Chương 523, nửa đêm triền miên tiểu Diệp, ngươi làm gì à? Trở về sau liền tấm lấy khuôn mặt. Nhìn Diệp Trạch Minh sắc mặt không tốt, Tiêu Mộc Tuyết tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống, kéo bờ vai của hắn làm nũng nói, hy vọng có thể đem Diệp Trạch Minh lực chú ý rời đi. Chiêu này có hiệu quả, Diệp Trạch Minh nở nụ cười, tại Tiêu Mộc Tuyết trên đầu vớt vớt. Không có, chỉ là có một chút chuyện nguy hiểm. Lá Trạch nói rõ, một cái ôm công chúa đem Tiêu Mộc Tuyết bế lên, sau đó ở trên ghế salon cùng một chỗ ngồi xuống, ngươi tiểu nha đầu này muộn như vậy còn chưa ngủ. Ừm, thư ngữ, tìm tới khoản rất không tệ trò chơi nha. Tiêu Mộc Tuyết ngồi tại Diệp Trạch Minh trên đùi, vui vẻ cười nói, thật sao? Dạy ta chơi a. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, đụng lên đi tại Tiểu Mộc Tuyết trên môi hôn một cái. Tốt, ngươi chờ một chút ta đi lấy laptop tới. Tiểu Mộc Tuyết nói, lanh lợi đi lên lầu. Diệp Trạch Minh thừa cơ tại cái mông của nàng bên trên vỗ nhẹ. Tiểu Mộc Tuyết lanh lợi rời đi về sau, Diệp Trạch Minh liền nhíu mày, tiếp tục trầm âm. Nói thật, lần này nghị hội thế mà dùng một viên đạn hạt nhân làm mũi nhử, đem hắn treo đến khu vực Trung Đông đi. Sau đó phủ Ennis liền tập kích giam giữ thi nhị tư an toàn phòng, mà ngoại trừ Diệp Trạch Minh, trước mắt trong tổ chức duy nhất miễn cưỡng có thể cùng phủ Ennis chiến đấu chính là Đỏ Đào Ca. Mà Đỏ Đào Ca bởi vì lần trước bị thương còn tại tĩnh dưỡng. Bởi vậy, Phu Ennis đối thủ chỉ có Mang Kenny, Sở Tí Phần cùng Bạch Liên ba người, đối với hắn mà nói như vào chỗ không người. Nhưng nhất làm cho Lá Trạch có hiểu hay không chính là Phu Ennis là thế nào tìm tới cái này an toàn phòng. Tựa như Mang Kenny cùng hắn cam đoan như thế, biết cái này an toàn phòng vị trí chỉ có Bích Hoa Mai hai cái tiểu đội, lúc ấy Lia cùng mình cùng một chỗ tại nhiệm vụ, Mang Kenny, Sở Tí Phần cùng Bạch Liên đều tại an toàn phòng, lại nhận lấy tập kích, Sở Lộc thì càng đừng nói nữa, hắn tuyệt sẽ không hướng giết chết mình thê nữ tổ chức cung cấp bất luận cái gì manh mối. Cái này trong mọi người, tại tâm lý học năng lực bên trên có thể làm lấy hắn mặt người nói láo, chỉ có Sở Tí Phần một người. Bất quá Mang Phẹn Ní lại nguyện ý dùng tính mạng của nàng đảm bảo Sở Tí Phần sẽ không bán đứng tổ chức tin tức, Diệp Trạch Minh cũng chỉ đành tin tưởng hắn, dù sao nghị hội cũng có thể là thông qua kẻ lừa gạt đặc công hành động phát hiện dấu vết để lại. Tại hiện tại cái này thời khắc trọng yếu càng cần hơn cao tầng đoàn kết nhất trí, nội chiến sẽ chỉ chết được càng nhanh. Địch nhân hiện tại trên tay còn có một viên đạn hạt nhân, mà lại cũng có biên soạn dẫn bạo chương trình lập trình viên, một viên thời khắc chuẩn bị bạo tạc đạn hạt nhân đang chờ bọn hắn, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Cứ việc chỉ có một viên đạn hạt nhân, cái này uy hiếp cũng đã đầy đủ để mỗi cái quốc gia chính phủ đều một đoàn gây rối. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cùng nghị hội giằng co, ngăn cản nghị hội bước kế tiếp kế hoạch. Dù sao đối phương chỉ có một viên đạn hạt nhân. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh buông lỏng ra lông mày, mở rộng vòng tay đem Tiểu Mộc Tuyết đón vào. Tiểu Nhi tử trong ngực hắn làm tốt sau mở ra máy tính, tiếp lấy nhíu mày lầu bầu một câu, sau đó đem bàn tay đến phía sau quần áo hạ, giải khai nội y nút thắt đem áo ngực kéo ra ngoài. Lúc này mới cười nói, thử thoải mái hơn. Ngươi đây là tại câu dẫn ta à? Diệp Trạch Minh cười nói, ôm lấy Tiểu Mộc Tuyết bụng, khéo đưa đẩy trên phần bụng không có một chút dư thừa mỡ, cái rốn phát họa ra đường vòng cung cũng là phá lệ đáng yêu. Anh, thật nữa, đừng làm eo kia nha. Tiểu Mộc Tuyết nít lên miệng phàn nàn nói. Tại Diệp Trạch Minh trong ngực điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, cười hát hát nói, ngươi nhìn à, ác linh cổ bảo 6, mặc dù không phải rất khủng bố, bất quá thật hảo hảo chơi nha. Còn có lóe lên hệ thống, thật xuất khí đâu. Ta hiện tại chơi cái này rất lợi hại a, mỗi ngày đều đi ngược người. Thật sao? Lợi hại như vậy a? Diệp Trạch Minh cười nói, đem mặt chôn ở Kiều Mộc Tuyết tóc dài bên trong. Mềm mại tóc dài bên trên truyền đến trận trận mùi thơm ngát, hỗn hợp có Kiều Mộc Tuyết trà xanh vị mùi thơm cơ thể, để cho người ta như một xuân phong. Làm gì nha, ngứa chết, bại hoại, người ta cũng không thể chơi. Kiều Mộc Tuyết phàn nàn nói. Nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Kiều Mộc Tuyết lại ném ra laptop, vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ. Trong mắt lóe ra nghịch ngợm qua mang, cười nói, chúng ta đi trong phòng chơi đi. Tốt. Diệp Trạch Minh cười nói, một cái ôm công chúa đem Kiều Mộc Tuyết bế lên, một đường đi vào lầu 2 Kiều Mộc Tuyết gian phòng. Đưa nàng đặt lên giường, nhẹ giọng cười nói, để lão công mang ngươi chơi đại nhân chơi trò chơi đi. Hai người chính dây dưa, Diệp Trạch Minh bất thình lình từ trong khe cửa thấy được một trương trắng thuần mặt cùng đen như mực con ngươi, dọa đến Diệp Trạch Minh kem chút từ trên giường lăn xuống đi, một mưa. Ngươi làm gì a, đứng tại kia nhìn xem, dọa ta một hồi. Ta cũng muốn chơi. Đại nhân trò chơi. Tiểu Một Mưa trốn ở phía sau cửa, có chút thẹn thùng nói. Thật sao? Diệp Trạch Minh lập tức cười, giữ chặt Tiểu Một Mưa tay để nàng ngồi ở trên mép giường, cười trêu chọc nói, như thế tính toán ngươi cô gái nhỏ này đại di mụ sát thực mau tới đâu, không nghĩ tới nữ nhân ở đến đại di mụ trước mấy ngày dục vọng thế mà mãnh liệt như vậy, ngay cả ta ôn nhu nhất hiền lành Một Mưa thế mà cũng chủ động mở miệng. Còn không phải lỗi của ngươi, thoải mái sự tình đương nhiên muốn mỗi ngày làm a. Một Mưa nhíu mày phàn nàn nói. Diệp Trạch Minh nhìn xem trước mặt đôi này song bào thai, cười nói, vậy các ngươi hai cái tiểu nhi tử cho ta điểm phúc lợi chứ sao? Thế là, tất tiếng sột soạt tốt thay y phục tiếng vang lên, đại kiều hai người ngay trước Diệp Trạch Minh mặt đổi lên quần áo. Nguyên lai tiểu Diệp thích cái này thân sao? Tiểu Mộc Tuyết vuốt vuốt tơ trắng tất dây đeo hỏi. Lúc này, hai cái nha đầu mặc vào trước đó các nàng đã từng xuyên qua kia thân biển gen nội y đồ lót cùng đai đeo tất chân, hai người dáng dấp gần như giống nhau, lại mặc giống nhau kiểu dáng gợi cảm nội y. Diệp Trạch Minh dục hỏa lập tức liền bốc cháy lên. Không phải cái này thân đẹp mắt, chủ yếu là các ngươi quá đẹp. Diệp Trạch Minh cười nói. Đại kiều chân hình vốn là xinh đẹp, tại tất chân tạo hình hạ càng thêm hoàn mỹ, quần lót viền tơ cùng dưới nội y mơ hồ có thể nhìn thấy mượt mà bờ ngông, phần eo cùng bộ ngực được cong, loại này còn ôm tỉ bà nửa che mặt cảm giác thường thường so thân thể trần truồng càng mê người. Diệp Trạch Minh kiềm chế không được, tại Kiều Mộc Mưa trên đôi môi tham lam uống, hai tay thì là tại Kiều Mộc Tuyết trên bờ vai nhẹ vỗ bể, chậm rãi hướng phía dưới, tại Kiều Mộc Tuyết phần lưng cùng phần bụng nhẹ vỗ về, đợi Mộc Tuyết có phản ứng về sau, đặt tại bộ ngực của nàng ôn nhu năn bóp, bầu không khí càng ngày càng lửa nóng. "Tốt, chơi đùa không gọi chúng ta." Lý Thi Vận trong mắt lóe lên một tia hàn quang. "Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt sao? Ngươi cái này không nghe lời bệnh nhân." Đường Tĩnh Di cũng là như mày. Lúc này Lý Thi Vận mặc màu hồng trang phục hầu gái, Đường Tĩnh Di thì là mặc màu hồng đồng phục y tá, hai người cũng trên giường ngồi xuống, Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đem bốn người đều kéo vào trong ngực, "Hừ, ta sẽ đều ăn xong." Thế là, trang diện bắt đầu hỗn loạn lên, Diệp Trạch Minh hôn Đường Tĩnh Di lửa nóng đôi môi, đầu lưỡi cuốn lên Đường Tĩnh Di trước lưỡi thơm to, hai tay thì là tiếp tục đùa lấy Kiều Mộc Tuyết bộ ngực. Bất quá hắn chỉ có hai cánh tay, bởi vậy Lý Thi Vận cùng Kiều Mộc Mưa liền tự mình giải khai hắn dây lưng, sau đó hai người hữu hảo nghiên cứu thảo luận. "Đần, không phải ngươi dạng này, muốn như vậy hắn sẽ thoải mái hơn." Lý Thi Vận khinh bị nói. "Như vậy sao? Là như thế này." Kiều Mộc Mưa lạ thường không có phản bác, mà là chiếu Lý Thi Vận nói đi học. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến trận trận ấm ức cùng ấm áp xúc cảm, đại não cơ hồ muốn ngừng chuyển động, quay đầu lại hôn lên Kiều Mộc Tuyết non mềm trên đôi môi, sau đó tại Đường Tĩnh Di bộ ngực nắn bóp, cái kia một tay khó cầm cụp để Diệp Trạch Minh càng thêm hưng phấn lên, Kiều Mộc Mưa lập tức kinh hô một tiếng, "Nô, nó lại biến lớn." "Rất bình thường, vậy nói rõ tiểu Diệp cảm thấy dễ chịu, sẽ còn run run đâu, đổi ta tới đi." Lý Thi Vận nói. Trận này kịch liệt dây dưa một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp buổi sáng, trời đã sáng, bốn cái nha đầu mới hài lòng trên giường ngủ thật say, Diệp Trạch Minh cũng không có chút nào cảm thấy ra rời, từ trên giường bỏ lên, duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thế là tại bốn cái nha đầu trên trán khẽ hôn một cái, tiến về phòng tắm dự định của cái tắm nước nóng. Thừa dịp trong bồn tắm ngâm lúc này nhàn rỗi, Diệp Trạch Minh có liên lạc mang Phèn Nhi, hỏi: "Nữ vương đại nhân, thương thế của ngươi ra sao, hiện tại hoàn hảo sao?" "Mô," mang Phèn Nhi miễn cưỡng thanh âm từ bên kia vang lên, trả lời: "Vẫn tốt chứ, có chút vết thương da thịt cùng máu ứ động, nhưng không có thương cân độ cốt, tóm lại lại nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là có thể khôi phục." "Thật sao? Tóm lại hắn không có giết ngươi thật là làm cho ta nhẹ nhàng thở ra." Diệp Trạch Minh thở dài nói: "Điểm ấy để cho ta cũng rất kỳ quái, theo lý thuyết hắn hoàn toàn có cái năng lực kia, giết ba người chúng ta có thể trên diện rộng suy yếu kẻ lừa gạt cao tầng lực lượng, tại sao muốn buông tha chúng ta?" Mang Phèn Nhỉ cũng bất đắc dĩ thở dài, mà lại, hắn lúc gần đi lưu lại cũng cho ta rất để ý đâu. Mặc dù nghe không có chút ý nghĩa nào. Diệp Trạch Minh đang muốn hỏi tới, nhưng Mang Phèn Nhỉ đột nhiên rời đi chủ đề: "Đúng rồi, lần này tiểu nhã cùng ngươi cùng một chỗ hành động một lần sau đối ngươi thế nhưng là tán thưởng có thừa nha. Nói ngươi xác thực đảm đương nổi mạnh nhất chi mâu danh hảo. Những cái kia cũng không sao cả, tiếp xuống chuyện phiền phức còn nhiều nữa. Không chỉ có phải giải quyết nghị hội cùng bọn hắn trên tay đạn hạt nhân, sát thủ 47 cũng không biết lúc nào sẽ cùng ta hạ tối hậu thư khiêu chiến." Diệp Trạch Minh che mặt thở dài. "Vậy ngươi liền giống như ta nghỉ ngơi thật tốt đi, trong khoảng thời gian này các cao tầng liền tận lực không muốn tham gia vô vị nhiệm vụ, giữ lại thể lực chuẩn bị đối phó nghị hội." Mang Phèn Nhỉ khẽ cười nói, "Cùng nghị hội quyết chiến cũng nhanh tới." "Ai, kỳ thật ta cũng có cảm giác này." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, "Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi, ta tắm rửa xong cũng muốn đi ngủ một hồi." Diệp Trạch Minh vừa mới nhắm mắt lại, cửa phòng tắm liền bị người đẩy ra, tiếp lấy Kiều Mộc Mưa bước vào bồn tắm lớn, trong ngực hắn ngồi xuống, ôn nhu hỏi: "Tiểu Diệp, còn nhớ rõ Sương tỷ trước đó nói muốn mời ngươi ăn cái cơm giúp đỡ chút sự tình sao? Có rảnh rỗi vẫn là đi một cái đi, ta không phải thúc ngươi, nhưng ít ra cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn cũng tốt, tình huống giống như thật nghiêm trọng." Chương 524, người mới khiêu chiến đáng chết, ta đều kém chút quên cái này gốc dạng. "Thật có lỗi a, những này lúc ta có chút bận điệu, không có đem ngươi để ở trong lòng." Diệp Trạch Minh che mặt thở dài, lần kia Tiểu Mộc Mưa đã nói với hắn về sau liền bày ra một đống lớn thí sự, lại là bảo hộ gen cải tạo chiến sĩ lại là tiêu hủy đạn hạt nhân, căn bản đem việc này quên hết đi. "Không có việc gì, ta không trách ngươi, tương phản còn có chút ấy nấy, ngươi bận rộn như vậy, ta còn muốn cầm chút ra sự đến làm phiền ngươi." Tiểu Mộc Mưa cười khổ nói, tựa ở Diệp Trạch Minh ngực thở dài một cái, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Tiểu Mộc Mưa tóc dài, cười nói, "Thật sự là hiểu chuyện nha đầu, đợi chút nữa chờ ta ngủ một chút, lúc ăn cơm tối đi chung với ngươi." "Có thể chứ?" "Ừm." "Tôi ta không biết thế nào cảm thấy có chút khẩn trương, giống như đi gặp gia trưởng đồng dạng." Tiểu Mộc Mưa cười khổ nói, ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ, Diệp Trạch Minh chỉ là cười vô vô đầu của nàng làm trấn an. Ngủ một giấc về sau, buổi chiều Diệp Trạch Minh liền rời giường hơi chuẩn bị một chút. Tại cùng nghị hội quyết đấu chính thức trước khi bắt đầu hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vậy trận này hắn đều không có ý định tiến hành không cần thiết nhiệm vụ. Cao tầm những cái kia nhiệm vụ khẩn cấp đều giao cho khối lập phương tiểu đội đi hoàn thành, vừa vặn có thể rèn luyện bọn hắn xử lý năng lực cùng năng lực chiến đấu. "Tiểu Diệp, ngươi dạng này sinh hoạt không có quy luật rất thương thân thể." Đường Tĩnh Di giúp Diệp Trạch Minh hệ cả vạt lúc nói, "Thừa dịp tuổi trẻ nhiều dốc sức làm nha." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, thuận thế tại Đường Tĩnh Di trên trán hôn một cái. Nhưng Đường Tĩnh Di nhíu mày khiển trách, nói mỏ, "Ta ban đêm cho ngươi chịu chút canh bổ một chút, trở về sau muốn uống nha." "Là, là." "Nhà ta Tĩnh Di tự tay chịu, ta đương nhiên muốn uống ánh sáng." Diệp Trạch Minh cười đáp, Tĩnh Di ngọt ngào hé miệng cười một tiếng, tại Diệp Trạch Minh trên đầu vỗ vỗ, "Đây mới là bé ngoan." Cách ăn mặc tốt về sau, Diệp Trạch Minh liền cùng Tiểu Mộc Mưa cùng ra ngoài. Tiểu Mộc Phong cùng Tiểu Mộc Sương đã tại thế kỷ trong tiệm cơm mua phòng. Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộc Mưa chạy tới lúc, đồ ăn cơ bản đều đã lên bàn. Tràn đầy một bàn lớn phong phú vô cùng. "Đều nhanh là người một nhà, làm gì khách khí như vậy?" Diệp Trạch Minh trước giúp Tiểu Mộc Mưa kéo ra cái ghế, chờ nàng sau khi ngồi xuống chính mình mới ai đi theo ngồi xuống, nhìn xem có chút câu thúc Tiểu Mộc Phong cùng Tiểu Mộc Sương nói, có chuyện gì cứ nói đi, ta đã nghe Mộc Mưa nói các ngươi cần hỗ trợ. Dù sao cũng là ta để các ngươi tiếp quản công ty, giúp đỡ chút cũng là nên. Là như thế này, gần nhất có cái thổ địa đấu thầu. Cái này sinh ý đối với chúng ta rất trọng yếu, ngài nhìn xem. Có thể hay không trang một chút những công ty khác giá cả, chúng ta cũng tốt ra giá. Tiểu Mộc Phong hỏi dò. Ừm, không có vấn đề. Diệp Trạch Minh dứt khoát đáp ứng xuống. Chuẩn bị đầy mình nói Tiểu Mộc Phong cùng Tiểu Mộc Sương lập tức không có địa phương nói, lúng túng cười khan hai tiếng, Tiểu Mộc Phong lấy lại tinh thần. Vội vàng hô, vậy liền thật sự là đa tạ Diệp thiếu, mọi người ăn cơm đi, Mộc Mưa ngươi cũng nhiều ăn chút. Những này chỉ là việc nhỏ, nói không cần khách khí như vậy. Diệp Trạch Minh một bên giúp Tiểu Mộc Mưa gắp thức ăn một bên nói, như vậy, những tài liệu này các ngươi từ lúc nào muốn? Chuyện này với hắn tới nói xác thực không phải việc ghê gớm gì, chỉ cần lẹn vào đến kia mấy nhà trong công ty nhìn xem tình báo là được rồi. Diệp Trạch Minh thậm chí đều chẳng muốn tự mình đi, tốn chút võ vân cùng đặc công điểm số để cấp thấp đặc công đi làm là được rồi. Tại tuần này 6 trước đó là được rồi, thật sự là phi thường cảm tạ. Tiểu Mộc Sương cười nói, tiếp lấy hướng Mộc Mưa đưa qua một trương thẻ mua sắm, nói ra, Mộc Mưa, cầm đi cho cha mẹ ngươi mua chút đồ vật đi. Ai, này làm sao tốt? Không phải làm giống giao dịch à? Mộc Mưa nhíu mày khổ sở nói. Đúng đấy, Sương tỷ, những chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng khách khí. Diệp Trạch Minh trả lời, bất quá a, Mộc Mưa, ngươi cũng không thể nói thành là giao dịch a. Ngươi Sương tỷ là cho ngươi cũng không phải cho ta, cho nên cầm đi, nàng cũng an tâm điểm. Đúng vậy a, tỷ đây không phải rất lâu không có đi nhà ngươi ngồi một chút sao? Trận này tương đối bận rộn. Đi cho Tam Thúc Tam Thẩm mua chút đồ vật coi như là ta nói lời xin lỗi. Tiểu Mộc Sương cũng liền ngay cả phụ hòa nói, đem thẻ mua sắm nhét vào Mộc Mưa trong tay, thuận tiện ngươi cũng cùng Mộc Tuyết đi mua một ít quần áo giày loại hình, đem mình ăn mặc thật xinh đẹp. Bữa cơm này ăn đến rất trầm mặc. Tiểu Mộc Sương cùng Tiểu Mộc Phong tìm không thấy chuyện gì cùng Lá Trạch nói rõ, mà Diệp Trạch Minh lại chỉ lo túi đầu ăn cơm cùng giúp Tiểu Mộc Mưa gấp thức ăn, bởi vậy cuối cùng tán đi lúc, bọn hắn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Diệp, tại sao muốn để cho ta nhận lấy Sương tỷ thẻ mua sắm? Trên xe lúc, Tiểu Mộc Mưa hỏi. Ngươi nhận bọn hắn cũng an tâm điểm, ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn nói chuyện với ta lúc nơm nớp lo sợ bộ dáng, khiến cho thật giống như ta lúc nào cũng có thể sẽ chặt đầu của bọn hắn giống như. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, ta còn là tương đối hy vọng người nhà của các ngươi có thể giống Đường Tĩnh Di phụ thân như thế coi ta là người nhà đối đãi, mọi thứ có thể thương lượng, ta sẽ không giết bọn hắn. Biết rồi, ta sẽ cùng Sương tỷ Hòa Phong ca nói một chút. Tiêu Mục Vũ Nhẫn Tuấn không khỏi nói, yên tâm, ta cũng sẽ nói với bọn hắn đừng quá mức, ta biết ngươi cũng bể bộn nhiều việc. Vậy liền không thể tốt hơn. Diệp Trạch Minh sờ lên Tiểu Mộc Mưa đầu, đi cho các nàng mua chút ăn khuya đi. Ban đêm, ủy thác hạ nhiệm vụ về sau, nhận lấy nhiệm vụ đặc công đưa ra muốn đích thân đem tư liệu giao cho hắn. Diệp Trạch Minh nghĩ nghĩ, thân ở Thiên Triều kẻ lừa gạt đặc công vốn là không nhiều, cự tuyệt nói không chừng liền phải mình ra tay. Bởi vậy đáp ứng xuống. Thế là vào lúc ban đêm, hắn liền cùng nhận lấy nhiệm vụ đặc công tại một chỗ phế phẩm bựa ve chai hàng hóa trung ương gặp mặt. Cho nên, ngươi chính là Ách Bích Ca, tổ chức mạnh nhất đặc công. Nhìn giống như chẳng có gì ghê gớm nha. Nhận lấy nhiệm vụ tên đặc công này trong giọng nói có vẻ hơi hoài nghi, mà lại nhất làm cho Diệp Trạch Minh khó chịu là hắn rõ ràng so với mình còn muốn nhỏ gầy. Tên nam tử này tính đặc công từ trên mặt nạ hoa văn nhìn là Ách Bích 9, thân cao 1m75 tả hữu, dáng người cũng không tính đặc biệt khỏe mạnh, coi như cùng Diệp Trạch Minh vừa trở thành đặc công lúc so cũng muốn càng nhỏ gầy. Cái này Ách Bích 9 giữ lại tóc húi cua, mặt dài rất dài, cái này khiến hắn nhìn càng thêm gầy yếu đi. Đây không phải ngươi cần quan tâm sự tình, tóm lại ta chính là danh phủ kỳ thực Ách Bích ca. Lá Trạch nói rõ, dự định từ Ách Bích 9 trong tay tiếp nhận tư liệu. Nhưng đối phương lại đột nhiên nắm tay thu về, cười khẩy nói, muốn. Ngươi là Ách Bích ca liền từ ta cái này đoạt lấy đi thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu như ngươi có bản sự kia. Diệp Trạch Minh tức giận hừ nhưng cười nói, nghe con mới đẻ không sợ quặng, thử. Vậy ngươi tối thiểu cũng phải có cái hạn độ đi, chẳng lẽ ngươi không nên từ gì cấp bậc đặc công bắt đầu sao? Thật đáng tiếc, ta không có cơ hội kia, nhìn thiên triều bên này giống như chỉ có ta và ngươi hai cái đặc công mà thôi, cho nên ngươi không ngại để cho ta mở mang kiến thức một chút, các ngươi đám này cái gọi là cao tầng dám túi vốn liếng chứ sao? Ách Bích chín châm chọc nói. Tốt ta, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào một cái bảy quyền đả hướng Ách Bích chín bộ mặt, trước thăm dò một chút đối phương năng lực. A, đây chính là ngươi sẽ sao? Thật làm cho ta thất vọng. Ách Bích chín khinh thường mà nói, tiếp lấy nhẹ nhõm ngửa ra sau, đồng thời giơ tay trái lên đẩy tại Diệp Trạch Minh cánh tay phía cạnh, kéo theo lấy Diệp Trạch Minh hướng hắn phía bên phải vào tới. Diệp Trạch Minh nhíu mày, trong lòng biết đây là thái cực bên trong dính tự quyết, bất quá chỉ là loại trình độ này, muốn đối phó hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn thuận đối phương khiên động tình thế quay người, cánh tay trái thuận thế đánh về phía Ách Bích 9 bộ mặt. Lần này để Ách Bích 9 có chút ngoài ý muốn, đành phải giơ lên cánh tay phải phòng ngự, nhưng Diệp Trạch Minh xâm lược như lửa lực lượng cũng không phải hắn có thể trực tiếp đối kháng, lập tức cánh tay phải bị đánh đến lui về phía sau, chỉ có thể thu hồi cánh tay trái phụ trợ, lại nhưng vẫn bị đánh cho hướng về sau nhảy ra một bước dài, lúc này mới lảo đảo ngừng lại. Nhưng Diệp Trạch Minh không có chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, trong chớp mắt liền lần nữa vọt vào Ách Bích 9 trong ngực, luận kỹ xảo hắn cũng sẽ không thua cho đối phương. Ách Bích 9 gặp hắn nhanh như vậy liền truy kích tới, lập tức hoảng hồn. Hai tay lung tung vê vê Diệp Trạch Minh cánh tay liền định kéo theo Diệp Trạch Minh, đem hắn thuận bọn tới trước tình thế một thanh ném ra. Nhưng mà thái cực mặc dù có nhu có cương, cương nhu cùng tồn tại, nhưng cũng là cần đang mượn lực đánh lực tình huống dưới mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nói cách khác cần ở vào đi sau trạng thái mới càng mạnh hơn, nhưng Ách Bích 9 lại tại Diệp Trạch Minh tiến công trước đó liền triển khai công kích, đây không thể nghi ngờ là cho Diệp Trạch Minh phản chế ở hắn cơ hội. Bởi vậy Diệp Trạch Minh dứt khoát thuận hắn kéo theo phương hướng phóng đi, tay phải ấn tại Ách Bích 9 trên bờ vai nhảy lên, vây quanh Ách Bích 9 phía sau, phản mượn Ách Bích 9 cường độ, nắm lấy bờ vai của hắn một tay lấy hắn hướng trên mặt đất ném đi. Ách Bích 9 bản thân lực lượng liền không mạnh, lần này lập tức bị ngã đến một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống, lăn khỏi chỗ đứng lên, nhưng Diệp Trạch Minh đã lần nữa truy kích đi lên, hai tay bắt lấy hắn cánh tay phải, nhấc chân đạp hướng đầu gối của hắn phía cạnh, Ách Bích 9 còn chưa nghĩ ra phương pháp phá giải liền bị Diệp Trạch Minh bị đá quỳ một chân trên đất, lập tức Diệp Trạch Minh chính là một tay khuỵu tay đập tới. Tại xâm lược như lửa hiệu quả dưới, Ách Bích 9 giơ lên cánh tay trái phòng ngự cũng vẫn là bị đánh đến té ngã trên đất. Mà bởi vì có xâm lược như lửa hiệu quả, Diệp Trạch Minh không cần nhảy lên liền có thể sử xuất không cách nào phòng ngự nổ đầu khuỵu tay kích, bởi vậy tay trái của hắn như cũ nắm lấy Ách Bích 9 cánh tay phải. Thế là hai chân kẹp lấy Ách Bích 9 cánh tay, xoay tròn lấy đến cùng. Đưa Diệp Trạch Minh ngã xuống đất đồng thời, cũng dùng thập tự cố đem Ách Bích 9 cánh tay một mực khóa lại. Một tiếng xương cốt chật khớp tiếng vang lên, Ách Bích 9 kêu thảm một tiếng, buông lỏng tay ra bên trong tư liệu. Diệp Trạch Minh thì là không nhanh không chậm đứng người lên, đem trên mặt đất tư liệu từng chương nhặt lên, sau đó vung vẩy trong tay tư liệu, nhàn nhạt nói, "Đồ vật ta cầm đi." Đi vài bước về sau, Diệp Trạch Minh quay đầu bổ sung một câu, "Hy vọng lần này giáo huấn có thể để ngươi khiêm tốn điểm, không mò ra lai lịch của đối phương lúc, tốt nhất đừng đem mình thấy quá lợi hại." Lập tức, Diệp Trạch Minh mới từ sân thượng biên giới nhảy xuống. Đây là kỹ xảo, lực lượng, phản ứng, tốc độ cùng xử lý năng lực bên trên toàn diện siêu việt, bởi vậy chiến đấu tuyệt đối nghiêng về một bên. Bất quá tựa như Ách Bích chỉ nói, thiên triều tạm thời chỉ có hai người bọn họ kẻ lừa gạt đặc công, những cái kia cấp thấp nhiệm vụ Diệp Trạch Minh về sau còn phải để hắn làm, bởi vậy nhân từ lưu lại hắn một mạng. Chương 525, một loại khác gặp lại trên đường trở về, Diệp Trạch Minh đem số liệu thu vào trong ngực, tại sân thượng biên giới dạo bước, sau lưng Ách Bích 9 thống khổ rên rỉ chậm rãi rời xa. Diệp Trạch Minh cũng không có đem Ách Bích 9 sự tình để ở trong lòng, mà là tại tự hỏi về sau làm như thế nào đối phó nghị hội khả năng triển khai hành động, bất quá lúc này trên trời bắt đầu tí tách rơi ra mưa nhỏ. Khí trời bắt đầu biến lạnh đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, nhưng một tiếng vang dội tiếng sấm qua đi, mưa bắt đầu dần dần càng rơi xuống càng lớn, Diệp Trạch Minh đành phải lần cận tìm tòa nhà kiến trúc, dự định tạm thời tránh một chút. Đương Diệp Trạch Minh từ bách hóa cửa hàng đỉnh chót xuống lầu lúc, cái kia thanh lý công trận to mắt nhìn Diệp Trạch Minh, tựa hồ không rõ hắn là thế nào đi lên. Mới vừa vặn đến dưới lầu đi, Đường Tĩnh Di liền gọi điện thoại tới hỏi thăm. "Tiểu Diệp, ngươi ở bên ngoài a? Không có mang dù a? Ngươi ở đâu, ta quá khứ tiếp ngươi." Đường Tĩnh Di có chút lo lắng hỏi, tiếp lấy không đợi Diệp Trạch Minh mở miệng liền thúc giục, "Không cho phép gặp mưa trở về." Cảm mạo có người tốt nhìn. Yên tâm. Ta bây giờ tại bách hóa cửa hàng dự định mua đem dù trở về, cho nên không cần lo lắng. Thiên khai bắt đầu hạ nhiệt độ, các ngươi thêm chút quần áo a, coi chừng lạnh. Diệp Trạch Minh cười khổ nói. Bất quá bây giờ y phục trên người hắn cũng làm ướt, bởi vậy dự định lại mua bộ quần áo mặc vào trở về. Chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh vừa mới để điện thoại xuống, lại một chiếc điện thoại đánh tới. Túi đầu nhìn một chút, phát hiện là Mang Phèn Nhi. Thế nào, nữ vương đại nhân của ta, thân thể khá hơn chút nào không? Diệp Trạch Minh kết nối sau lập tức hỏi, mà Mang Phèn Nhi cũng ở bên kia cười duyên nói, "À, ngươi thật sự là quan tâm, nhờ hồng phúc của ngươi đã tốt hơn nhiều. Bất quá lần này tới tìm ngươi là có trọng yếu chính sự muốn nói à, ngươi còn nhớ rõ thi nhị tư sao? Không phải liền là bị phủ Ennis mang về cái kia nghị hội lập trình viên sao?" Diệp Trạch Minh hỏi tiếp. "Không sai, chính là hắn. Kỳ thật trong khoảng thời gian này ta đều tại hắn trong đồ ăn thả độc dược, cơ tối bên trong độc dược, ngày kế tiếp buổi sáng điểm tâm thả giải dược, cho nên hiện tại hắn nhất định đã độc phát thân vong." Mang Phèn Nhi cười nói, cái này tin tức tốt để Diệp Trạch Minh mà người truy vấn, cái gì? Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta việc này? Chiếu ngươi nói hẳn là bị mang đi ngày kế tiếp buổi sáng hắn liền độc phát thân vong mới đúng à? Không phải hoài nghi có nội gián sao? Việc này trên đời chỉ có ta một người biết, thậm chí ngay cả Sở Tí Phần ta đều không có nói cho nên ta một mực tại quan sát có hiểm nghi người phản ứng, bao quát Sở Tí Phần cùng bây giờ còn đang tĩnh dưỡng Đỏ Đào Ca, bất quá xem ra cao tầng bên trong cũng không có nội gián. Mang Phèn Nhỉ thanh âm có vẻ đắc ý, tựa hồ lừa Diệp Trạch Minh để nàng thật cao hứng. Dạng này à? Sắp thực làm tốt lắm. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra cười nói. Cứ như vậy nghị hội trên tay liền vừa không có khởi động đạn hạt nhân phương pháp, bởi vậy bọn hắn sau cùng biện pháp chính là tập kích những cái kia bị các quốc gia đặc công cùng kẻ lừa gạt tập trung bảo vệ nhóm lập trình viên. Nói cách khác, nghị hội hiện tại chỉ có thể cùng bọn hắn xung đột chính diện đánh cược lần cuối, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cơ hội lớn rất nhiều. Vậy liền đa tạ khen ngợi à, chờ lấy đi, tại quyết chiến ngày đó tiến đến trước nghỉ ngơi thật tốt. Mang Phèn Nhi cười nói. Lập tức hai người cắt đứt liên hệ, Diệp Trạch Minh thì là tiếp tục tại trong thương trường bắt đầu đi dạo. Đi tới kiểu nam tiệm bán quần áo, lập tức liền có một đùng trang diễm mặt nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên cửa hàng tiến lên đón, hỏi, xin hỏi ngài cần gì? Diệp Trạch Minh bỏ đi ướp sung âu phục áo khoác, quét mắt một vòng nói, ừm, ta muốn mua toàn thân, áo khoác cùng quần, tốt nhất còn có đồ lót, ngươi cảm thấy nào tương đối thích hợp ta? Điếm viên này đại lượng Diệp Trạch Minh một chút, cười nói, giống tiên sinh thân hình của ngươi phi thường tốt, vậy ta liền để cử cái này áo sơ mi, vật liệu không có áp dụng sợi hóa học sợi tổng hợp, mà áp dụng dệt pha, thoải mái dễ chịu, mềm mại cùng hút mồ hôi, mà lại cái này thiết kế mặc vào tương đối thiết thân, có thể đem dáng người sấn ra, dễ phối hợp mà lại đơn mặc lúc cũng rất có hưu nhàn hương vị. Ừm. ngươi cầm kiện 180 đi thử một chút đi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói. Lúc này, hắn mới phát hiện chung quanh nơi này tụ tập không ít nữ tính, từ cô gái trẻ tuổi đến thiếu phụ đến thuộc phụ đều có. Mặc dù hắn đồng phục của đội là chống nước, nước không đến mức thấm vào nội bộ dẫn đến băng lãnh, nhưng vẫn là dán tại trên thân, cái này đem Diệp Trạch Minh kia cường tráng dáng người cùng hoàn mỹ cơ bắp đường cong sấn ra. Lại thêm Diệp Trạch Minh bản thân dáng dấp cũng vẫn được, coi như trong nước không có nước ngoài mở ra, nhưng Diệp Trạch Minh kia rắn chắc cơ ngực, tám khối cơ bụng, ma quỷ da lưng cùng nhân ngư tuyến, vẫn là để không ít nữ tính quăng tới ái mộ ánh mắt. Không nghĩ tới ta thế mà cũng có ngày này a. Lá Trạch sáng tối chuốc khổ cười nói, từ nhân viên cửa hàng trên tay nhận lấy quần áo trong, nhìn chung quanh hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi trong tiệm phòng thử áo ở đâu? Kia nữ nhân viên cửa hàng ngẩn người, tiếp lấy bên cạnh nháy mắt vừa nói, a a a, phòng thử áo a, mời đi theo ta. Đón lấy, đưa Diệp Trạch Minh quá khứ lúc, điểm viên kia kiểm tra một chút về sau, có chút khó khăn nói, thật sự là thật có lỗi, giống như tất cả trong phòng thử áo đều có người. Không bằng ngay ở chỗ này đổi đi, dù sao là nam nhân nhà, cũng không có nhiều người nhìn. Đúng vậy a, thật đúng là không có nhiều người. Diệp Trạch Minh nhìn chung quanh một vòng bốn phương tám hướng, đường đường một cái tiểu nam trong tiệm bán quần áo bốn phía đều là nữ nhân ở chọn quần áo, mà lại đều đang nhìn hắn bên này, thậm chí ngay cả khác cửa hàng nữ tính nhân viên cửa hàng đều tại cùng trong tiệm nữ tính khách nhân cùng một chỗ góp qua đầu quang minh chính đại nhìn lén lấy hắn bên này, cười xì xào bàn tán. Cái kia, không tốt lắm đâu. Công cộng trường hợp hạ cởi quần áo. Diệp Trạch Minh cười khổ hỏi. Mặc dù nhân viên cửa hàng rõ ràng chính là cố ý, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không có cách, dù sao đại nam nhân nhăn nhăn nhó nhó cũng không giống lời nói, bởi vậy đành phải giải khai nút thắt đem áo sơ mi cởi ra. Ô hoa, gặt người đi, thật là tám khối cơ bụng ai. Tám khối? Còn có nhân ngư tuyến. Trung quanh nữ hài nhao nhao cảm thán, thậm chí liên chiêu đợi Diệp Trạch Minh tên kia nữ nhân viên cửa hàng không che giấu chút nào che miệng làm ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá Diệp Trạch Minh rất nhanh liền đem áo sơ mi mặc vào, trong tiệm nữ hài cùng các nữ nhân mới nhao nhao lấy lại tinh thần, lại nhỏ giọng thảo luận. Nhân viên cửa hàng thì là tiến lên giúp Diệp Trạch Minh chụp lên nút thắt. Ngay nhìn, loại này áo sơ mi sau khi mặc vào rất hiển eo, cũng rất vừa người, mà khác đem ngực nút thắt hạ thấp một chút cũng có thể nhìn thấy cơ ngực được cong, có phải hay không rất mê người đâu. Nhân viên cửa hàng một bên giúp Diệp Trạch Minh chỉnh lý một bên cười nói. Nhưng là tại Diệp Trạch Minh xem ra, điếm viên này bất quá là coi hắn làm đồ chơi biểu hiện ra cho chung quanh nữ tính nhân viên cửa hàng mà thôi, bởi vậy đương nàng hỏi như vậy về sau, chỉ có chung quanh trong tiệm các phái nữ tại nhau nhau gật đầu. Diệp Trạch Minh không dám lần nữa dừng lại lâu, vội vàng lấy lòng quần áo quần sau liền định rời đi, chỉ tiếc hiện trường người cũng không có dự định dạng này thả hắn đi. Ta nhìn ngài móc áo rất tốt đâu, đến nhiều thử mấy bộ quần áo a. Nhân viên cửa hàng trong tươi cười có một tia âm hiểm. Thật vất vả từ nhà kia tiệm bán quần áo chạy ra ngoài về sau, Diệp Trạch Minh mang theo đổi lại quần áo ướt, bất đắc dĩ bộ mặt, thở dài một hơi nói, à, đây chính là những cái kia giáo thảo nhóm đãi ngộ sao? Thật sự là quá đáng thương. Đón lấy, Diệp Trạch Minh liền đi tới đồ dùng hàng ngày cửa hàng mua đem rủ, đi vào bách hóa cửa hàng dưới lầu đội mưa về nhà. À, thật là, mưa càng rơi xuống càng lớn á, lại nói rất lâu không có trời mưa. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, mà lại gần nhất sương mù mai thời tiết nghiêm trọng, buổi sáng mở cửa sổ ra kinh thường tính chính là một bộ tận thế cảnh tượng. Hôm nay tại mưa to phụ trợ hạ càng là một mảnh trắng xóa, tầm nhìn không đến 100 mét. Diệp Trạch Minh dạng này trên đường dạo bước, loại này nhàn nhã cảm giác ngược lại là có một phong vị khác, mà ở đi ngang qua một người bên người lúc, một loại dị dạng cảm giác quen thuộc truyền đến, Diệp Trạch Minh lập tức bị hấp dẫn đến vừa quay đầu. Kia là cái mang theo kính mắt nam nhân, nhìn rất gầy yếu, cái đầu gần giống như hắn, mặt nhọn phi thường, trải lấy có chút tán loạn bên trong phân, con mắt có chút ít, nhưng sống mũi cao, bộ mặt hình dáng rõ ràng, cười lên cũng rất rực rỡ, chợt nhìn phía dưới tựa như phản bội tính linh đỉnh chi trước Esgen, ôn hòa khí tức từ bên cạnh hắn khuyết tán ra. Cái này nam nhân cứ như vậy miễn cưỡng khen đứng tại trong mưa, không biết đang chờ ai. Mà cuối cùng cái kia đẩy kính mắt động tác cũng làm cho Diệp Trạch Minh triệt để bất tin, hắn quay đầu đi tới người nam đeo mắt kính này đứng đấy tuyết vượng bao lớn ngoài cửa, bung dù đứng ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này ở chỗ này gặp lại đâu, sát thủ 47. Ta cũng không nghĩ tới thế mà thật sẽ đụng phải ngươi a, Ekbeka. Nam nhân này cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng trả lời, ta muốn khích lệ ngươi một chút, ngươi là thế nào phát hiện được ta thân phận chân thật? Hừ, ngươi cùng Đông Chu thị đám người kia miệng con buôn thủ, hiển nhiên khả năng muội muội của ngươi hoặc là bạn gái từng có qua cùng loại kinh lịch, mà ngươi chính là nơi đó Đông Chu thị người. Nhưng để cho ta xác định thân phận của ngươi. Lá Trạch nói rõ đến nơi này, nhếch miệng cười. Lập tức, Diệp Trạch Minh nắm tay đặt ở mũi của mình trước, làm một cái đẩy kính mắt động tác, chính là ngươi tại mang mặt nạ đương thời ý thức làm ra cái này đẩy mặt nạ động tác, nhưng trên thực tế lại cũng không cần làm như vậy, bởi vậy ngươi tại trong hiện thực khẳng định đeo kính, đồng thời có thói quen này động tác. Ngươi đây, ngươi lại là làm sao biết thân phận ta? Hừ, vừa vặn tương phản. Sát thủ 47 chân mày cau lại, kia cổ ôn hòa khí tức đống nhiên tiêu tán. Giao dạng phẫn nộ cùng cừu hận ngưng kết thành sát khí, bên người giọt mưa tựa hồ cũng muốn hóa thành mưa đá, ngươi đang hành động thường có cái chính ngươi đều không có phát giác vô ý thức động tác, đó chính là bắt tay bộ. Cái thói quen này ngươi thế tất sẽ đưa đến trong hiện thực sinh hoạt. Diệp Trạch Minh lập tức là người, sát thực hắn tại vừa lên làm đặc công lúc, vì để tránh cho nhiệm vụ bên trong thủ sáo trượt xuống dẫn đến lưu lại vân tay mà thường xuyên gấp thủ sáo, dần dần tạo thành chính hắn đều không có phát giác được thói quen. Mặt khác, ngươi thường xuyên tại Nam Hoa thị hành động, lại liên tưởng đến nơi này tỷ lệ phạm tội, chắc là nơi này là công. Sát thủ 47 nói tiếp, thân hình của ngươi cùng thân cao cũng còn không hoàn toàn định hình, có thể phán đoán là 20 đến 24 tuổi tuổi trẻ nam tính, lại thêm trên người ngươi kia rất nhỏ khói dầu vị, có thể suy đoán ngươi tất nhiên sẽ thường xuyên xuống bếp, có thể là cái đầu bếp. Nói xong, sát thủ 47 đẩy kính mắt, trên mặt hiện ra một vòng dị thường nụ cười dữ tợn, cặp mắt kia bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận, để Diệp Trạch Minh cũng không khỏi đến trong lòng giận mình. Chương 526, điện thoại không đúng lúc, sát thủ 47 từ người bình thường tiến vào trạng thái làm việc, khí thế lập tức kỳ biến, cái này khiến Diệp Trạch Minh có chút hô hấp khó khăn cảm giác, nhưng rất nhanh hắn cũng điều chỉnh đến trạng thái làm việc, hai người khí chàng dần dần trở nên đối chọi gay gắt, liền xem như những cái kia không rõ ràng cho lắm người đi đường cũng cảm thấy đến hai người này không giống như là người bình thường. Như vậy, thật xa chạy đến cái này tới tìm ta, có gì muốn làm? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt hỏi ngược lại. Yên tâm, bây giờ còn chưa đến sau cùng quyết chiến thời khắc. Ngươi không tìm đến ta, không phải nói rõ ngươi cũng biết điểm ấy sao? Lần này ta cũng không phải vì chuyên môn tìm ngươi tới, chỉ là có chút trong hiện thực sinh hoạt công sự. Sát thủ 47 biểu lộ khôi phục bình thường, lạnh lùng trả lời, vẫn là nói, ngươi dự định hôm nay ở chỗ này phân thắng bại. Lấy cái này tư thái. Tại cái địa khu này. Vẫn là tôi đi, ta và ngươi muốn ở chỗ này đánh nhau tử thương liền có thêm, huống chi cũng sẽ đem toàn thành cảnh sát đều hấp dẫn tới, ta còn phải tại cái này tiếp tục sinh hoạt đâu. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói. Sát thủ 47 thế là xoay người qua, hướng đường cái đối diện đi đến, ngươi không phải cũng hiểu chưa? Cho nên, liền thành thành thật thật chờ lấy ngày đó đến đi. Nhìn xem ngươi có thể hay không từ trong tay của ta bảo trụ đầu kia tính mệnh. Tùy thời phục hồi. Diệp Trạch Minh nhìn xem dần dần biến mất tại trong sương mù khói trắng sát thủ 47, cắn răng cười nói. Hai người riêng phần mình tản ra, phong mang cũng thu liễm, hết thể khôi phục bình thường. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Diệp Trạch Minh dựa theo mang phèn nỉ yêu cầu như thế, đàng hoàng ở lại nhà nghỉ ngơi, ngẫu nhiên đi trong tiệm giúp đỡ chút, sát thủ 47 cũng không có tìm tới hắn. Hiện tại là ngày mùng ngày 1 tháng 11 11 giờ đêm 59 phân, tiếp qua 1 phút, chính là Đường Tĩnh Di sinh nhật. Mà đây là hắn muốn bồi Đường Tĩnh Di vượt qua cái thứ nhất sinh nhật, bước đầu tiên đương nhiên là tặng quà. Đương Diệp Trạch Minh đẩy ra Đường Tĩnh Di cửa phòng thời điểm, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà lại đã trên giường bày ra một cái mê người tư thế chờ lấy hắn, nàng hướng Diệp Trạch Minh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không quên. Mau tới đây. Thật sao? Vậy ngươi biết ta dự định đưa ngươi lễ vật gì sao? Diệp Trạch Minh tại Đường Tĩnh Di bên người ngồi xuống, mà Đường Tĩnh Di lập tức khoác lên Diệp Trạch Minh cổ, lôi kéo hắn cùng một chỗ nằm trên giường xuống tới, trước hôn hắn một chút, lúc này mới híp mắt lại cười trầm ngâm một hồi, trả lời, ta đoán là xuyên kim cương làm lễ vật. Thật là một cái thông minh tiểu nữ tử. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt Đường Tĩnh Di đầu, chắc hẳn Đường Tĩnh Di là gặp hắn cho đại tiểu cùng Lý Thi Vận một người đưa kiện kim cương lễ vật đoán được. Nhưng rất đáng tiếc, không hoàn toàn đoán đúng nha. Nói, Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra hai cái hộp quà, giải thích nói, kim cương lễ vật nhà, tương đối quý giá, nhưng cũng rất tục khí. Chỉ có thể đại biểu tâm ý của ta, nhưng không có kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên đưa mỗi người các ngươi một kiện kim cương lễ vật coi như là chúng ta tín vật đính ước đi, mà đổi thành bên ngoài lễ vật này, mới thật sự là quà sinh nhật. Xem một chút đi. Đường Tĩnh Di nhíu mày, mở ra cái thứ hai hộp, một cái tinh xảo thủy tinh cầu xuất hiện tại trước mặt. Đường Tĩnh Di nhíu mày, cười nói, đó là cái hộp âm nhạc a. Là cái gì từ khúc đâu? Vừa nói, Đường Tĩnh Di một bên nhân xuống phát ra khóa, một bài nu hòa du dương từ khúc vang lên, Đường Tĩnh Di trên mặt lập tức hiện lên một tia đỏ ửng, kinh ngạc nói, cái này thủ khúc là? Không sai, lần kia về nhà tại cờ tờ vợ cho ngươi hát chú ly, mặt ly, ỉ đất ly, trong thủy tinh cầu bố cảnh là sơn phong cùng bầu trời đêm, ứng ca từ bên trong cảnh sát. Diệp Trạch Minh giải thích nói, đừng nhìn chỉ là đơn giản như vậy một cái hộp âm nhạc, nhưng bỏ ra ta không ít công phu cùng không ít tiền đâu. Từ chip đến trang trí đại khái bỏ ra có 4-5 ngàn. Muốn đắt như vậy à? Cứ như vậy nhỏ một cái đồ chơi 4-5 ngàn. Đường Tĩnh Di hơi có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy à, ngươi cho rằng trên thế giới này muốn cái gì từ khúc hộp âm nhạc liền có sao? Loại này tương đối ít lưu ý từ khúc đều cần chuyên môn định tố, mà lại đầu năm nay hộp âm nhạc cũng không phải cái gì bán chạy phẩm, rất khó tìm. Diệp Trạch Minh phàn nàn nói. Được rồi, kia để cho ta ban thưởng ngươi một chút. Đường Tĩnh Di cười nói, quay người đặt ở Diệp Trạch Minh trên thân, đem môi đỏ đẩy tới, đầu lưỡi trêu đùa Diệp Trạch Minh đầu lưỡi, cười nói, ngươi muốn làm sao ăn ta đây? Ừm, ta nghĩ cứ như vậy ăn. Diệp Trạch Minh cười nói, đem Đường Tĩnh Di váy ngủ nai đeo kéo xuống, tiếp lấy Đường Tĩnh Di tuyết trắng thân thể không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn, lập tức Diệp Trạch Minh giúp Đường Tĩnh Di mang lên trên đầu kia kim cương dây chuyền. Có sợi dây chuyền này, người khác nhìn dây chuyền lúc liền sẽ chú ý tới ngươi mê người nhũ câu, cho nên ta tin tưởng nó có thể cho ngươi đẹp mang đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Diệp Trạch Minh cười nói, từ phía sau ôm lấy song phong của nàng. Đường Tĩnh Di nết lên miệng, phàn nàn nói, ngươi hy vọng người khác đắm đuối nhìn ta chằm chằm bộ ngực sao? Cái này cũng đúng a, vậy liền trong âm thầm mang đi. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, hai tay cũng không ngừng nghỉ, đem Đường Tĩnh Di mềm mại bộ ngực trong tay tùy ý nhào nặn, thỉnh thoảng trêu đùa kia hai xóa đỏ bừng, mà Đường Tĩnh Di tại hắn trêu chọc dưới nhẹ giọng nỉ non, tay vịn tại Diệp Trạch Minh phía dưới, giải khai khóa kéo đem sớm đã đứng thẳng nó giải phóng ra. Đường Tĩnh Di ngã mặt tại Diệp Trạch Minh trong ngực, vụng trộm lườm Diệp Trạch Minh phía dưới một chút, cười nói, hắc hắc, tiểu Diệp ngươi thật giống như chúng độc đâu, phía dưới đều sưng thành dạng này, ta tới giúp ngươi hút độc chữa thương đi. Nói, Đường Tĩnh Di từ Diệp Trạch Minh trong ngực nhẹ nhàng tránh ra khỏi, túi người xuống di động xuống dưới quá khứ. Vậy làm sao có ý tốt, rõ ràng là ngươi sinh nhật còn muốn cho ngươi phục thị ta. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhưng lập tức chuyển đến khoái cảm mãnh liệt liền để hắn đại não đã mất đi năng lực suy tính, mà Đường Tĩnh Di thì là khẽ cười một tiếng, đem tản mát tóc mai vuốt đến sau đầu, càng thêm ra sức bộ ngực cùng miệng nhỏ cùng sử dụng, phục thị lên hắn tới. Sáng sớm hôm sau hơn 5 giờ, hai người như cũ nằm nghiêng trên giường không có ngủ đi, Đường Tĩnh Di đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh, mà Diệp Trạch Minh thì là đỡ lấy Đường Tĩnh Di eo, từ phía sau triển khai tiến công, Đường Tĩnh Di cả người mồ hôi, sắc mặt từng hồng. Chán ghét, ngươi hôm nay làm sao hưng phấn như vậy nha? Đều cả đêm, bỏ qua cho ta đi. Nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Đường Tĩnh Di nhưng không có phát ra cái gì chống cự. Cũng là bởi vì như ngươi loại này cầu khẩn mới khiến cho ta càng hưng phấn a. Diệp Trạch Minh cười nói, duỗi ra một cái tay đến phía trước vuốt ve Đường Tĩnh Di bộ ngực, lại nói, phản ứng của ngươi cũng không giống như là để cho ta buông tha ngươi a. Mà Đường Tĩnh Di động lòng người thở gấp cũng xác thực không có dừng lại, bất quá lúc này Diệp Trạch Minh điện thoại di động vang lên, Đường Tĩnh Di thấy thế vội vàng nói, điện thoại tới a, nói không chừng có trọng yếu. A, không được, đừng như vậy nhanh. Chuyện quan trọng cũng có thể vân vân. Diệp Trạch Minh cười nói, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Đường Tĩnh Di phản ứng càng ngày càng kịch liệt, hai tay cầm thật chặt Diệp Trạch Minh cổ tay, thở dốc càng lúc càng nhanh, cuối cùng rốt cục phát ra một tiếng bén nhọn mang theo thống khổ kêu rên, thân thể run lẩy bẩy. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy phía dưới của mình bị thật chặt hút vào, cũng không nhịn được cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ đạt đến cao trào. Hô, hiện tại có thể làm chuyện trọng yếu. Diệp Trạch Minh thỏa mãn thở dài một hơi, lúc này mới cầm điện thoại lên nhìn một chút, phát hiện ba cái tương lai từ ở sở lọc mít ổn, lập tức nhíu mày. Ngươi người xấu này, mỗi lần không phải để người ta chơi đùa tình trạng kiệt sức mới bỏ qua. Đường Tĩnh Di ghé vào Diệp Trạch Minh ngực, vô lực chỉ Diệp Trạch Minh phía dưới phàn nàn nói, bất quá, xem ở ngươi đem người ta làm cho thư thái như vậy phân thượng coi như xong. Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Diệp Trạch Minh cười khổ đuốt đuốt Đường Tĩnh Di đầu nói, Đường Tĩnh Di cao mũi một cái làm cái mặt quỷ trả lời, thử, ngươi phía dưới hung mãnh cùng ngươi người ôn nhu hoàn toàn là hai thái cực. Nhưng lúc này Diệp Trạch Minh giỗi ra một ngón tay đặt tại Đường Tĩnh Di trên môi, ra hiệu nàng yên tĩnh, bên đầu điện thoại kia sờ lọc lúc này tiếp thông, Diệp Trạch Minh hỏi, có chuyện gì không ạ? Thật có lỗi quấy rầy ngươi, bất quá ta đã tìm được tư cuộn phạm tội trọng yếu chứng cứ, ta cần ngươi bây giờ liền đến giúp đỡ ta, ta nhất định có thể đem phó tổng thống từ trong các đội đi ra. Sơ lóc lộ ra hưng phấn dị thường. Ồ, thật sao? Việc này ngươi có nắm chắc không? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Đường Tĩnh Di cười ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Diệp Trạch Minh thế là cười sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Nếu như ngươi qua đây hỗ trợ, không sai, ta có 80% nắm chắc. Sơ lóc kiên quyết nói. Không ngại, có thể chờ hay không mấy ngày. Hôm nay có cái với ta mà nói người rất trọng yếu sinh nhật đâu. Diệp Trạch Minh nhìn xem trong ngực Đường Tĩnh Di cười nói, mà Đường Tĩnh Di thì là đụng lên đến nhẹ nhàng hôn hắn một chút. Sơ Lộc lên tiếng, trả lời, không có vấn đề, ta cũng cần mấy ngày thời gian đến an bài một chút ta hiện tại các đồng nghiệp tị nạn. Ngươi biết, hiện tại đối thủ của chúng ta là nước Mỹ phó tổng thống, bọn hắn có thể sẽ nhận FBI cùng quốc thủ cục an toàn truy sát. Như vậy 3 ngày sau tại Washington gặp mặt, có thể chứ? Vậy cứ như thế quyết định. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói, lập tức hai người liền cắt đứt liên hệ. Trong ngực Đường Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Minh, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại muốn ra khỏi nhà. Không sai, bất quá ở trước đó ta còn có chút thời gian có thể hảo hảo bồi bồi các ngươi, cho nên Diệp Trạch Minh cười nói, hai tay ôm lấy Đường Tĩnh Di bờ mông năn bóp một lần nữa. A, đừng, bỏ qua cho ta đi, ta hiện tại thật cả ngón tay đầu đều không động được. Đường Tĩnh Di cầu khẩn nói. Hai người lại tại trên giường thân mật cùng nhau âu yếm một hồi, khoái hoạt thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, trong chớp mắt liền đã buổi sáng hơn 6 giờ. Diệp Trạch Minh còn tại cùng Đường Tĩnh Di nói chuyện phiếm, lại là một chiếc điện thoại đánh tới. Diệp Trạch Minh một bên đoán trách một bên tiếp, Lao Thiên, chẳng lẽ liền không thể để cho người ta hảo hảo ngủ một hồi sao? Ai vậy? Uy, A Minh ca, là ta. Ta một hồi liền đi qua, ngươi đem trong nhà chỉnh đốn xuống, đừng để ta nhìn thấy cái gì không thể nhìn thấy đồ vật nha. Hạt Vương thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Chương 527, Hoàn án nha. Làm sao, hôm nay có chuyện gì không? Diệp Trạch Minh nghe vậy liền đội vàng hỏi, ra hiệu Đường Tĩnh Di chớ có lên tiếng. Hạt Vương ở bên kia tức giận nói, ngày mai vừa lúc là thứ bảy, tới xem một chút không được à? Ngươi cho rằng ta muốn tới đây, còn không phải lão mụ nhất định phải ta đưa chút rau ngâm quá khứ cho ngươi. Thế nào a? Không ở nhà. Ở đây, chính là còn không có rời giường. Không có việc gì, ngươi tới đi, ta hiện tại liền. Diệp Trạch Minh vừa nói, một bên ra hiệu Đường Tĩnh Di tranh thủ thời gian rời giường thu thập cách ăn mặc, sau đó tiếp tục cùng Hạt Vừng nói vài câu. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Trạch Minh vội vàng nắm lên trên giường quần áo bẩn hướng phòng vệ sinh đi đến, một bên hướng Đường Tĩnh Di nói, đem quần áo cho ta, nhớ kỹ đem ga giường cũng thay đổi. Ta đi tắm trước. Ai nha, làm ướt thật nhiều địa phương a, phía dưới cái chăn cũng muốn đổi á. Không phải khẳng định sẽ bị phát hiện. Đường Tĩnh Di hoảng hoảng trương trương nói, còn muốn thổi tóc cùng trang điểm, khẳng định không còn kịp rồi. Song song, kia cùng nhau tắm đi. Nhanh lên nhanh lên. Lá Trạch nói rõ, lôi kéo Đường Tĩnh Di cùng một chỗ hướng phòng tắm phóng đi. Chuông cửa vang lên trong ngay mắt, Diệp Trạch Minh mới vừa bận đem cuối cùng một viên áo sơ mi nút thắt cài lên, lập tức thở dài một hơi, một bên ứng với một bên chạy tới mở cửa. Lúc này Đường Tĩnh Di còn tại trong phòng trang điểm. Bất quá Tiểu Kiều hiện tại cũng không có rời giường, bởi vậy Diệp Trạch Minh liền dùng các nàng còn đang ngủ cho hộ lực qua. Tới làm sao không nói trước gọi điện thoại? Ta lái xe đi tiếp ngươi a. Diệp Trạch Minh từ Hạt Vừng trong tay nhận lấy rau ngâm nói, hôm nay Hạt Vừng ăn mặc cũng rất hiu nhàn, màu xám quần jean cùng vàng nhạt đồ hàng lên áo, lộ ra phá lệ cao gầy thon dài. Không làm phiền ngươi, xăng cũng là tiền nha, vẫn là nói ngươi muốn cho ta lấy thân báo đáp sao? Biến thái ca ca. Hạt Vừng hơi có chút rêu cợt nói, hướng trong phòng đi đến, Một Vũ tỷ tốt, Thi Vận tỷ tốt. Ngươi nói ai biến thái a? Diệp Trạch Minh tức giận hỏi ngược lại, bất quá Hạt Vừng cũng không có phản ứng hắn, bởi vì Một Mưa từ phòng bếp thò đầu ra, cười nói, nhà. Hạt Vừng tới a, ăn điểm tâm sao? Giúp ngươi cũng làm một phần a. Tốt. Một Vũ tỷ làm bữa sáng đương nhiên muốn nếm thử. Hạt Vừng cười đáp, tiếp theo tại trước bàn cơm ngồi xuống, lúc này Đường Tĩnh Di mới từ trong phòng ra, tóc nhìn còn không có khô ráo, hướng Hạt Vừng lên tiếng chào hỏi. Hạt Vừng cũng lễ phép hào phóng hướng Đường Tĩnh Di bắt chuyện qua, sau đó chạy nước bọt đưa mắt nhìn Đường Tĩnh Di tiến vào phòng bếp. Một bên nhịn không được cảm thán nói, thật sự là dáng người ma quỷ a, rất muốn cảm thụ kia bộ lực xúc cảm. Sắc thực rất không tệ, Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng âm thầm nói thầm, nhưng ngoài miệng thì là khiển trách, nước bọt nhỏ xuống tới. Hạt Vừng lau đi khóe miệng, tiếp lấy trừng Diệp Trạch Minh một chút, hỏi, ta nghe Tĩnh Di tỷ nói, ngươi tại trong nhà nàng vật lộn câu lạc bộ học qua một đoạn thời gian, mà lại đánh cho cũng không tệ lắm cho nên mới trong lúc các nàng bảo tiêu, không nghĩ tới năm đó tên phế vật kia biểu ca cũng có gan lớn nha, hôm nay liền để bản cô nương mở mang kiến thức một chút đi. Ta không cùng nữ nhân đánh, càng đừng đề cập tiểu nha đầu. Diệp Trạch Minh nét miệng nói, cũng thế, ngươi làm sao có thể đánh thắng được Taekwondo Nai Đen bản cô nương? Hạt Vừng hừ nhưng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, ha, đúng vậy a. Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận nói, năm đó hắn tại sơ trung lúc thành tích đặc biệt tốt, thi đậu nơi đó kim bài cao trung, nhưng là cao trung về sau định lực không đủ, bị ngồi cùng bàn làm hư, thế là thành tích rất xuống ngàn trượng. Tại sơ trung lúc, Diệp Trạch Minh đối với hắn từng cái thân thích nhà hài tử tới nói chính là hài tử của người khác, bởi vậy, đương Diệp Trạch Minh thành tích rơi xuống sau, tất cả thân thích đều ôm bỏ đá xuống giếng thái độ đối đãi việc này. Có một hồi cha mẹ của hắn cũng là hổ thẹn tại nói đến việc này, bởi vậy Diệp Trạch Minh quyết chí tự cường, một lần cuối cùng thi thử thành tích. Đương nhiên, cũng chỉ miễn cưỡng đủ đến Nam Hoa thị bản khoa tuyến mà thôi. Bất quá cũng may Nam Hoa chịu trách nhiệm đại học kinh tế khoa mục đều là do lúc đại đứng đầu, không ít vượt qua một bản tuyến điểm cao học sinh cũng dự thi cái này chỗ. Mà Hạt Vừng khi còn bé thành tích vẫn không bằng hắn, nhưng cao trung sau thành tích liền bắt đầu hàng đầu. Đại học cũng thi đậu Nam Hoa thị trọng điểm đại học, vừa vặn cũng là lần trước Diệp Trạch Minh đối phó Kim Môn đại học. Cái này chỗ quý tộc trường học, có thể vào chỉ có kẻ có tiền, soái ca mỹ nữ cùng thành tích đặc biệt tốt hoặc là có thành thạo một nghề học sinh, có thể nghĩ Hạt Vừng thành tích tốt bao nhiêu. Mà lại cô nàng này còn trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Vóc người xinh đẹp không nói, thể dục cũng phải qua thị lý quán quân, duy nhất nước, tại cái này tiền tài trí thượng, đạo đức bại hoại trong xã hội không phát triển cũng không quan hệ. Bởi vậy, hôm nay bữa sáng để Diệp Trạch Minh thoáng có chút khó chịu, bất quá dạng này cũng tốt, có thể tránh khỏi Hạt Vừng sinh nghi, đem hắn cùng ngày đó cứu được nàng cái kia tây trang màu đen nam tử liên hệ đến cùng một chỗ. Nói thật, Diệp Trạch Minh ngược lại tình nguyện Hạt Vừng cho là hắn là phế vật sau đó ở bên ngoài khắp nơi trên giường, dạng này cũng có thể giảm xuống hắn tồn tại cảm giác, trợ giúp ẩn tàng đặc công thân phận. Ba ngày sau, Diệp Trạch Minh liền ngồi lên tiến về Washington máy bay. Diệp Trạch Minh cũng biết nhiệm vụ lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, dù sao cũng là Mỹ quốc phó tổng thống đối kháng, tựa như sợ lọc những cái kia đồng sự, bọn hắn cũng sẽ nhận đến từ quốc cán cục, FBI cùng nghị hội đặc công trở ngại cùng truy sát. Máy bay trực thăng tại một tòa cao lầu đỉnh chót dừng lại. Tại Washington tòa này, nước Mỹ thành phố thủ đô dặm, máy bay trực thăng tuần thành tình huống cũng là thường có, cho dù có máy bay trực thăng tại cái nào đó cao ốc đỉnh chót hạ xuống cũng không kỳ quái. Phía dưới Sở Lộc sớm đã chờ tại lầu chót, Diệp Trạch Minh hướng Sở Lộc phất phất tay, sau đó từ cửa khoang bên cạnh nhảy xuống, lăn khỏi chỗ đứng lên. Có một hồi không thấy, bất ngờ. Sở Lộc cùng Diệp Trạch Minh nắm tay. "Đúng vậy a, hai ta cũng đừng khách sáo. Trước tiên nói một chút chuyện công tác đi, ngươi tra được chỗ nào rồi?" Diệp Trạch Minh giơ tay lên ngăn trở từ phía trên bên cạnh dâng lên kia xóa lóa mắt ánh nắng, tiếp mắt lại hỏi: còn chưa bắt đầu. Sơ Lộc cười tủm tỉm trả lời, tiếp lấy cảm nhận được Diệp Trạch Minh ánh mắt đội vàng giải thích, cũng là bởi vì cần ngươi mới có thể bắt đầu bước đầu tiên, cho nên ta mới tìm ngươi đến giúp đỡ à. Diệp Trạch Minh lúc này mới hừ lạnh một tiếng, truy vấn, nói đi, ngươi bước đầu tiên dự định làm gì? Đầu tiên cần hướng giao quản bộ điều ra màn hình giám sát, tra một chút đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Sơ Lộc trả lời, ta dựa vào. Ngươi điều liền điều thôi, một bước này ngươi muốn ta đi làm sao? Diệp Trạch Minh tức giận nói, lại nói ngươi mới là cảnh sát à? Ngươi không phải có quyền lợi điều động những này màn hình giám sát sao? Sơ Lộc đúng bay, bất đắc dĩ nói, bọn hắn không phối hợp, cứng rắn nói hệ thống theo dõi ngày đó xảy ra vấn đề, mà ta lại không thể đối bọn hắn thôi miên, nếu không FBI liền có thể giành chính luôn thuận đem ta mang đi. Đưa Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc đi vào giao quản bộ môn, yêu cầu điều ra màn hình giám sát phối hợp điều tra lúc. Thật có lỗi, ngày đó nơi đó khu tất cả hệ thống theo dõi đều xảy ra vấn đề. Kia lớn người mập mạp cười tủm tỉm trả lời. Diệp Trạch Minh đã nghe Sơ Lộc nói vụ án tình huống, trên mặt lóe lên một tia ôn hòa mỉm cười, hướng cái này cao hơn hắn nửa cái đầu mập mạp chủ quản đưa tay ra, dạng này à? Như vậy cảm ơn phối hợp của các ngươi, cảm tạ. Mập mạp cười đáp ý, cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, nhưng Diệp Trạch Minh tiêu dung đột nhiên đọc lại, lập tức cầm mập mạp trên tay vang lên một trận xương cốt ma sát lạc rồi âm thanh, mà mập mạp chủ quản ngũ quan lập tức nhăn thành một đoạn. Cùng ngày tù phạm chạy trốn lộ tuyến bên trên tất cả màn hình giám sát đều mất đi hiệu lực, hoặc là nói đúng là các ngươi đám người này đều là phế vật, hoặc là nói đúng là các ngươi cùng đám người kia là cùng một bọn. Diệp Trạch Minh hỏa khí cười nói, nhưng mà trên tay lại càng nắm càng chặt, mập mạp chủ quản nhịn không được phát ra thấp giọng kêu thảm, nói không ra lời. Diệp Trạch Minh tiếp tục cùng khí cười nói, ngươi biết không, ta không rõ lắm các ngươi cùng ai, hoặc là tự cho là cùng ai là cùng một bọn, nhưng các ngươi tổng thống ở Nhà Trắng, năm đó là lao tử giúp các ngươi tổng thống đoạt lại, muốn ta gọi điện thoại nghiệm chứng sao? Không, không cần. Ngao. Úc úc. Cái kia mập mạp chủ quản rốt cục đè nén không được, hét thảm lên. Rất tốt. Diệp Trạch Minh cười đến càng hòa ái, nhưng tay lại tương phản cầm thật chặt. Như vậy, các ngươi nhất định không ngại đem cùng ngày toàn bộ thành thị màn hình giám sát đều điều ra tới đi.
Không, không ngại, không ngại.
Mập mạp chủ quản đau đến mặt mũi tràn đầy đại hãn, mà chung quanh nhân viên công tác không có một cái so mập mạp này chủ quản cao lớn, lập tức từng cái ngây ngốc ở một bên không dám động đậy.
A, quá tốt rồi. Thật sự là cảm ơn các ngươi hợp tác.
Diệp Trạch Minh vui sướng cười nói, cuối cùng cùng với mập mạp này chủ quản nắm tay, cuối cùng đem hắn buông ra. Một bên Sở Lộc cười hướng Diệp Trạch Minh so với ngón tay cái. Thu hình lại rất nhanh liền bị điều ra tới, chuyện đã xảy ra là như thế này, Sở Lộc điều tra chính là một tông hung sát án, người chết Mèo Tư là một FBI thám viên, phụ trách điều tra chính là sát hại Sở Lộc thê tử liên hoàn sát thủ mặt nạ thằng hề. Nhưng là, cái này hơn 20 năm cũng không có bị bắt lấy liên hoàn sát thủ không tìm được, Mèo Tư lại bởi vì giết chết thê tử của mình cùng hai tên vô tội thị dân mà bị cảnh sát bắt giữ, cuối cùng tại mang đến ngục giam trên đường bởi vì ý đồ chạy trốn mà bị vận chuyển phạm nhân cảnh sát đánh chết. Nhưng mà cứ việc chứng cứ vô cùng xác thực, động cơ đầy đủ, Mèo Tư lại thể thốt phủ nhận tội danh của mình. Mà Sở Lộc thông qua tâm lý học hỏi thăm về sau, xác nhận Mèo Tư không có nói láo, cũng dự định triển khai điều tra, ngay tại hắn bắt đầu điều tra thời điểm Mèo Tư lại bởi vì ý đồ chạy trốn bị đánh chết. Việc này thực sự làm quá rõ ràng, bất quá phía sau tham dự quá nhiều thế lực, Sở Lộc dù sao cũng là buồn quốc người, nhận nhiều hạng pháp luật trói buộc, chính hắn lại không có năng lực chiến đấu gì, bởi vậy bước đầu tiên liền bị ngăn lại. Quả nhiên đâu, ngay lúc đó trên đường không chỉ một chiếc xe. Sở Lộc nhìn xem màn hình giám sát cười nói, sau đó để nhân viên kỹ thuật xử lý một chút hình ảnh, đem xe bảng số xe cùng trên xe đi xuống người thả lớn thay đổi nhỏ, xác nhận bảng số xe vì 47F007A, nhưng người điều khiển chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán là nam tính, dáng người cao gầy lại có bụng địa, những này đã có thể tiếp tục điều tra đi. Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy Sở Lộc trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mừng như điên quan mang, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu điều tra, nhưng bọn hắn đã cách mặt nạ thẳng hề chân thực thân phận càng ngày càng gần. Chương 528, chứng ngại trùng điệp cái tin tức tốt này để Sở Lộc cao hứng có chút đứng ngồi không yên, lái xe trên đường lúc Sở Lộc thỉnh thoảng dùng nắm đấm bịt lại miệng mũi, thỉnh thoảng đập nhẹ lấy chỗ ngồi, một phó thủ không biết nên hương cái nào thả tình hình. Thấy thế Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày, nhắc nhở, bình tĩnh một chút, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng phán đoán, tiếp xuống chúng ta nên đi đây.
Úc, đúng, đúng.
Bước kế tiếp.
Ân.
Sở Lộc nhíu mày, hít sâu mấy lần bình tĩnh trở lại, hoa nhài, đem cái này bảng số xe chủ nhân tin tức điều ra đến cho ta nhìn xem. Gặp Sở Lộc rốt cục tỉnh táo, Diệp Trạch Minh lúc này mới tiếp tục lái xe, dừng xe ở một nhà quán cà phê cổng. Dự định cùng Sở Lộc cùng một chỗ đơn giản ăn cơm trưa lại tiếp tục điều tra. Đến hai cái bồi căn lên ti bảo, một phần ô mai phái cùng một chén cà phê. Diệp Trạch Minh hướng phục vụ viên nói, tiếp lấy nhìn một chút chuyên tâm nghe hai nghe Sở Lộc nói, cho hắn đến phần bồi căn trưng tráng phối mỡ bò bánh mì nướng, anh đào phái cùng cà phê, tạ ơn. Phục vụ viên xuống dưới về sau, Sở Lộc ở bên nhắc nhở, đây là nước Mỹ, tại loại này tiểu quy mô trong quán cà phê ăn cái gì, tính tiền lúc nhớ phải cho điểm tiêu phí nha.
Ta biết, tra được cái gì rồi.
Diệp Trạch Minh cau mày hỏi. Sở Lộc nhún vai nói, nguyên bản chủ xe là nữ, một người ở, cho nên chúng ta tiếp xuống phải đi điều tra thêm người này có phải hay không nàng cái nào đó thân thích. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đem bọn hắn điểm bữa ăn để lên tới, Sở Lộc không nói hai lời giơ lên chén cà phê liền định nhấp một ngụm, nhưng Diệp Trạch Minh đè xuống tay của hắn, nhỏ giọng nói, chờ một chút, cái này trong cà phê có vấn đề. Sở Lộc ngẩn người, Diệp Trạch Minh giải thích nói, ngươi nhìn, cà phê dưới đáy còn rất đủ, rõ ràng có chút thuốc còn không có tăng ra, từ bọn hắn bưng lên thời gian để tính, đường đã sớm hẳn là hóa, cà phê nhiệt độ cũng xác nhận điểm ấy. Diệp Trạch Minh tiếp lấy thấp giọng nói ra, ngươi làm bộ nghe điện thoại đừng uống cà phê, chúng ta không muốn dò gì ra chất ngựa, trong này hẳn là chỉ là thuốc ngủ mà thôi. Chúng ta đợi chút nữa giống như này như vậy, sau đó trở lại trong xe.
Sở Lộc nhẹ gật đầu, lập tức hai người bắt đầu ăn, lập tức hai người đều nhấp miệng cà phê, sau đó dơ lên khăn ăn lau miệng, lặng lẽ đem cà phê nôn tại khăn ăn bên trong, rất nhanh liền hoàn thành dùng cơm. Về tới trên xe, đợi chút nữa, đám này hạ dược gia hỏa sẽ cho rằng Diệp Trạch Minh hai người đã ngủ, nhưng đã không có hạ độc, hiển nhiên không phải là vì lấy tính mệnh của bọn hắn. Bởi vậy hẳn là sẽ tới đem hắn cùng Sở Lộc mang về tra hỏi. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh dự định tương kế tự kế. Thế là cô ý chọn lấy đầu không ai trong núi đường nhỏ. Không sai biệt lắm, thắt chặt dây an toàn đi. Diệp Trạch Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với Sở Lộc. Sở Lộc nhẹ gật đầu, lập tức Diệp Trạch Minh làm bộ mình đột nhiên ngủ thiếp đi, sau đó thay đổi tay lái, một thanh đâm vào ven đường bên trên lan can, kịch liệt xung kích chuyển đến. Xe cũng ngừng lại, nhưng hai người đều nịt lên dây an toàn, thế là nhắm mắt lại bắt đầu làm bộ chỉ là hôn mê đi, chờ đợi đám kia tại bọn hắn trong cà phê hạ dược người xuất hiện. Trung quanh cũng không có camera, nhưng bọn hắn xung đột nhau về sau, rất nhanh liền tới một xe cảnh sát, từ phía trên đi xuống hai cái mặc tây trang màu đen nam nhân. Hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó giải khai Sở Lộc cùng Diệp Trạch Minh dây an toàn. Dự định đem bọn hắn từ trên xe kéo xuống đến, nhưng ngay tại cởi dây nịt an toàn ra trong nháy mắt, hai người đột nhiên động. Sở Lộc một thanh giơ tay phải lên, đem trong tay thuốc trích đâm vào tay lái phụ bên này cổ của người nọ bên trên, người này lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, rứt khoát ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép có gắp. Diệp Trạch Minh thì là một cái gai quyền đả tại bắt hắn ánh mắt người nọ bên trên. Linh xảo từ trong xe chui ra, vây quanh bắt hắn kia có chút hơi lồi người da trắng phía sau. Tên này người da trắng lập tức quay người, đồng thời tay phải vươn hướng bên hông dự định rút súng, nhưng Diệp Trạch Minh trước hắn một bước đưa tay phải ra đè xuống hắn trên lưng súng ngắn. Tay trái kẹp lại cánh tay trái của hắn, nhấc chân đá vào đầu gối của hắn hậu phương buộc hắn quỳ xuống, hoàn toàn đem hắn ngăn chặn, lúc này mới lạnh lùng nói cho ta ai phái ngươi tới, ngươi mới có thể sống sót. Ngươi cái này cẩu tạp chủng, đi chết đi. Tên này người da trắng tại Diệp Trạch Minh trong ngực dãy rủa lấy, tức giận nói. Nhưng Diệp Trạch Minh không chỉ có không tức giận, ngược lại hướng Sở Lộc nhíu mày. Sở Lộc nhẹ gật đầu, từ tên này người da trắng trong túi móc ra điện thoại, tiếp lấy bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu, ngươi cái này cẩu tạp chủng, đi chết đi. Ngươi cái này cẩu tạp chủng, đi chết đi. Theo Sở Lộc nặng như vậy phục, thanh âm của hắn cùng ngữ khí đều cùng Diệp Trạch Minh chống chọi người này càng lúc càng giống, đương lặp lại đến lần thứ tư lúc, đã cơ hồ hoàn toàn tương tự. Sở Lộc lập tức nhẹ gật đầu, mở ra điện thoại nhìn một chút, sau đó trực tiếp nhấn xuống nhanh chóng trò chuyện. Diệp Trạch Minh xét trạng lập tức đem cái này người da trắng miệng che, mà cái này người da trắng liều mạng dãy rồi lấy. Uy, bụt, hai người kia đang lái xe trên đường ngủ, hai người đều không có nịt dây nịt an toàn, dẫn đến xung đột nhau bỏ mình. Sở Lộc trong điện thoại nói, ngữ khí cùng thanh âm đều cùng Diệp Trạch Minh chống chọi cái này người da trắng giống nhau như lúc. Mà Diệp Trạch Minh trong ngực người này hiển nhiên minh bạch sắp phát sinh cái gì, nóng nảy lẩm bẩm, nhưng lại chính là không cách nào phát ra tiếng. Lập tức Sở Lộc nhìn một chút Diệp Trạch Minh, tiếp tục nói ra, xin chỉ thị, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Thật sao? Không có cách, tìm một nơi yên tĩnh, đem bọn hắn hai người thi thể ném đi đi. Xong việc sau mau chóng gấp trở về, bảo đảm không có bị người theo dõi. Trong điện thoại di động vang lên một cái uy nghiêm tăng thương giọng nữ, tiếp lấy liền giật máy. Đương điện thoại cúp máy trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh dứt khoát vặn gãy trong ngực người này cổ, hắn ngay từ đầu không có ý định để lại người sống, để tránh tạo thành không ổn định nhân tố. Mà lại hắn đối sai sự hai người này làm chủ không có chút nào hứng thú, hơn phân nửa cũng chính là tư cổm thủ hạ quân cờ, chỉ cần đem tư cổm kéo xuống nước, liền sẽ tan đàn xẻ nghé. Làm cho gọn gàng bảo, hiện tại chúng ta có thể đi điều tra vị nữ sĩ kia rồi. Sơ Lộc háng giọng một cái hỏi. Sơ Lộc không có sử dụng biến âm thanh dụng cụ, bản thân hắn thanh tuyến liền tương đối nhiều biến, lại thêm hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua lối ăn mặc của đối phương quen thuộc, đồ trang sức lựa chọn cùng một chút nhỏ xíu chi tiết nhỏ suy đoán ra tính tình của đối phương, mới có thể tại cái này thông điện thoại bên trong đem cái này người da trắng ngựa khí học giống như lúc, mà trong điện thoại cũng nghe không ra như vậy thanh âm rất nhỏ khác nhau. Tại chúng ta đem hai người này thi thể ném tới trên xe về sau. Đúng vậy a, chúng ta có thể bắt đầu điều tra. Lá Trạch nói rõ, đem hắn trước mặt tên này người da trắng thi thể khiêng, sau đó ném tới hai người bọn hắn lái xe bên trên. Sở Lộc cũng đem tên kia chết đội địch nhân nhét vào tay lái phụ, lập tức liền cùng Diệp Trạch Minh cùng đi đến xe cảnh sát bên cạnh. Chiếc này xe cảnh sát chỉ là chiếc phổ thông SUV, chỉ là trần xe thả cái đèn báo hiệu, bởi vậy chỉ cần quăng ra đèn báo hiệu là được rồi. Xe mới vừa vặn khởi động, một trận điếc hai tiếng động cơ liền từ phía sau vang lên, tiếp lấy một cỗ màu đỏ phe ra gì một cái xinh đẹp trôi đi từ phía sau hai người đường rẽ hiện lên, cấp tốc hướng bọn hắn bên này lao đến. Thế mà còn có đồng bọn. Lá Trạch nói rõ đạo, đội vàng cùng Sở Lộc điều cái vị trí, ngươi lái xe, ta phụ trách đem đám gia hỏa này xử lý. Đương hai người xe phát động lúc, sau lưng chiếc kia phe ra gì cách bọn họ đã không đến trăm mét, hơn nữa đối với mới là cao tính năng xe thể thao, mà bọn hắn chẳng qua là một cô SUV, rất nhanh liền bị phe ra gì cho đuổi theo. Mà tại cửa sổ xe một bên, chui ra ngoài thì là một cái Diệp Trạch Minh người quen biết, nghị hội bên trong tiền nhiệm khối lập phương ca nhiều ni á. Các người đám hôn đảng kia thật sự là thật lớn mật, lại dám như thế đùa người ta. Nhiều ni á cắn răng cười giận dữ nói. Cái này tây trang màu đen, màu đỏ áo sơ mi màu nâu tóc ăn nam tử nụ cười trên mặt lộ ra chết lặng cùng lưỡi nhác, nhưng trong mắt lại lóe ra bén nhọn hàn mang. Lúc này từ trong cửa sổ xe chui ra, giơ súng nhắm ngay bọn hắn bên này. Sơ Lộc thấy thế vội vàng đạp gấp thắng xe, SUV kịch liệt giảm tốc né tránh nhiều ni á khóa chặt, sau đó lần nữa gia tốc. Nhưng nhiều ni á bên kia điều khiển cũng khá tốt, trước phía bên trái xông ra một đoạn ngắn khoảng cách, sau đó quẹo phải, một cái quán tính trôi đi, không chỉ có giữ vững khoảng cách, mà lại vừa vặn ngăn tại hai người bọn họ phía trước, lập tức lại thả chậm tốc độ đứng tại bên cạnh bọn hắn. Người hạ độc chết tiểu tử kia coi như xong, nếu như hắn chết trên tay phủ Enemy Star thật cũng không ý kiến, thế nhưng là thế mà hết lần này tới lần khác vừa đến trên tay của ta liền chết. Nhiều ni á gân xanh trên trán bạo khởi, trừng lớn sung huyết hai mắt cắn răng nghiến lợi cười nói, nhìn mau tức nổ, hắn giơ súng chỉ vào Diệp Trạch Minh gầm thét lên, nói cho ta, tiện nhân kia ở đâu? Ngươi biết, đây thật là ta gặp qua nhất tục bắt chuyện phương thức. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, hai chân ôm lấy dây an toàn, hai tay từ trong ngực móc ra đen nhánh chi nha cùng ngân chi thánh giả, cũng nhắm ngay nhiều ni á hai chiếc xe đều lấy cực cao tốc độ tại núi này ở giữa trên đường nhỏ phi nhanh, mà hai chiếc xe tay lái phụ cùng trần xe hai người thì là tại nhắm ngay một cái khác chiếc xe điên cuồng điểm sạng, hai người mục tiêu đều là đối phương bánh xe thai cùng động cơ. Bởi vậy, tiếp xuống cần khảo nghiệm liền không chỉ là tay súng chính xác cùng động thái thị lực, còn có trên ghế lái xe kỹ thuật điều khiển. Hai chiếc xe ở trong núi phi nhanh, không ngừng tránh trái tránh phải, giảm tốc ra tốc đến tránh né lấy khía cạnh trên chiếc xe kia tay súng phóng tới đạn, còn muốn thỉnh thoảng thông qua trôi đi tới qua quòng, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng bất kể nói thế nào, hai chiếc xe tại tính năng bên trên có bản chất chiến lệnh, Sở Lộc lộ ra càng ngày càng cố hết sức, mà lại bánh xe bên trên cũng chịu một thương, hiện tại chấn động kịch liệt, lốp xe nhìn lập tức liền muốn chốc ra. Ghê tởm. Sở Lộc, chuẩn bị nhìn ta tín hiệu đụng hắn. Diệp Trạch Minh quát, tiếp lấy giơ lên song súng hai tay quanh gấp lại, mở ra đạn thời gian cùng đạn uy tích, sau đó song súng nhắm ngay đường phía trước đoạn, dừng lại chẳng có mục đích điên cuồng sạc kích, 40 phát đạn tại phía trước đụng chạm, tạo thành một trường tinh mịn lưới đạn. Ngay tại lúc này, đụng. Diệp Trạch Minh quát, một thanh từ ngoài cửa sổ đem đầu thu hồi lại. Màu đỏ phe ra di người điều khiển cũng nhìn thấy phía trước tấm kia trở lấy thương của bọn hắn dừng mưa đạn, đội vàng đánh tay lái chuẩn bị trốn tránh. Nhưng lúc này Sở Lộc một thanh đụng vào, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Diệp Trạch Minh tại đạn thời gian hiệu quả hạ có thể thấy rõ ràng phe ra di đụng vào những cái kia bay múa đạn, bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, lật qua lật lại bay ra ngoài. Chương 529, mới cũ đối kháng mặc dù thường chi loạn vũ bởi vì va chạm sẽ dẫn đến đạn uy lực yếu bớt, nhưng phe ra di bản thân tại cao tốc hành xử bên trong, đụng vào đồng dạng tại cao tốc bay múa đạn lúc, tự nhiên cũng sẽ bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Cái này giống một con chim nhỏ đụng vào cao tốc hành xử máy bay liền có thể dẫn đến nghiêm trọng tai nạn trên không đạo lý đồng dạng. Xinh đẹp. Diệp Trạch Minh nhịn không được khen một câu, đem băng đạn giống rút đi, thay xong đạn thả lại trong ngực, lúc này mới từ sau xem trong kính nhìn một chút chiếc kia còn tại lăn lộn màu đỏ phe ra gì. Nhưng mà, nhiều ni á cũng đã cùng một người khác đứng ở kia lăn lộn phe ra gì hậu phương, nói cách khác, ngay tại Diệp Trạch Minh thay đạn kia không đến 2 giây thời gian bên trong, hai người này liền đã từ trong xe nhảy xuống tới. Mà lại, nhìn tư thế, hai người này chính giơ súng nhắm ngay bọn hắn bên này. Thấy thế lá trạch sáng tối hô không ổn, hướng một bên nhẹ nhàng thở ra Sở Lộc hô, coi chừng đằng sau. Hai người kia. Nhưng lời còn chưa dứt, bọn hắn trôi chiếc này SUV bánh trước lốp xe liền bể bánh xe, mà tại cao tốc hành xử hạ SUV cũng lập tức hướng phía dưới nghiêng lệch, dập lên mặt đất bên trên bỗng nhiên bắn lên, hướng về phía trước lăn lộn ra ngoài. Xách, thật ghê tởm. Diệp Trạch Minh tức giận nói, thừa dịp SUV trên không trung còn chưa rơi xuống đất, một cước đá văng cửa xe, lôi kéo Sở Lộc cùng một chỗ liền xông ra ngoài, sau đó lăn khỏi chỗ ổn định thân hình. Đau quá. Sở Lộc ở bên kêu đau một tiếng, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, nhưng nhìn không nghiêm trọng lắm, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, che lấy lưng phàn nàn nói, đã cứu được dứt khoát cứu được ngọn nguồn mà. Ngươi người này chính là như vậy. Được rồi, ngậm miệng đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, ta đề nghị ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đến phía trước đi cản một chiếc xe, sau đó nhanh đi điều tra mục tiêu kia hỏi thăm bảng số xe 47F007A xe người sử dụng. Nơi này giao cho ta tới. Thế nhưng là, nơi đó có hai người hay. Ngươi xác định một mình ngươi ứng phó được đến sao? Sở Lộc không quá vững tin hỏi. Yên tâm đi, bất quá là giúp sắp về hưu lão gia hỏa mà thôi. Diệp Trạch Minh hoạt động một chút cánh tay trả lời. Sở Lộc do dự một chút, nhưng vẫn là dứt khoát quay người rời đi. Dù sao hắn không phải là chiến đấu hình đặc công, cùng lưu tại nơi này vướng chân vướng tay, còn không bằng đi làm hắn cùng am hiểu điều tra công việc. Mà Diệp Trạch Minh thì là từ trong ngực lấy ra song súng, hướng nhiều ni á cùng một người khác đi tới. Cái này một người khác màu đen vai phát, nhìn rối bời, duyên dáng mặt trái xoan, mắt phượng cùng sống mũi cao, dáng dấp ngược lại là tương đương xuất khí, chỉ tiếp mắt quần thâm tương đương nặng, lại thêm tây trang màu đen phối áo sơ mi đen. Cái này khiến hắn nhìn phá lệ âm trầm. Thử, như vậy vị tiền bối này lại là? Diệp Trạch Minh nhìn xem hắc y nhân kia, mang theo niệm mai mà hỏi. Bị nhân sở giật bụi, xuất ngũ hoa mai ca, có thể nhìn thấy nước ta hậu bối trở thành ách bích ca thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngươi biết, tại thân thể trên điều kiện quốc gia chúng ta người muốn hơi kém nước ngoài. Nam tử này nắm tay cắm ở dây lưng bên trong. Nhàn nhạt nói. Trên mặt của hắn không có chút nào ý cười, lạnh lùng vô cùng, tại bóng ma hạ càng thêm âm trầm. Mà cái này âm trầm, cũng làm cho trong mắt của hắn lóe ra hàn mang càng thêm âm lãnh trong trẻo. Diệp Trạch Minh không khỏi chú ý tới Sở Giật Bụi nói là tiếng Trung, mà Sở Giật Bụi tiếp lấy cũng nâng lên điểm ấy, có thể đụng tới có thể giao lưu đồng bào thật sự là quá tốt, ta anh ngữ rất dở, bởi vậy cùng rất nhiều người đều không có cách nào giao lưu. Đành phải toàn bộ giết chết. Trong tổ chức cũng chỉ có thể và sẽ nói tiếng Trung người giao lưu. Có quan hệ gì, dù sao ta cũng không có cùng người giao lưu dự định. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nếu như hai người các ngươi có thể phối hợp điểm lưu tại nơi này liền không thể tốt hơn, nếu không cũng chỉ có thể thương lượng nữa nha. Nhưng Sở Giật Bụi mặt không thay đổi nhìn một chút nhiều ni á, nhẹ gật đầu. Mà nhiều ni á thì là hừ nhưng cười một tiếng, dự định từ Diệp Trạch Minh bên người đi vòng qua, mà lá trạch mắt sáng bên trong hiện lên một tia hàn mang, tay trái đen nhánh chi nha từ vai phải hạ xuyên qua. Hướng đã vây quanh phía sau hắn nhiều ni á bắn một phát súng, tay phải ngân chi thánh giả đồng thời nhắm ngay trước mặt Sở Giật Bụi bóp lấy cò súng. Ngây thơ tiểu quỷ, hiện tại chúng ta thế nhưng là đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh a. Nhiều ni á khinh thường cười nói, chân phải hướng về phía trước phóng ra một bước dài, mượn cái này đạp mạnh bước không người xuống, cấp tốc xông về trước ra ngoài, đạn cũng từ đỉnh đầu hắn bay qua. Ngươi đừng quên, chúng ta cũng bất quá hơn 30 tuổi mà thôi, như cũng ở vào thể năng trạng thái đỉnh phong niên kỳ a. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, hắn xác thực không ngờ rằng tới sẽ là hai tên ca cấp bậc đặc công xuất ngũ, vốn cho rằng là một gì cùng một ca như thế hắn còn có thể cấp tốc giải quyết hết gì cùng ca chiến đấu, mà lấy hắn năng lực muốn cùng hai tên ca chiến đấu vẫn còn có khả năng, nhưng muốn lưu lại bọn hắn không cho bọn hắn đuổi bắt Sở Lộc liền khó khăn. Thấy thế Diệp Trạch Minh bước xuống dự định cùng hắn chiến đấu Sở Giật Bụi, chuyển hướng nhiều ni á đuổi tới, song súng nhắm ngay nhiều ni á cẩn thận ngắm chuẩn lấy. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị bóp cò trong nháy mắt, sau lưng lại chuyển đến một trận súng vang lên. Ách, thật phiền phức. Diệp Trạch Minh tức giận lẩm bẩm, hướng về phía trước nhào ra ngoài, lan khỏi chỗ sau đó đông nhiên trốn đến phía bên phải đại thụ về sau, đạn sát phía sau lưng của hắn cùng đỉnh đầu lướt qua. Mà Sở Giật Bụi thì là giơ đơn thương nhắm ngay Diệp Trạch Minh không ngừng xạ kích, cũng một bên chậm rãi hướng hắn bên này ép tới gần. Sở Giật Bụi ngữ khí rất bình thản, nhưng nói ra nội dung cũng rất kinh dị, ngươi sẽ không phải coi là tất cả kẻ lừa gạt đặc công suất ngũ đều tại Long Gia bên kia à? Long Gia bất quá là nghị hội một bộ phận, cũng không đại biểu nghị hội nha. Nhưng Diệp Trạch Minh mặc kệ hắn, nhìn xem càng chạy càng xa nhiều ni á, Diệp Trạch Minh lập tức có chút lo lắng, đành phải dự định đánh cược một lần, coi như liều mạng chịu mấy phát cũng phải đem nhiều ni á nâng. Phóng ra bước đầu tiên trong nháy mắt, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại nhiều ni á trước mặt, Diệp Trạch Minh tập trung nhìn vào, người kia không có mang mặt nạ, nhưng kim sắc toái phát cùng màu xanh biết con người, cùng trên mặt kia hung ác thiếu dung, lập tức liền để hắn xác định thân phận của người này, hơi có chút kinh ngạc nói, Đỏ Đào ca, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm kỵ sĩ sao có thể để vương một người chiến đấu? Đỏ Đào ca cắn răng cười nói, biểu hiện trên mặt càng thêm hung ác, trừng mắt bị hắn ngăn lại nhiều ni á khàn giọng gầm thét lên, lại nói, ta cùng hai người này cũng có chút nợ cũ. Ừ, có đúng không? Diệp Trạch Minh cười nói, từ phía sau cây thoáng hiện, chuyển hướng Sở Giật Bụi. Nghe cho kỹ, ta không ngại ngươi là loại nào loại hình vương, trên đời này vốn là có cùng binh sĩ xông vào tiền tuyến vương, cùng đứng ở phía sau quản lý quốc gia vương hai loại, nhưng làm vương ngươi liền muốn làm tốt chính mình mà trước, cái gọi là vương chính là không thể thất bại ý tứ, đã hiểu à? Tiểu quỷ. Đỏ Đào ca cắn răng cười nói, lập tức hướng nhiều ni ái nào tới. Xách, mỗi cái gia hỏa đều là tiểu quỷ hô hào, các ngươi chẳng lẽ không biết kẻ đến sau cư bên trên, thế hệ trước sớm muộn muốn bị tuổi trẻ thế lực thay thế đơn giản nói lý sao? Lá Trạch nói rõ, trong mắt Hàn mang càng thêm chói mắt. Không tệ ánh mắt. Sở Giật Bụi cười nói, đem súng lục một lần nữa lên đạn, tới nha. Lập tức, Sở Giật Bụi thân hình lóe lên, biến mất tại trong đêm tối, sau một khắc một cái đen như mực họng súng đã dừng lại tại Diệp Trạch Minh trên huyệt Thái Dương. Sở Giật Bụi cười lạnh nói, nhưng là, ngươi có tương ứng giác ngộ cùng thực lực sao? Ngươi đến nói cho ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, Sở Giật Bụi túi đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Trạch Minh trong tay một đen một trắng hai thanh thương phân biệt nhắm ngay hạ bộ của hắn cùng tim. Sở Giật Bụi cười khẽ một tiếng, bảo trì giơ súng trạng thái, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ đồng thời lui về phía sau một bước. Từ trước đó truy đuổi phán đoán, Sở Giật Bụi năng lực điều khiển rất cao, mà sẽ không nói ngoại ngữ nói rõ ngoại giao năng lực rất thấp, đồng lý nhưng phỏng đoán tâm lý học năng lực cũng không có liên quan đến, bởi vậy muốn học tập tâm lý học, cơ bản ngoại ngữ là thiết yếu, mà hướng Sở Lộc như thế tinh thông thôi miên, cũng là cần cao cấp ngoại giao học ngôn ngữ năng lực trèo trống. Như thế tính toán, làm ca 30 điểm năng lực điểm, hẳn là cách đấu, xạ kích cùng chui vào đều là 8 điểm, mà còn lại năng lực điều khiển thì là 6 điểm. Bất quá bây giờ không có xe, năng lực điều khiển không cách nào phát huy lớn nhất công hiệu. Ừ, thật thú vị, trước đó nhắc nhở ngươi ta quần áo là chống đạn, cho nên liền để chúng ta cùng bên kia, đến dùng nắm đấm giải quyết thắng bại đi. Sở Giật Bụi nhìn một chút đã đánh nhiều ni á cùng Đỏ Đào ca bên kia, mà không thay đổi nói. Nếu như ngươi không cảm thấy ta là khi dễ ngươi. Diệp Trạch Minh trầm trọng nói, cùng Sở Giật Bụi cùng một chỗ, đem thương trong tay thả lại trong ngực, riêng phần mình bày xong tư thế, từng bước một hướng đối phương tìm kiếm. Đến xem, ai là hoa hạ từ trước tới nay ưu tú nhất kẻ lừa gạt đặc công đi. Sở Giật Bụi nhàn nhạt nói, một cái đá ngang hướng Diệp Trạch Minh phần eo rút tới, nhìn tư thế hẳn là học chính là tán đả. Diệp Trạch Minh nâng lên chân phải đá vào Sở Giật Bụi trên cổ chân tan mất một kích này, chân phải rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa nâng lên, một cái đá nghiêng lướt về phía Sở Giật Bụi bộ mặt. Sở Giật Bụi ngửa ra sau né tránh, thuận thế một cái hồi toàn cước phản quét về phía Lá Trạch bên ngoài bộ, mà Diệp Trạch Minh hữu chân sau khi hạ xuống cũng một cái hồi toàn cước quét tới, hai người đùi phải đá vào cùng một chỗ, lập tức đều bị phản chấn mở, Diệp Trạch Minh lui về sau hai bước, mà Sở Giật Bụi chân phải thì là bị hung hăng bắn ra, mất đi cân bằng quẳng xuống đất, nhưng lập tức liền nhanh chóng lăn khỏi chỗ đứng lên. Ồ, ngươi sẽ phụ Ennis bộ kia a? Sở Giật Bụi bước chân, nhiều hứng thú nói. Ừ, ta biết nhiều. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, bày xong dừng bước tư thế, ngươi sẽ, ta cũng biết. Sở Giật Bụi đứng thẳng người, hoạt động một chút cổ, cũng đi theo bày ra dừng bước tư thế, nheo mắt lại, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, vậy liền nhìn xem ta biết ngươi có phải hay không cũng giống vậy tinh thông đâu. Nói, Sở Giật Bụi một cái tam liên đá, liên tiếp hướng Diệp Trạch Minh chân, ngực nhào bột mì bộ đá tới, Diệp Trạch Minh nguyên địa một cái nhỏ dậm chân, nhưng người đồng dạng tam liên đá trả quá khứ, đem Sở Giật Bụi cái này ba cước cản lại. Sở Giật Bụi chân phải sau khi hạ xuống, lập tức một cái linh hoạt nhỏ nhảy bước, hai chân liên tục nhảy lên mấy lần động tác giả, lập tức vẫn là chân trái xoay người lại một cái đá đạp hướng về phía Diệp Trạch Minh phần bụng. Diệp Trạch Minh nâng lên chân trái đạp tới, đem một cước này bảo vệ tốt, nhưng Sở Giật Bụi lập tức lấy chân trái vì điểm tựa xoay tròn thân thể, chân phải hung hăng quét về Lá Trạch bên ngoài bộ. Chương 530, hỗn chiến bất ngờ không đề phòng, Diệp Trạch Minh theo bản năng giơ lên hai tay phòng ngự, nhưng vẫn là bị đá đến lui về phía sau quá khứ, thế là dứt khoát hai tay chống chỗ ở mặt dựng ngược, hai chân cơ quét về phía Sở Giật Bụi bộ mặt, Sở Giật Bụi một cái sau đệm bước tránh ra, lập tức một cái trước hoạt bộ đuổi theo, hữu quyền trực kích hướng vừa mới đứng người lên Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh lúc này vừa mới đứng dậy, nhân thể một cái trái hoạt bộ né tránh, đồng thời vây quanh Sở Giật Bụi bên cạnh thân, khuỷu tay đánh vào Sở Giật Bụi bộ mặt, đánh cho hắn xoay tròn lấy lui về sau một bước. Nhưng rất nhanh Sở Giật Bụi liền một lần nữa ổn định, một thanh nhảy dựng lên, tựa như một cái ba lê vũ giả đồng dạng tại giữa không trung xoay tròn lấy, mượn cái này xoay tròn chi thế, một cái toàn phong thối quét về phía Diệp Trạch Minh ngực. Khá lắm. Lá Trạch sáng tối thán một câu, cũng không cùng Sở Giật Bụi liều mạng, một cái sau lật tránh thoát, lập tức trước hoạt bộ xông vào Sở Giật Bụi trong lực, một cái thăng vỗ tay đánh về phía Sở Giật Bụi cái cằm. Lần này để Sở Giật Bụi có chút ngoài ý muốn, giao nhau hai tay ngăn trở, nhưng ở Diệp Trạch Minh xâm lược như lửa hiệu quả hạ nhưng vẫn bị đánh lui mấy bước, một lần nữa ổn định. Ngươi tiểu tử này dừng bước có chút không giống. Sở Giật Bụi híp mắt lại nói, không sai, ta dừng bước là ta dừng bước, cùng ngươi khác biệt, coi như không có ngươi tinh thông cùng thuần thục, cũng giống vậy có thể đánh bại ngươi dừng bước. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, một lần nữa bày xong tư thế. Diệp Trạch Minh phong lâm lửa sơn âm lôi đã dung hội quán thông, tại đơn độc đột xuất trong đó một thế thời điểm, mà khác sáu thế hiệu quả cũng có thể thể hiện ra, bởi vậy liền xem như từ những người khác nơi đó học trộm chiêu thức, cũng cùng nguyên bản chiêu thức khác biệt. Tại Diệp Trạch Minh dừng bước bên trong, lúc công kích có xâm lược như lửa hiệu quả, phòng ngự thường có bất động như núi hiệu quả, di động thường có nhanh như gió hiệu quả, khó biết như âm cùng động như lôi đình hiệu quả cũng có thể thể hiện tại công thủ bên trong. Một bên khác nhiều Ni Á cùng Đỏ Đào Ca cũng tại cuộc chiến, Diệp Trạch Minh nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy nhiều Ni Á một cái giờ tờ đem nhiều Ni Á té ngã trên đất, nhưng nhiều Ni Á lập tức liền bỏ lên. Hai người tiếp tục dây dưa. "Hừ, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể đánh bại nhiều Ni Á?" Sở Dật Bụi nhìn một chút Đỏ Đào Ca bên kia, lạnh lùng hỏi, lần trước cái kia Đỏ Đào tiểu quỷ thế nhưng là bị nhiều Ni Á đánh cho cùng con chó, lần này chẳng lẽ liền có thể thay đổi cái gì sao? "Thật sao? Đây không phải là cùng hôm nay hai người các ngươi hạ chàng đồng dạng?" Diệp Trạch Minh cũng nhàn nhạt trả lời. Sở Dật Bụi lập tức híp mắt lại, nhìn tụi hồ thật sự tức giận, hiển nhiên hắn ngoại giao năng lực cùng tâm lý học năng lực đều rất thấp kém. Đầu cũng không quá linh quang, nghĩ không ra nói đến phản bác Diệp Trạch Minh. "Chịu chết đi." Sở Dật Bụi lạnh giọng nói, thân hình lần nữa biến mất tại trong bóng tối. Lần này, Diệp Trạch Minh phát hiện mình thế mà không có cách nào phát hiện Sở Dật Bụi vị trí. Sở Dật Bụi chui vào năng lực hẳn là có Level 8, lại thêm bản thân hắn một điểm ngoại giao năng lực cũng không có học, hoàn toàn không có cùng chui vào năng lực xung đột năng lực. Lại thêm hắn một thân màu đen, lúc này Diệp Trạch Minh thế mà mảy may không phát hiện được tung tích của hắn. Sở Dật Bụi chui vào năng lực là Diệp Trạch Minh cho đến tận này gặp qua mạnh nhất, thậm chí ngay cả sát thủ 47 cũng không bằng hắn. "Ở đâu?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng, nhưng chung quanh hoàn toàn yên tĩnh đen nhánh, ghê tởm, nguyên lai gia hỏa này am hiểu nhất lại là ám sát. Bất quá Diệp Trạch Minh mặc dù không phát hiện được Sở Dật Bụi hạ lạc, nhưng hắn tiềm thức lại chú ý tới những cái kia rất nhỏ động tĩnh, lập tức chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, không cần suy nghĩ vung vẩy khuỷu tay hướng về sau đánh tới. Một thân ảnh chậm rãi từ Diệp Trạch Minh phía sau trong bóng tối hiện lên ra, Sở Dật Bụi hơi kinh ngạc ổ, một câu, giơ lên hai tay ngăn trở Diệp Trạch Minh một cái này, cũng mượn phản tác dụng lực hướng lui về phía sau ra một bước dài, lần nữa biến mất tại trong bóng tối. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chuyển rời đến một mảnh khác không có nhiều như vậy cây cùng bóng ma chiến trường cùng Sở Dật Bụi đối kháng, tỉ như một bên đường cái. Dạng này đối phương chui vào năng lực liền vô hiệu. Nhưng là hiện tại hắn nhiệm vụ là kéo dài Sở Dật Bụi, đối phương nếu như cảm thấy sân bãi bất lợi cho chiến đấu, rất có thể vứt xuống hắn bởi theo sơ lóc, hoặc là hai người hợp lực đánh bại nhiều Ni Á, mặc kệ loại nào cuối cùng Diệp Trạch Minh đều nhất định phải thua. Mà lưu tại mảnh này sân bãi hiện tại quả là để cho mình ở thế yếu, bởi vậy Diệp Trạch Minh làm một cái khác lựa chọn. "Hừ, ngươi chậm rãi tránh đi." "Quy tôn tử." Diệp Trạch Minh cười khẩy nói, tiếp lấy quay người hướng nhiều Ni Á bên kia chạy tới. Chỉ cần hắn có thể liên hợp Đỏ Đào Ca cùng một chỗ đem nhiều Ni Á xử lý, như vậy Sở Dật Bụi cũng liền không đủ gây sợ. "Tránh? Ngươi nói ai tại tránh?" Diệp Trạch Minh quay người lại trong nháy mắt, liền thấy Sở Dật Bụi tấm kia mặt lạnh lùng. Nhưng Diệp Trạch Minh mục đích đúng là đem hắn bước đi ra, bởi vậy lần này Diệp Trạch Minh sẽ không lại cho cơ hội để hắn tiềm hành, lập tức đưa tay trái ra bắt lấy Sở Dật Bụi cổ tay, tay phải hướng Sở Dật Bụi bộ mặt đánh tới. Lần này Sở Dật Bụi lập tức hơi nhíu lên lông mày, không chút hoang mang bên mặt né tránh Diệp Trạch Minh nắm đấm, tiếp lấy một đầu va vào Diệp Trạch Minh trong ngực, cùng hắn cùng một chỗ trên mặt đất lộn hai vòng tránh thoát Diệp Trạch Minh trói buộc, sau khi đứng dậy thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất tại trong bóng tối, hiển nhiên không có ý định nhẹ nhõm để Diệp Trạch Minh đi qua. Mặc dù mở ra hờ ngoại nhìn ban đêm hình thức có thể nhìn thấy trốn ở trong bóng tối Sở Dật Bụi, nhưng tương tự cũng sẽ hạn chế Diệp Trạch Minh tầm mắt, huống hồ Sở Dật Bụi ở vào không ngừng di động bên trong, cho dù có nhìn ban đêm cũng rất khó bắt được thân hình của hắn. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng lười cùng Sở Dật Bụi dây dưa, hạ thấp thân thể cao tốc hướng nhiều Ni Á bên kia mà tới. "Ồ, chạy trối chết sao?" Nhiều Ni Á nhìn xem vây công tới Diệp Trạch Minh cười nói, "Bất quá dạng này thật không quan hệ sao? Bước xuống một cái ngươi không biết vị trí địch nhân chạy tới đối phó ta, sẽ không phía sau phát lạnh. Ngươi nói là cái kia bị ta đánh cho trốn đi ra hỏa?" Diệp Trạch Minh cười khẩy nói, một thanh hướng nhiều Ni Á nhào tới, hai tay khoác lên trên vai của hắn một thanh nhảy lên, lấy cỡ nào Ni Á vì được tựa, hướng nhiều Ni Á phía sau rơi đi. Nhưng nhiều Ni Á nguyên địa xoay người một cái, kéo theo Diệp Trạch Minh thân thể xoay tròn, Diệp Trạch Minh lập tức mất đi cân bằng, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình, thuận nhiều Ni Á xoay người, vẫn là rơi vào phía sau hắn. Lập tức, Diệp Trạch Minh ôm chặt lấy nhiều Ni Á eo đem hắn giơ lên, nhiều Ni Á bắt lấy Diệp Trạch Minh cánh tay, một bên giãy giụa lấy một bên cười lạnh nói, "Hừ, lấy như ngươi loại này hình thể cũng nghĩ đem ta ném đi sao? Coi chừng eo của ngươi." "Hừ, ngươi hiểu nhầm rồi." Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, nhiều Ni Á ngẩn người, lúc này Đỏ Đào Ca đột nhiên từ một bên nhảy dựng lên, giơ lên cánh tay phải gác ở nhiều Ni Á trên cổ, một tay lấy hắn hướng trên mặt đất ném đi. Nhiều Ni Á kêu lên một tiếng đau đớn, từ Diệp Trạch Minh đỉnh đầu bay đi, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Sở Dật Bụi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Trạch Minh bên người, một cái quét chân đem Diệp Trạch Minh quét ngã trên mặt đất, tiếp lấy lại là một cái bổ chân đem còn chưa rơi xuống đất Đỏ Đào Ca giẫm trên mặt đất, cười đắc ý, cấp tốc lui về phía sau, rất nhanh liền lần nữa biến mất tại cách đó không xa rừng cây trong bóng tối. "Các ngươi nhất định phải chơi 2v2 sao? Ta cảm thấy đối với các ngươi rất bất lợi đâu." Nhiều Ni Á từ dưới đất đứng lên, lau miệng cười nói, "Ngươi biết, bên này thế nhưng là có cái bàn lén. Vậy cũng muốn nhìn ngươi chống đỡ không chịu đựng được, huống chi, ta cảm thấy bất lợi là các ngươi." Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, nhìn một chút Đỏ Đào Ca, mà Đỏ Đào Ca khàn giọng cười nói, "Thử, ta đã biết." Đỏ Đào Ca năng lực là đấu vật, mà đấu vật loại năng lực này trên thực tế cũng không thích hợp thực chiến, là cần khá nhiều khắc nghiệt điều kiện mới có thể hoàn thành biểu diễn tính cách đấu kỹ, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh cần phải làm là giúp Đỏ Đào Ca đạt thành những này khắc nghiệt điều kiện, để Đỏ Đào Ca là chủ lực. Bởi vì đấu vật ưu thế chính là chiêu thức của nó phần lớn là ném kỹ, bắt lấy liền chạy không ra. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh đầu tiên hướng nhiều Ni Á bắt tới, ở giữa không trung xoay tròn lấy nhảy ra, rơi xuống đất trong nháy mắt mượn xoay tròn chi thế một cái hồi toàn cước hướng nhiều Ni Á bộ mặt quét tới. cái này một cái thần long bãi vi tại xâm lược như lửa hiệu quả dưới, tuyệt đối không thể bảo vệ tốt. Nhiều Ni Á cùng Diệp Trạch Minh giao thủ qua, hắn cũng biết điều ấy, vội vàng ngửa ra sau né tránh, nhưng Diệp Trạch Minh chân phải rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức thấp người một cái quét chân, quét vào Nhiều Ni Á đầu gối hậu phương. Lần này Nhiều Ni Á lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trên mặt đất, Đỏ Đào Ca nắm lấy cơ hội xuống tới, một thanh kẹp lấy Nhiều Ni Á cổ, đem hắn trên đầu dưới chân giơ lên, thuận thế hướng về sau ngã xuống. Nhưng đấu vật một cái khác thế yếu ngay tại ở, chiêu thức thành hình cần thời gian nhất định chuẩn bị, mà Sở Giật Bùi thì là nhìn đúng điểm ấy từ Đỏ Đào Ca bên người bật ra, chân trái đạp ở Đỏ Đào Ca ngực, nhìn tư thế tựa hồ là gió lốc thoái tâm chân. Bất quá Diệp Trạch Minh các loại chính là giờ khắc này, hắn biết Sở Giật Bùi nhất định sẽ trước hết nghĩ biện pháp đánh gãy Đỏ Đào Ca công kích, bởi vậy thừa dịp Sở Giật Bùi còn tại giữa không trùng cơ hội liền xông ra ngoài. Diệp Trạch Minh vật lộn bên trong ưu thế lớn nhất chính là hắn có thể mở ra đạn thời gian. Mượn cái này thả chậm hiệu quả, hắn một thanh nhảy dựng lên, đem cánh tay khoác lên Sở Giật Bùi trên bờ vai chế trụ cổ của hắn, lấy nửa nằm tư thế để ép Sở Giật Bùi hướng trên mặt đất ngã quá khứ. Chiêu này cũng là đấu vật bên trong một cái phi thường nổi danh chiêu thức, tên là Cổ. Trong lúc nhất thời, Đỏ Đào Ca giơ lên Nhiều Ni Á, ngã về phía sau, đem Nhiều Ni Á ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mà Diệp Trạch Minh cũng để ép Sở Giật Bùi, hai người cùng một chỗ té ngã trên đất, nhưng lá trạch rõ là phần lưng chạm đất, Sở Giật Bùi lại là đầu chạm đất. Lần này cao thấp lập kiến, Sở Giật Bùi cùng Nhiều Ni Á hai người đều bị ngã xuống đất, mà Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy lập tức đuổi theo một tay khuỵu tay đánh vào Sở Giật Bùi ngực, Sở Giật Bùi kêu thảm một tiếng, dãy rủa lấy đẩy ra Diệp Trạch Minh, sau đó xoay người chạy, cấp tốc biến mất tại sau lưng trong rừng cây. Mà Đỏ Đào Ca thì là lấy đấu vật chung kết kỹ năng đem Nhiều Ni Á ngăn chặn. Nhiều Ni Á nằm trên mặt đất, mà Đỏ Đào Ca nằm nghiêng tại Nhiều Ni Á sau lưng, cánh tay điểm chặt Nhiều Ni Á cổ. Rất nhanh Nhiều Ni Á liền hôn mê bất tỉnh, Đỏ Đào Ca cũng đứng lên, nhìn xem Diệp Trạch Minh, mặc dù biểu lộ như cũ hung ác, nhưng lại liệt ra một tia nụ cười thản nhiên. Hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra, không tệ phối hợp, gia hỏa này nên làm cái gì? Mang về đi, Hoa Mai ca cũng có thể từ trong miệng hắn nảy ra chút gì tới. Diệp Trạch Minh thở dài nói. Chương 531, không từ thủ đoạn tiền nhiệm ca thực lực quả thật làm cho Diệp Trạch Minh lấy làm kinh hãi, ngược lại cũng không phải nói đặc biệt cường đại, mà là có điểm đặc sắc. Tỷ như Phổ Ennis cường đại sinh mệnh lực, cùng Sở Giật Bụi cường đại chui vào năng lực. Ngoài ra để cho Diệp Trạch Minh tương đối kinh ngạc, chính là đám này bọn đặc công thực lực, hiển nhiên đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Sự tình trở nên phiền phức đi lên, nhưng tốt xấu bắt được đối phương một ca, còn nếu như có thể từ trong miệng hắn hiểu rõ đến trước mắt nghị hội tình huống, có bao nhiêu ca cùng quy cấp bậc đặc công xuất ngũ, bước kế tiếp dự định cùng đạn hạt nhân vị trí chờ tin tức, liền có thể chiếm được tiên cơ, nhiều ít có thể vãn hồi một điểm cục diện. Đúng rồi, ngươi vì sao lại tới đây? Ai nói cho ngươi? Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn Đỏ Đào Ca hỏi. Ừ, đương nhiên là mang phèn nỉ nữ nhân kia, chớ xem thường nàng nhưng thật ra là so Sở Tí Phần còn muốn tinh minh trí tướng, ngươi coi nàng là võ tướng đến dùng thật sự là quá lãng phí. Đỏ Đào Ca đem Nhiều Ni Á gánh tại trên bờ vai cười nói. Diệp Trạch Minh chỉ là cười cười không nói lời nào, việc này hắn đương nhiên biết, từ mang phèn nỉ cho thi nhị tư đồ ăn hạ độc việc này Diệp Trạch Minh liền phát hiện mang phèn nỉ mưu lược, thế mà có thể đuổi theo dòng một lòng bộ pháp, có thể nghĩ nàng mưu trí. Đỏ Đào Ca thở dốc một hơi nói, xe của ta chính ở đằng kia, vậy ta trước hết đem giá hỏa này mang về. Sớm một chút hiểu rõ nghị hội hành động, cũng tốt bắt đầu bày ra bước kế tiếp hành động. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đợi Đỏ Đào Ca rời đi về sau. Hắn cũng tới đến bên đường dự định cản chiếc xe đi Sở Lộc bên kia hỗ trợ, thế là gọi điện thoại tới hỏi Hạ Lạc, nhưng Sở Lộc lại ngăn trở hắn. Ta đã hỏi ra người kia Hạ Lạc, ngươi bây giờ ở đâu? Ta qua khứ tiếp ngươi đi. Sở Lộc tại đầu kia nói. Ừ, cũng tốt, ta còn tại trước đó địa phương chiến đấu phụ cận. Diệp Trạch Minh trả lời. Đại khái nửa giờ sau, Sở Lộc rốt cục mở ra một cái khác chiếc xe từ đường cái cuối cùng chạy tới, đứng tại ngồi tại đường cái lan can bên trên lá trạch bên ngoài trước. Sở Lộc quay cửa kính xe xuống, cười hỏi, thật có lỗi đợi lâu, có chút chán. Còn tốt. Trước đó có cái mở ra xe sang trọng mỹ nữ dừng lại cùng ta bắt chuyện, hỏi ta có phải hay không cần nhờ xe, bất quá ta vẫn là cự tuyệt. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, mở cửa xe ngồi lên, hỏi tiếp, ngày đó mở ra chiếc xe kia nam nhân đến cùng là ai, nữ nhân kia mở miệng sao? Sơ Lộc nhẹ gật đầu, nàng chỉ là người bình thường, rất nhanh liền bị ta moi ra nói tới. Người kia là nàng giữa phụ, tên là Bợ Rủ Sơ, từ nhỏ đã đối nàng tính xâm cùng bạo lực, cho nên nàng sợ đến căn bản không dám nói, ta chỉ có thể hướng nàng cung cấp nhất định bảo hộ, hiện tại kẻ lừa gạt hậu cần đặc công đã đem nàng đón đi. Như vậy bước kế tiếp, Diệp Trạch Minh hỏi tiếp, Sơ Lộc trả lời, nghe nói hắn là quốc an cục một cái viên chức nhỏ. Hẳn là nghị hội nằm vùng nội ứng, ta đã để Hoa Nhải giật mình vào quốc an cục cơ sở dữ liệu. Hiện tại hắn còn tại đi làm đâu, ta nghĩ nghị hội nhất định không nghĩ tới bọn hắn phái tới ngăn cản chúng ta hai người kia sẽ thất bại. Đúng, ngươi thế nào đánh bại bọn hắn? Ta một người muốn đối phó hai người bọn hắn vẫn có chút miễn cưỡng, là cùng Đỏ Đào Ca cùng một chỗ hợp tác đem bọn hắn đánh bại. Diệp Trạch Minh ở bên nâng cầm lên, có chút hề bại mà nói, bắt một cái chạy trốn một cái. Nha, thế mà bắt một cái sao? Lần này liền Sơ Lộc một người. Hỏi, uy, chờ một chút, ngươi nói là chạy trốn một cái. Nguy rồi, tên kia nhất định sẽ đi báo tin. Lần này bờ Juno nhất định sẽ trốn đi. Ghê tởm, nếu như có thể cùng quốc thổ an toàn bộ hợp tác liền tốt, nhưng đối phó với chính là nước Mỹ phó tổng thống. Hẳn là còn có thời gian, giữa bọn hắn lẫn nhau liên hệ cũng không phải đơn giản như vậy, nhất định phải trước thành lập an toàn thông tin tuyến đường mới được. Mà lại chính bờ rủ sở chắc hẳn còn muốn tại phòng ngừa gây nên quốc thổ an toàn bộ chú ý tình huống dưới rời đi, tăng thêm tốc độ nói không chừng còn kịp. Diệp Trạch Minh ở bên nhàn nhạt nói, ta tận lực, ngươi thắt chặt dây an toàn. Sơ Lộc nói, đạp xuống chân ga. Quốc thổ an toàn bộ tổng bộ vị trí là cơ mật, nhưng Sơ Lộc đã thông qua trước đó điều tra biết được quốc thổ an toàn bộ vị trí, ẩn nấp thành một tòa phổ thông ký túc xá, bên trong nhân viên nhìn cùng phổ thông văn viên không sai. Đưa hai người lái xe tới đến kia tòa nhà văn phòng dưới lầu lúc, vừa vặn thấy được một cố cùng ngày đó xuất hiện đang theo dõi bên trong giống nhau như lúc xe từ dưới đất bãi đỗ xe phi nhanh mà ra, chỉ là bảng số xe đổi thành một cái khác. Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian đưa mắt nhìn một chút, từ trên cửa sổ xe nhìn thấy một trường kinh hoàng mặt chợt lóe lên. Chính là tên kia, mau đuổi theo. Diệp Trạch Minh chỉ vào chiếc xe kia nói. Sơ Lộc nghe vậy lập tức đánh tay lái, linh xảo từ hai chiếc xe ở giữa cướp đường mà qua, hướng về phía trước chiếc kia chạy chối chết màu đen Audi đổi tới. Rất hiển nhiên bợ rụ Sơ lái xe kỹ thuật chẳng ra sao cả, bởi vì hoàng tại đảm bệnh, bởi vậy va chạm chạm, xông đèn đỏ sau đụng phải hai chiếc xe, chạy trốn tới đối diện trên đường phố. Sơ Lộc đội vàng đánh tay lái, xe vạch ra một đạo mượt mà S hình đường vòng cung, linh xảo mà ưu nhã từ hai chiếc ngang đánh tới xe ở giữa xuyên qua, tiếp tục đi theo chiếc kia màu đen Audi đằng sau. Mà bợ rụ Sơ Audi bởi vì liên tiếp xung đột nhau cùng đụng vào ven đường lan can, dẫn đến tốc độ một mực tăng lên không nổi, bởi vậy rất nhanh Sơ Lộc liền cắn bợ rụ Sơ cái đuôi. Bắt được ngươi nha. Sơ Lộc cắn răng cười nói, xe phía bên trái bên cạnh rời đi, thừa dịp phía trước đường rẽ một cái trôi đi, từ trong tuyến vượt qua tới, sau đó thân xe xoay tròn lấy tiến lên, ngăn tại màu đen Audi phía trước. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận xung kích, bạn nợ. Sơ Lộc nói, Diệp Trạch Minh có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ Audi hướng bên này đánh tới, tại đạn thời gian hiệu quả dưới, hắn có thể thấy rõ ràng mảnh tiếng bể vẩy ra mở. Bởi vì bọn họ xe phía trước tiến bên trong, mà màu đen Audi tốc độ cũng không tính nhanh, va chạm vị trí lại là xe bộ phận sau, bởi vậy xung kích cũng không phải là rất mạnh, chẳng qua là đụng nát chỗ ngồi phía sau pha lê mà thôi. Hai chiếc xe dính vào nhau, hướng về phía trước trượt ra hơn 10 mét sau rốt cục cũng dừng lại. Lần sau làm loại nguy hiểm này hành động lúc nhớ kỹ sớm cho ta biết, ta muốn ngã ngồi chỗ ngồi phía sau đi. Diệp Trạch Minh đá văng cửa xe, một bên đoán trách một bên nói, xung kích dù sao cũng là phát sinh ở hắn bên này, vẫn là để hắn có chút chóng đầu, Âu phục bên trên cũng giải đầy màu thủy tinh. Hắn đi vào màu đen Audi bên cạnh, một thanh kéo cửa xe ra. Hiện tại, ta có thể lấy bị ổi trẻ vị thành niên, trái với quy tắc giao thông, giết người, phi pháp sử dụng giả tạo biển số xe chờ một hệ liệt tội danh khởi tố ngươi, bất quá. Lá Trạch nói rõ, một tay lấy bợ rụ Sở từ trên ghế lái kéo ra ngoài, ngươi không có quyền giữ im lặng, nếu như ngươi không nói, ta sẽ một mực đánh tới ngươi nói là dừng. Nói xong, Diệp Trạch Minh một tay lấy hắn ném ra ngoài, bợ rụ Sở ngã ầm ầm trên mặt đất, Diệp Trạch Minh lập tức đuổi theo, ngồi tại trên lưng của hắn đem hắn ngăn chặn, hướng Sở Lộc phất phất tay ra hiệu hắn tới thẩm vấn. Sở Lộc tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xổm xuống, nhìn xem không thể động đậy bợ rụ Sở nói, tại sao muốn làm như thế? Ngươi biết sẽ lộ tẩy a. Bợ rụ Sở tấm kia hèn mọn trên mặt dần hiện ra một tia hướng ra phía ngoài cùng sùng bái, ngươi sẽ không biết. Đây không phải vì tiền tài hoặc là lợi ích, hắn là linh hồn của ta dẫn đường, ta chỉ là dựa theo hắn chỉ đạo đi làm. Ta cái gì cũng không biết nói. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng không chờ hắn nói tiếp, một quyền đập vào bờ rủ Sở đỉnh đầu, đem hắn đánh ngất xỉu quá khứ. Được rồi, đừng xoắn xuýt tại hình thức. Diệp Trạch Minh đứng người lên, đem bờ rủ Sở gánh tại trên bờ vai nói, cái này một hệ liệt điều tra còn dài mà, coi như hắn mở miệng, đằng sau cần điều tra nội dung cũng quá là nhiều, không bằng dựa theo ta nói tới đi. Dù sao hắn cũng là thật sự có tội, không bằng liền dùng cái phương pháp đơn giản. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn xem Sơ Lộc, trong hai mắt hiện lên một tia tình mang, thôi miên hắn, sau đó ghi chép một đoạn video làm chứng cứ, đoạn video này chỉ cần cho tổng thống cùng phó tổng thống nhìn. Đừng cho manh mối đem chúng ta chỉ dẫn hướng kết quả, trước được ra kết quả, sau đó thông qua kết quả đảo ngược đem chúng ta dẫn đạo đến trên đầu mối, dạng này sẽ đơn giản rất nhiều. No, có đạo lý. Sơ Lộc trầm ngâm nói, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là hẳn là sẽ có hiệu quả. Sách, không có gì tốt không cam lòng. Diệp Trạch Minh đem vợ rủ Sở ném tới xe trong cốp sau, để người phạm tội đạt được vốn có trừng phạt mới là trọng yếu nhất, cái này không phải liền là công việc của chúng ta sao? Tranh thủ thời gian đi, đừng lãng phí thời gian. Lập tức, Diệp Trạch Minh để Sở Lộc đem xe lái đến một nơi yên tĩnh, trên đường bắt đầu chuẩn bị. Nghe cho kỹ, có lẽ đoạn video này không đủ để phó tổng thống tội danh thành lập, nhưng đủ để tổng thống cùng nội các đối với hắn sinh nghi cũng triển khai điều tra, dạng này sẽ trên phạm vi lớn hạn chế thế lực của hắn, chúng ta tiếp xuống điều tra cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, cho nên ngươi biết đem hắn thôi miên sau nên để hắn nói cái gì à? Diệp Trạch Minh hỏi. Ta đương nhiên biết, phương pháp này ta cũng từng nghĩ đến, chỉ là Sơ Lộc nhíu mày nói, tiếp lấy bất đắc dĩ thở dài, thôi, cứ như vậy đi, ta sẽ thử trước một chút để hắn nói thật. Bất quá, đang thúc giục ngủ quá trình bên trong, Sơ Lộc phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy, rất hiển nhiên tư của phó tổng thống không có đại ý như vậy, hắn tại bờ rủ Sở trong đầu gieo một cái tiềm thức phòng vệ tin tức, cái này khiến Sơ Lộc đang thúc giục ngủ hắn về sau, cũng không có cách nào hỏi ra bọn hắn muốn tin tức. Nhưng mà liền xem như lợi hại hơn nữa tâm lý đại sư cũng không có cách nào sớm ngăn cản một người bị thôi miên điều khiển, chỉ có thể giải trừ. Đừng xoắn xuýt, thử một chút phong cách của ta đi. Lấy ác chế ác mới là đơn giản nhất hữu hiệu, mà lại cũng là thích hợp nhất để nhóm này muốn đảm nhận trừng phạt biện pháp. Diệp Trạch Minh ở bên nhàn nhạt cười nói, cũng chỉ có thể dạng này. Sơ Lộc hít một hơi thật sâu, lau mặt một lần nữa giữ vững tinh thần, bắt đầu hướng đã bị thôi miên bợ rủ Sở ôn nhu nói ra, nghe cho kỹ, bợ rủ Sở, nhớ kỹ khi còn bé tình huống sao? Đợi chút nữa mụ mụ sẽ cùng ngươi chơi một cái đối đáp trò chơi, đây chỉ là một trò chơi, cho nên không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi theo ta nói trả lời, mụ mụ liền sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Sau một lúc lâu, Sơ Lộc hướng Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu hỏi.
"Tốt, ngươi đi hỏi hắn vấn đề, ta ở bên cạnh quay chụp, vợ rủ Sơ Mụ Mụ."
Diệp Trạch Minh ở bên giơ lên camera, trêu chọc nói. "Chương 532, bãi phòng phó tổng thống ta sở dĩ lựa chọn Mụ Mụ, là bởi vì vợ rủ Sơ có luyến mâu tình tiết, mà lại hắn Mụ Mụ một mực đối với hắn tương đối nghiêm khắc, về tâm lý có thể cho hắn hình thành một loại vô hình áp bách. Rất hiển nhiên mặt nạ thằng hề cũng chỉ có thể để hắn tạm thời buông xuống việc này, mà không thể giải trừ hoàn toàn hắn Mụ Mụ đối với hắn áp lực, đây là duy nhất điều khiển phương pháp của hắn." Sơ Lộc ở bên bất mãn nói.
Là,
ta lại không nói cái gì. Diệp Trạch Minh ở bên treo chọc nói, tóm lại, tiếp xuống ta liền đem video phát cho áo đại lạp tổng thống, ngươi có cái gì kèm theo nữa sao?
Sơ Lộc lắc đầu, Diệp Trạch Minh thế là nhún vai, cùng lão Mạc phân phó vài câu.
Video truyền đi về sau, tổng thống nước Mỹ biểu lộ ra rất nghiêm trọng, trong video bở rủ Sở bản giao nội dung dính đến nội dung bao quát phó tổng thống lần trước liên hợp phần tử khủng bố tập kích Nhà Trắng, trộm đi đạn hạt nhân một hệ liệt âm mưu. Đương nhiên cụ thể chi tiết là bọn hắn căn cứ hiện hữu dấu hiệu làm ra tương đối đáng tin suy đoán, nhưng đã đầy đủ. Cứ như vậy, phó tổng thống thế lực sẽ bị tạm thời cách ly, tổng thống cũng sẽ chính thức đối triển khai điều tra, mà thuận bờ rủ Sở lời nhắn nhủ những chuyện này tra được, rồi sẽ tìm được dấu vết để lại. Coi như nước Mỹ chính phủ tìm không thấy, tình huống trước mắt, FBI cùng quốc an cục đều đã không cách nào tiếp tục trở ngại điều tra, dạng này Sở Lộc cũng liền có thể tự do phát huy. Nhìn như vậy đến, công việc của ta liền tạm thời hoàn thành đi.
Diệp Trạch Minh rỗi lưng một cái hỏi.
Hiện tại Sở Lộc hoàn toàn có thể mình điều tra, bởi vậy Diệp Trạch Minh không cần thiết lưu tại nơi này, hắn nhiều nhất cũng coi như là cái cao cấp tay chân mà thôi. Bây giờ còn có chút phiền toái hơn sự tình phải thương lượng, cũng chính là nghị hội bên trong những cái kia tiền nhiệm ca cùng quy lần trước từ đỏ đảo ca cùng nhiều ni á chiến đấu tình huống nhịn, đám này tiền nhiệm ca thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, trong tổ chức trừ hắn ra cái khác ca cấp bậc đặc công trên cơ bản không có cách nào cùng bọn hắn đối kháng, ngay cả đỏ đảo ca đều một mực bị áp chế tại hạ gió, những đặc công khác thì càng đừng nói nữa. Chủ yếu nhất là nghị hội bên trong đã xuất hiện 4 cái chiến đấu hình ca phụ Ennis, Sato Mulang, nhiều ni á cùng sở giật bụi 4 người này, lại thêm cùng bọn hắn cùng nhau quy. Hai phe sức chiến đấu đã không tại cùng một cấp độ lên, mà lại hắn nhớ kỹ tại Nhật Bản thấy qua xạ tổ một làng cũng giới thiệu mình là Hoa Mai ca cùng sở giật bụi, nhìn như vậy đến, nghị hội bên trong ca cùng quy chỉ sợ không chỉ mở giới.
Diệp Trạch Minh đem điểm ấy nói cho Sở Lộc về sau, Sở Lộc cũng như mày, xác thực.
Mà lại cái này đã 4 người, lại thêm rồng một lòng cũng là Ách Bích ca, tư cụm.
Aji cũng hẳn là ca cấp bậc đặc công, lần này liền 6 người.
Lại thêm có thể sẽ có quy.
Rất phiền phức ca.
Bất quá.
Nói đến quy.
Diệp Trạch Minh nét miệng cười, chúng ta bên này quy cũng không phải dễ chơi.
Trước mắt 4 cái màu sắc quy đều là chiến đấu loại hình quy, mà trước mắt nhưng không có nhìn thấy nghị hội bên kia xuất hiện cái thứ 2 chiến đấu hình quy, bất quá cái này nho nhỏ ưu thế hoàn toàn không đủ để thay đổi chiến cuộc.
Như vậy, chúng ta đem bọn hắn từng cái đánh tan thế nào?
Sơ Lộc cười nói.
Nói thế nào?
Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi ngược lại.
Từ trước mắt tình huống nhìn, những này quy cùng ca hẳn là chia làm 2 nhóm. Một nhóm tại tư cổng Pazi thủ hạ, một đạo khác thì là rồng một lòng thủ hạ, cho nên có 2 nhóm cũng không kỳ quái.
Sơ Lộc giải thích nói.
Diệp Trạch Minh trầm ngâm nhẹ gật đầu, Sơ Lộc tiếp tục nói ra, cho nên hiện tại ngươi đã bắt lấy tư cổn thủ hạ một ca, thế lực của hắn suy yếu không ít, thừa dịp hiện tại đem hắn bắt về, chỉ để tiêu diệt hắn một phương này thế lực, cùng dòng một lòng lúc chiến đấu còn lại thế lực cùng chúng ta bên này liền trên cơ bản lực lượng ngang nhau.
Ừm, là có đạo lý.
Thế nhưng là chúng ta làm sao hướng tư cổn ra tay?
Dù sao chuyện bây giờ còn không có tra rõ ràng, hắn vẫn là nước Mỹ phó tổng thống, mà lại ta nhìn trong thời gian ngắn cũng tra không rõ ràng.
Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói,
cho nên chúng ta hiện tại liền trực tiếp đi tìm hắn thế nào?
Liên cùng áo đại lạp tổng thống nói sự kiện ảnh hưởng quá lớn, chúng ta muốn mang hắn trở về thông lệ hỏi thăm một chút, tin tưởng áo đại lạp tổng thống sẽ không cự tuyệt.
Nếu như hắn phản kháng, chúng ta liền có thể thừa cơ tiêu diệt hắn.
Mà nếu như hắn theo chúng ta đi, chúng ta liền có thể dùng dược vật thôi miên hắn, nghĩ biện pháp giả tạo chứng cứ.
Sơ Lộc cười nói.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, cười trêu chọc nói,
ờ,
ngươi ở phương diện này ngược lại là học được rất nhanh nha.
Vậy cũng phải cảm tạ ngươi.
Sơ Lộc cười trả lời.
Thế là tiếp xuống 2 người liền tiến về Nhà Trắng, xin gặp tổng thống.
Diệp Trạch Minh lần trước tốt xấu cũng đem Nhà Trắng từ phần tử khủng bố trong tay đoạt lại, hiện tại Nhà Trắng không ít đặc công đều biết hắn, bởi vậy lập tức liền thả hắn tiến vào. Dẫn đầu hắn hướng Nhà Trắng lầu 2 đi đến.
Lầu 2 là tổng thống chỗ ở, Nhà Trắng bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút lần trước tập kích dấu vết lưu lại.
"Ngài tốt, tôn quý phu nhân, mục đích của chúng ta chuyến này là đến điều tra ngài phó tổng thống một chuyện. Từ trước đó cái kia video tin tưởng ngài cũng biết hắn dính đến một tổ chức khổng lồ cùng một châu nghiêm trọng tập kích khủng bố, chúng ta nhất định phải đem hắn mang về điều tra một chút, xin ngài thông cảm."
Sơ Lộc hướng áo đại lạp cung kính nói. Tổng thống trên mặt hiện lên một tia khó xử.
"Đương nhiên, chúng ta có thể cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không nhận bất luận người nào tổn thương."
Diệp Trạch Minh lễ phép nói, một bên ở trong lòng bổ sung một câu, về phần có thể hay không nhận trên tâm lý tổn thương ta liền khó nói chắc.
Áo đại lạp tổng thống như cũng lộ ra rất do dự, Diệp Trạch Minh tiếp tục nói ra, "Nếu như ngài không yên lòng, có thể phái mấy người cùng chúng ta cùng một chỗ ở bên trong coi, bảo đảm phó tổng thống sẽ không nhận tổn thương. Trước tiên đem phó tổng thống lừa qua đi, trôi qua về sau còn không phải chúng ta định đoạt, cùng lắm thì đem mấy tên kia thôi miên phong bế ký ức."
Diệp Trạch Minh tâm bên trong một thanh âm khác nói.
Nghe vậy, áo đại lạp tổng thống lúc này mới yên lòng lại, nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, ta sẽ điều 2 tên FBI thám viên cùng đi hắn."
"Phi thường cảm tạ, mời không cần phải lo lắng, chúng ta chỉ là làm một chút thông thường hỏi thăm."
Sơ Lộc cũng an ủi.
Thế là, hai người tiếp xuống liền cùng hai tên FBI thám viên cùng một chỗ, tiến về Đài Thiên Văn Đường vòng bao quanh vòng thành phố số 1, cũng chính là phó tổng thống biệt thự, dự định đem tư cụm Aji mang về để bọn đặc công thẩm vấn. Phó tổng thống phủ khoảng cách Nhà Trắng cũng không xa, từ Nhà Trắng phía tây trên cửa sổ liền có thể nhìn thấy phó tổng thống biệt thự, bởi vậy tại hai tên đặc công lái xe hộ tống dưới, hai người rất nhanh liền đi tới phó tổng thống nhà ở bên ngoài. Đẽ lên ngoài cửa lớn chung cửa về sau, tư cụm lập tức liền mở cửa, cười lạnh nói, vào đi, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám đến ta cái này. Diệp Trạch Minh nhìn một chút sơ lóc, có vẻ hơi ngoài ý muốn, bọn hắn vốn cho rằng ở nửa đường bên trên sẽ nhận cản trở, sau đó bọn hắn liền có thể thuận thế đem đến đây ngăn cản bọn hắn ca cùng quy xử lý, nhưng là không nghĩ tới tư cụm thế mà đang chờ bọn hắn. Cẩn thận một chút, hai người các ngươi cũng thế. Diệp Trạch Minh hướng sơ lóc cùng sau lưng hai tên đặc công dặn dò, sau đó đẩy cửa ra, xuyên qua tiền viện tiến vào phủ đệ, hành lang dài dằng dặc cuối cùng, có thể nhìn thấy tư cụm đang ngồi ở một cái bàn làm việc trước ghế dựa mềm bên trên, hai tay nâng cầm lên, biểu lộ tại bóng ma nhìn xuống âm trầm lạnh lùng. Làm sao không bật đèn đâu, phó tổng thống đại nhân, dạng này sẽ làm bị thương con mắt. Diệp Trạch Minh treo chọc nói. Sơ Lộc cũng đi theo treo chọc nói, như vậy, có thể mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến sao? Yên tâm đi, chúng ta tuyệt sẽ không sử dụng bất luận cái gì tra tấn bức cung, hơn nữa còn có hai vị này đặc công ở bên giám sát. Hừ, không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng sẽ chơi vu oan hãm hại đâu. Muốn dùng có lẽ có chứng cứ để cho ta nhận tội. Các ngươi còn quá non một điểm. Tư Cổm nhìn một chút Diệp Trạch Minh sau lưng hai tên đặc công, trên mặt nổi lên mỉm cười, các ngươi cảm thấy ám sát phó tổng thống cũng giết chết hai tên FBI thám viên cái tội danh này thế nào? Lấy đạo của người trả lại cho người đâu? Diệp Trạch Minh là người, quay đầu nhìn một chút, một cái bóng đen nhàn nhạt từ kia hai tên FBI thám viên sau lưng nhảy ra, một tay giơ súng nhắm ngay bên phải người kia, dứt khoát bóp lấy cò súng, sau đó lại đem bên trái người kia đầu cũng bạo điệu. Người này tiến lên hai bước, giơ súng nhắm ngay Diệp Trạch Minh hòa sơ lọc, chính là trước đó chạy thoát Hoa Mai ca sở giật bụi. Hừ, ngươi cảm thấy hắn một người có thể ngăn cản ta bắt ngươi sao? Diệp Trạch Minh hơi có chút khinh thường mà hỏi. Một người? Tư Cồn cười đứng dậy, bắt đầu giải khai cả bạn, ai nói cho ngươi độc thân, ta luôn luôn đều tôn trọng công bằng chủ nghĩa, các ngươi có hai người, đương nhiên là hai bên hai. Diệp Trạch Minh có chút hoài nghi như mày, nhưng khi Tư Cồn gỡ xuống cả bạn, cởi áo khoác xuống sau liền cái gì ngây ngẩn cả người, lao nhân này mặc dù nhìn rất gầy yếu, nhưng khi tia thân Âu phục áo khoác cởi xuống, áo sơ mi tay áo kéo lên đến sau liền có thể nhìn thấy từng khối rắn chắc cơ bắp, mà lại hắn so Diệp Trạch Minh còn cao một chút, lập tức từ gầy còm lao đầu biến thành cơ bắp chẳng hạn. Lão phu mặc dù già, nhưng đối phó với mấy người các ngươi tiểu quỷ đầu vẫn là không có vấn đề. Tư Cổn hoạt động một chút cổ cười lạnh nói, mắt ưng con ngươi nhìn phá lệ hung ác, ngươi chỉ sợ không biết ta. Ta cùng dòng một lòng niên đại đó kẻ lừa gạt đặc công cùng hiện tại thế nhưng là có chút khác biệt, khi đó nhưng không có phát triển tế bào não tia sáng, tuyển chọn cũng muốn càng khắc nghiệt một chút. Nói, Tư Cổn không chút hoang mang đem áo khoác đặt ở trên ghế dựa, treo chọc nói, chúng ta dùng chính là một loại khác đồ vật đến cường hóa thân thể, cần thời gian dài phục dụng, hơn nữa còn khả năng xuất hiện tác dụng phụ. Dòng một lòng cũng là bởi vì thứ này tác dụng phụ tại nhiệm vụ hãm hại đến xương sống dẫn đến hạ thân tê liệt. Bất quá chỗ tốt là, ta loại này hiệu quả càng mạnh. Ngươi đi đối phó tiểu tử kia, ta tới đối phó hắn. Sơ Lộc nhìn xem Tư Cổn, kiên quyết nói. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, chuyển hướng sau lưng Sở Giật Bụi, cười nói, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Đây là ta lời muốn nói. Sở Giật Bụi nhàn nhạt cười nói, lùi lại một bước, ẩn vào trong bóng tối. Cẩn thận a, partner, ta khả năng không để ý tới ngươi. Lá Trạch nói rõ, hướng Sở Giật Bụi biến mất địa phương đi tới, rất nhanh thân hình cũng biến mất tại bóng ma bên trong. Để chúng ta hảo hảo chơi đi. Tư Cổn phủi tay cười nói. Sau một khắc liền đã vọt tới Sơ Lộc trước mặt, ấn ở mặt của hắn đem hắn một thanh ném ra ngoài. Sơ Lộc trực tiếp đụng nát một bên cửa phòng, biến mất ở sau cửa. Chương 533, ác chiến Tư Cổm lực lượng quả thật làm cho Diệp Trạch Minh giật nảy mình, hắn không quá xác định Sơ Lộc có thể tại Tư Cổm trên tay chống đỡ mấy giây, nhưng Sở Giật Bụi cũng không phải dễ chơi, hắn chui vào năng lực vô cùng nguy hiểm, đối với một điểm chui vào năng lực cũng không có Sơ Lộc tới nói đơn giản liền cùng người trong suốt, tại không có phát giác tình huống dưới thôi bắt lấy chính là miểu sát. "Uy, ngươi xác định không cần cùng ta đổi một chút không?" Lão gia hỏa kia nhìn rất nguy hiểm a. Lá Trạch nói rõ, đột nhiên nhấc chân hướng sau lưng đạp tới. Diệp Trạch Minh chân từ kia bôi đen ảnh bên trên lướt qua, nhưng lại cái gì đều không có đá phải, Sở Giật Bụi thân ảnh một cái chớp mắt tức thì, rất nhanh liền lần nữa biến mất trong bóng đêm. "Đúng vậy a, ta cho là chúng ta vẫn là đổi một cái đi." Sở Lộc đẩy ra khác một bên cửa đi ra nói. Lúc này hắn nhìn đã rất chật vật, thái dương chảy ra đang chảy máu, trên thân tràn đầy cho bụi cùng mảnh đá. Hắn quay đầu nhìn một chút, Tư Cổm đã đuổi theo, giang hai cánh tay hướng Sở Lộc bắt tới, nhưng Sở Lộc thông qua luôn ngự tay chân dự liệu được hắn lần này công kích, bởi vậy sớm né tránh. Chật vật hướng về phía trước chạy ra mấy bước. "Tốt a, tóm lại cẩn thận một chút, nhìn thấy địch nhân liền công kích." Lá Trạch nói rõ, hướng Tư Cổm nên đón tiếp lấy, nhảy lên chân trái đạp ở lồng ngực của hắn, chân phải đột ngột từ mặt đất mọc lên, mượn xoay tròn chi thế hướng Tư Cổm bộ ngực đã tới. Nhưng mà Diệp Trạch Minh chân trái mới vừa vặn đạp ở Tư Cổm ngực, hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn giơ lên ngực, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực trùng kích từ trên chân truyền đến, lập tức bị Tư Cổm đính đến hướng về sau bay ra ngoài, một thanh đụng vào tủ bát sau rơi xuống tại bếp lò bên trên, bộ đồ ăn cùng bát đĩa loạn thất bát tao té thành một cục. "Ê!" Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy kịch liệt xung kích từ phía sau lưng truyền đến, tựa hồ bị xe đụng phải, phía sau lưng một trận căng đau, ngực cũng là trận trận đau nhức. Hắn dãy rủa lấy ý đồ đứng người lên, nhưng Tư Cổm đã theo sau, một tay nhấc ở thắt lưng của hắn, một cái tay khác bắt hắn lại ngực, nổi giận gầm lên một tiếng đem Diệp Trạch Minh ném ra ngoài. A a, Diệp Trạch Minh kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ra ngoài. Lần này là thật bay lên, hắn ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo dài dòng đường vòng cung, từ gian phòng cái này một đầu bay đến bên kia, lần nữa đụng vào tường, trung điệp té ngã trên đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình đều nhanh đã nứt ra. Vô tri ngu xuẩn, ngươi cho rằng mình có thể không kiêng nể gì cả sao? Trên thế giới này có ít người cùng sự tình chính là không cách nào bị khiêu chiến. Tựa như ngươi không có khả năng để trên cây quả táo hướng trên trời rơi đồng dạng. Tư Cổ nói, nhanh chân hướng Diệp Trạch Minh bên này đi tới, hôm nay ta liền muốn dạy dỗ ngươi đạo lý này, rồng một lòng coi trọng ngươi, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Tư Cổ đi tới lá trạch bên ngoài lúc trước, Diệp Trạch Minh cũng vừa tốt từ dưới đất bò dậy. Thấp người né tránh Tư Cổ ôm tới đùa nghịch ngươi, nhân thể một cái quét đường chân quét vào Tư Cổ đầu gối phía cạnh, nhưng lão gia hỏa này bất quá thân thể khẽ run liền ổn định, sau đó một cước hướng Diệp Trạch Minh đạp tới, Diệp Trạch Minh vội vàng nằm xuống đất tránh thoát, sau đó lăn hai vòng kéo dài khoảng cách. Lá trạch rõ là tại hơi kinh ngạc. Đối phương thân thể này năng lực, lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đòn đơn giản khó có thể tin, thậm chí so sát thủ 47 còn cường đại hơn, cái này quá không khoa học. Thử, cảm thấy kinh ngạc sao? Tư Côn cười nói, giải khai ngực nút thắt, lộ ra một nửa cơ ngực, tiếp lấy tiếp tục giải thích, ngươi biết, tại khác biệt thời đại, kẻ lừa gạt, chân lý người, trầm mặc người quan hệ cũng khác biệt. Nghe được Tư Côn nói lên việc này, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, mà Tư Côn đắc ý cười, tại ta cùng dòng một lòng niên đại đó, kẻ lừa gạt cùng chân lý người ở giữa tương đối hữu hảo, chí ít không có ở vào quan hệ thù địch. Mà khi đó chân lý người vừa bạn nghiên cứu ra một loại cái bia hướng sửa gen người vi rút hợp chất diễn sinh, cái này ngươi nhất định biết. Nhìn xem Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ, Tư Côn càng thêm đắc ý, không sai, ta biết trước ngươi xử lý cái kia thất bại vật thí nghiệm. Nên thí nghiệm sẽ thất bại là tất nhiên, những cái kia nhà khoa học trong lúc vô tình thu được một chân lý người sát thủ huyết dịch hàng mẫu, phát hiện hắn trong tế bào vật tàn lưu cũng triển khai nghiên cứu, phát minh loại kia không hoàn chỉnh cường hóa dược thể. Mà chân lý người tổ chức, chắc hẳn ngươi cũng rất quen thuộc, dù sao ngươi cùng bọn hắn cũng giao thủ qua rất nhiều lần, bọn hắn dựa vào loại thuốc này vận, cho nên thân thể năng lực rất cường đại. Tư Cổn tại lá trạch bên ngoài trước trên ghế đầu nhàn nhã ngồi xuống, mà kẻ lừa gạt bởi vì có thể đem tri thức chữa số hóa sau đó truyền thâu đến đại não bên trong kỹ thuật, bởi vậy càng thiên hướng về kỹ thuật hình. Mà tại ta cùng dòng một lòng kia nhất đại, có thể nói là kỹ thuật cùng thân thể năng lực đều có. Nói đến đây, Tư Cổn nhún vai, lúc đầu mục đích của chúng ta là tập hai nhà chi trường, chỉ tiếc không lâu sau đó dòng một lòng bởi vì thụ thương không thể không xuất ngũ, hai cái tổ chức ở giữa lại lần nữa quyết liệt. Tư Cổn nói đến đây, Diệp Trạch Minh liền đã minh bạch sát thủ 47 hình thể rõ ràng gần giống như hắn, lại có loại kia vượt qua thường nhân lực lượng nguyên nhân, mà hắn chỉ có thể ở mở ra đập nồi dìm thuyền trạng thái mới có thể cùng hắn đối kháng. Mà Tư Cổn hình thể so sát thủ 47 cao lớn hơn, cho nên lực lượng tự nhiên cũng so sát thủ 47 mạnh, coi như mở ra đập nồi dìm thuyền cũng vô pháp cùng lao già này dùng sức mạnh, bởi vậy chỉ có thể dựa vào kỹ thuật, bất quá đối phương sức chịu đòn thực sự kinh khủng, cũng không biết muốn công kích bao nhiêu lần mới có thể đem giá hỏa này đánh bại. Cho nên, ngươi rõ chưa? Đây chính là ngươi không thể khiêu chiến người cùng sự, coi như ta hiện tại đã dần dần già đi, ân, hơn 60 tuổi lão đầu tử, ngươi cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi y nguyên không cách nào đánh bại ta. Tại ta lúc còn trẻ, một cái tay là có thể đem ngươi đánh ngã, 15 giây bên trong. Tư Cổn nói, đứng lên. Thật sao? Thử, ta ngược lại thật ra không có như vậy ngạo mạn. Diệp Trạch Minh cười nói, dọn xong tư thế hướng Tư Cổn ngoắc ngoắc tay, ánh mắt đột nhiên sắc bén, tựa như lưỡi dao, 5 phút bên trong đánh ngã ngươi. Hắn đập nồi dìm thuyền chỉ có 5 phút, bởi vậy hắn cơ hội chính là cái này 5 phút, cái này 5 phút không cách nào đánh ngã Tư Cổn ra hỏa này, hắn cơ hội liền nhỏ mang. Mặc dù đối phó Tư Cổn kia sức chịu đòn phương pháp tốt nhất là dùng thương, nhưng là tại khoảng cách này hạ dùng thương không tiện lắm, mà lại lực lượng của đối phương, dùng thương chiến đấu bên trong bị đánh trúng liền xong đời. Nếu như cái này 5 phút bên trong không cách nào đánh bại Tư Cổn, liền lợi dụng đập nồi dìm thuyền hiệu quả kéo dài khoảng cách, sau đó nghĩ biện pháp dùng thương nhất quyết thắng bại. Lá trạch sáng tối từ nghĩ đến, mở ra đập nồi dìm thuyền. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn trên người biến mất, cảnh sát chung quanh cũng thả chậm xuống tới. Diệp Trạch Minh thế là hít sâu một hơi, hướng Tư Cổn mà tới. Thử, ạ rèn liền bộ phát sao? Xác thực, phục dụng loại thuốc này bận sau sẽ đem thân thể tiềm năng toàn bộ kích phát ra đến, đã không cách nào sử dụng ạ rèn liền bạo phát, nhưng là ngươi phải hiểu rõ, ta thế nhưng là tương đương với không giây phút nào đều ở vào ạ rèn liền bộ phát trạng thái a. Tiểu quỷ, Tư Cổn cắn răng cười nói, cũng đi theo nên đón tiếp lấy. Hiện tại Tư Cổn sắc mặt dữ tợn, chỉnh tề tóc trắng lung tung khoác lên trên trán, lại không phó tổng thống tư thế, lại biến thành quá khứ cái kia hung mãnh bất công, tựa như ngân sắc các mà. Nhưng Diệp Trạch Minh không hoảng hốt chút nào cùng sợ hãi, lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chiến đấu bên trên, không dành bận tâm cái khác. Vậy thì thế nào? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng linh hoạt sau nhảy một bước, né tránh Tư Cổn bộ chân, một cước này đem trong phòng bếp làm bằng gỗ bếp lò chém thành hai nửa, ống nước cũng bơm méo, trong lúc nhất thời trong phòng bếp bốn phía đều phun ra suối phun. Lực lượng cường đại tất nhiên dẫn đến tốc độ trở nên chậm, xuẩn lão đầu. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, lần nữa lui lại một bước né tránh Tư Cổn khuỷu tay kích, hướng về sau nhảy ra một bước dài, xuyên qua màn nước dẫm ở trên tường mượn lực nhảy lên, vây quanh Tư Cổn sau lưng. Xách, giống con giống như con khỉ khắp nơi tán loạn. Tư Cổn tức giận nói, ý đồ đuổi theo Diệp Trạch Minh di động, nhưng Diệp Trạch Minh tốc độ cực nhanh, hai tay đã khoác lên hắn trên bờ vai, lấy Tư Cổn làm tâm điểm xoay tròn một vòng, kẹp lấy Tư Cổn cổ, mượn quẹo thật nhanh giờ tờ hướng về sau ngã xuống, thuận thế kéo theo Tư Cổn đầu hướng trên mặt đất đập tới. Thử, tiểu quỷ, chính là tiểu quỷ. Tư Cổn cười lạnh nói, một cái tay chống tại trên mặt đất liền chậm ở xung kích, phản kéo theo Diệp Trạch Minh hai chân rời đất mặt. Thấy thế Diệp Trạch Minh thuận thế hướng về phía trước lộn mèo, lần này kéo theo Tư Cổn hướng về sau ngã quỵ quá khứ. Ầm, một tiếng vang trầm, Tư Cổn đầu đập vào trên sàn nhà. "Nô, hôn trướng tiểu quỷ." Tư Cổn che lấy cái hốt từ dưới đất bò dậy, cắn răng cả giận nói. Mà Diệp Trạch Minh thì là cười cười, hướng Tư Cổn ngoắc ngoắc tay, "Tới đi, lão quỷ, để ngươi nhìn xem tiểu quỷ thực lực." Một bên khác, Sơ Lộc cùng Sở Giật đuổi chiến đấu cũng đang kịch liệt tiến hành. Sở Lộc mặc dù không có chui vào năng lực, nhưng tâm lý học lại làm cho hắn mò thấy hành động của đối phương hình thức, mỗi lần đều có thể đoán được Sở Giật Đùi sẽ từ nơi nào xuất hiện cũng sớm dự phòng, cái này khiến hai người thế mà rằng có cho tới bây giờ, Sở Giật Đùi lộ ra tương đương nổi nóng. Thế nào? Một cái xuất ngũ ca lâu như vậy còn không giải quyết được một người mới gì, rất mất mặt a. Sở Lộc cười trêu chọc nói, mặc dù nói như vậy có thể có chút cuồng ngạo, nhưng trên thực tế ta phải nhanh lên giải quyết ngươi, nếu không ta bạt nợ khả năng liền phải đem ngươi buộc xử lý, ta còn có ít lời muốn đơn độc cùng tên hỗn đản kia ra hỏa nói sao? Ừ, ngươi bạt nợ muốn giết chết ta buộc. Thật buồn cười. Sở Giật Đùi thanh âm trong bóng đêm vang lên. Thanh âm của đối phương lộ ra lơ lửng không cố định, Sở Lộc giơ lên trong tay M500 súng ổ quay, tốt nhất đạn chuẩn bị công kích. Lúc này, oeng, một tiếng vang thật lớn, đối diện bọn họ vách tường đột nhiên nổ tung mở, một thân ảnh từ trong cho bụi bay ra, trên mặt đất trượt, một đường đem cản đường, cái bàn phá tan, vừa vặn đứng tại Sở Lộc bên người. Sở Lộc tập trung nhìn vào, phát hiện nằm ở trước mặt hắn lại là Diệp Trạch Minh, lúc này trên quần áo tràn đầy cho bụi, một mặt máu, lộ ra chật vật không chịu nổi, lập tức kinh ngạc nói, "Bạt nợ, không thể nào. Ngươi quá coi thường nhà ta buột." Trong bóng tối Sở Giật Đùi đắc ý cười nhưng tiếp xuống, Tư Cổn cũng từ khối kia tường động sau chui ra, áo bẩn thỉu, trên mặt cũng đầy là máu, đồng dạng lộ ra chật vật không chịu nổi, thở hồng hộc hướng Diệp Trạch Minh bên này gần lại gần lấy, "Tiểu quỷ, rất có một bộ nha. Thế mà có thể đem lão phu bức đến tình trạng này." Chương 534, kịch đấu rất khó nói Diệp Trạch Minh hòa Tư Cổn ai càng chật vật, Diệp Trạch Minh trên quần áo tràn đầy đá vụn cùng tường xám, trên trán thấm tiếp theo xóa vết máu, bên khóe miệng cũng đầy là máu, mà Tư Cổn tóc rối bời, trên mặt có chút máu ứ động, mắt trái sưng phồng lên, thái dương bên trên vết thương cốt cốt rớm máu, che lấy mình sườn bộ thở hổn hển. 15 giây sớm qua, Diệp Trạch Minh từ dưới đất đứng lên, lau miệng cười lạnh nói: "Người đã già a?" Tư Cổn giữ tợn cười nói, nhanh chân hướng Diệp Trạch Minh đi tới. Diệp Trạch Minh trên thực tế cũng có chút lo lắng, cách hắn đập nồi dìm thuyền kết thúc chỉ có 2 phút, muốn tại cái này 2 phút bên trong giải quyết Tư Cổn có chút khó khăn, gia hỏa này thực sự quá chịu đánh, lấy hắn đập nồi dìm thuyền trạng thái thế mà cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. "Hoa kế, ngươi dạng này xuống dưới sẽ gánh không được." Sơ Lộc cũng phát hiện Diệp Trạch Minh miễn cưỡng, liền vội vàng hỏi: "Không bằng tới trận đã lâu hai người hợp tác đi, tựa như chúng ta đánh bại Hoa Mai ca lúc như thế, thế nào?" Diệp Trạch Minh là người, ý thức được Sở Lộc nói là tiên tri năng lực, hơi nghĩ nghĩ, liền minh bạch Sở Lộc vì sao có thể cùng Sở Giật Đùi chiến đấu thời gian dài như vậy, thế là nhếch miệng cười nói, dạng này có thể hay không quá khi dễ bọn hắn. "Vậy cũng không có cách nào nha." Sở Lộc cũng nhếch miệng nở nụ cười, tiếp lấy biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, "Quắc, 4 giờ phương hướng, cái kia âm trầm nam muốn hiện thân." Diệp Trạch Minh nghe vậy trong ngáy mắt, liền một thanh hướng 4 giờ phương hướng mà tới, quả nhiên cùng Sở Giật Đùi đụng thẳng, lần này Sở Giật Đùi có vẻ hơi kinh ngạc. Diệp Trạch Minh lúc này mở ra đập nồi dìm thuyền trạng thái, thân thể năng lực viễn siêu Sở Giật Bụi, hắn một thanh nắm chặt Sở Giật Bụi cổ, từ đỉnh đầu vượt qua, ngã ầm ầm ở trước mặt, sau đó nhấc chân giẫm đi. Sở Giật Bụi vội vàng giơ lên hai tay chặn Diệp Trạch Minh một cước này, nhưng lại phát hiện Diệp Trạch Minh lực lượng vô cùng cường đại, ghê tởm, mở ra ạ diện lìn bộ phát sao. "Như vậy, ta..." "A a a, ngươi không thể nha." Sơ Lộc ở hậu phương cười nói, giơ súng nhắm ngay Sở Giật Bụi. "Oeng!" M500 ổ quay thương kia tựa như lôi mình tiếng súng vang lên, nhưng ở nguy cấp này trước mắt Sở Giật Đùi thế mà sửng sốt cương ép mở ra vô song luật vũ, liền đẩy ra Diệp Trạch Minh hai chân, lăn khỏi chỗ ném ở. "Bạt nợ, chính diện phải đấm móc, tiếp trong tay trái đấm móc." Sở Lộc tiếp lấy nhắc nhở. "Thu được." Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói. Đón lấy, tại Tư Cổm ra quyền trước đó Diệp Trạch Minh liền tiến hành tranh né, mà Tư Cổm mặc dù nghe được Sở Lộc nói lời, nhưng cũng đã không còn kịp rồi, năm đấm dán Diệp Trạch Minh ngực lướt qua, mà Diệp Trạch Minh thì là một cái khuỵu tay đập nện tại Tư Cổm ngực. Tư Cổm ngũ quan vo thành một nắm. "Hắn muốn bắt ngươi bả vai tất kích." Sở Lộc lại tại bên cạnh nhắc nhở, Diệp Trạch Minh lập tức lui lại một bước nhỏ, Tư Cổn hai tay từ bên cạnh hắn lướt qua, lập tức Diệp Trạch Minh nô lên vai phải đâm vào Tư Cổn ngực, sau đó tay phải khuỵu tay đánh ra, đánh cho Tư Cổn lui lại một bước, cuối cùng song trưởng đánh vào Tư Cổn ngực. Cái này ba lần gió táp truy kích đánh cho Tư Cổn đánh hạ tới thân thể. "Cơ hội tốt, cẩn thận 7 giờ đồng hồ phương hướng, âm trầm nam muốn xuất hiện." Sở Lộc nói, giơ súng nhắm ngay Tư Cổn bóp lấy cò súng, lại làm một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhưng Tư Cổn thế mà giơ lên cánh tay trái, đạn xuyên thấu cánh tay của hắn sau cũng đem hắn thân thể cho gãy mở, đạn sát lồng ngực của hắn lướt qua. Lúc đầu M500 vi lực đủ để đem người thân thể đánh ra một cái động lớn đến, nhưng Tư Cổn thân thể dị thường bền bỉ, bởi vậy mới có thể tiếp nhận hạ một thương này cũng mượn lực tối lui, nhưng hắn tay trái vẫn là phế bỏ. Tại Tư Cổn né tránh một thương này đồng thời, Diệp Trạch Minh huy quyền hướng từ trong bóng tối lao ra Sở Giật Đùi đánh qua, Sở Giật Đùi linh xảo một cái bên cạnh hoạt bộ né tránh, nhưng Diệp Trạch Minh đồng thời nhấc chân đạp hướng khuôn mặt của hắn, mà Sở Giật Đùi thế mà không kịp phản ứng, bị Diệp Trạch Minh đá người ngửa lật. Hai người vô song loạn vũ lựa chọn xuất hiện sai lầm, Diệp Trạch Minh đập nồi dìm thuyền bên trên mặc dù thời gian chỉ có 5 phút, nhưng là hiệu quả lại muốn càng cường đại, mà Sở Giật Đùi vô song loạn vũ thì hiệu quả rõ ràng nếu không như Diệp Trạch Minh. Bởi vậy hai người giao thủ một cái liền cao thấp lập kiến, Sở Giật Đùi lăn khỏi chỗ đứng người lên về sau, Diệp Trạch Minh toàn phong thối đã cùng lên đến. Một cước này đá vào Sở Dật Bụi bộ mặt. Sở Dật Bụi lập tức bị đá đến một đầu phía bên trái đổ nghiêng đi, lập tức Diệp Trạch Minh sau khi hạ xuống lần nữa thấp người một cái quét chân, cái này rồng về hai chân trực tiếp đem Sở Dật Bụi bị đá ở giữa không trung xoay tròn, mà Sở Lộc nhắm ngay thời cơ lăn khỏi chỗ đi vào Sở Dật Bụi trước mặt nằm xuống, họng súng thuận thế đè vào giữa không trung Sở Dật Bụi ngực. Mặc dù không có thuật cách đấu chèo chống, nhưng Sở Lộc tại đạn thời gian chống đỡ dưới, làm ra lăn lộn loại này động tác đơn giản vẫn là không có vấn đề. Nhưng Sở Dật Bụi tại Sở Lộc mở ra trong nháy mắt cưỡng ép quay thân, tiếng vang qua đi, Sở Dật Bụi phần eo phun ra một vòng tơ máu, mà Sở Dật Bụi thì là đau đến khàn giọng hút miệng khí lạnh, quần quần lấy té ngã trên đất. Lúc này tại ạ đến lìn chống đỡ dưới, Sở Dật Bụi trước mặt giữ vững thanh tỉnh, nhưng một thương này như cũ cho hắn tạo thành khá là nghiêm trọng tổn thương, hắn đã không có cách nào tiếp tục chiến đấu, nghĩ đến cái này Sở Dật Bụi dứt khoát đánh vỡ cửa sổ chạy ra ngoài. Ừ, đồ vô dụng, cho nên mới nói những này mới xuất hiện chi tú toàn đều là phế vật. Tư Cốm lạnh lùng nói, một thanh hướng Sở Lộc vào tới, tay phải chụp vào cổ của hắn, xử lý trước ngươi. Ngươi làm ta không tồn tại sao? Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, thân ảnh thoáng hiện tại Tư Cốm trước mặt, đưa lưng về phía Tư Cốm, đem Tư Cốm lần này xung kích cả lại, mà Tư Cốm tay phải vừa bắn gác ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai. Diệp Trạch Minh thuận thế bắt lấy Tư Cốm cổ tay phải, tay trái ấn tại Tư Cốm sau đầu, mang theo hắn một thanh xông về trước ra ngoài, sau đó ở giữa không trung xoay người, đem Tư Cốm đặt ở dưới thân, hai người cùng một chỗ quẳng xuống đất. Chiêu này chính là các bên trong gánh vác ném, ở giữa không trung xoay người đặt ở trên người đối phương có thể đem tự thân trọng lực tăng thêm lấy ra tăng ném kỹ uy lực, nhưng chịu lần này sau Tư Cổm lập tức liền đem Diệp Trạch Minh ném ra, lần nữa đứng lên. Cũng không phải mỗi cái hậu bối đều như vậy nghe lời, đúng không? Sơ Lộc nhìn xem Tư Cổm, lạnh lùng nói, tại ngươi trước khi chết, ta có một vấn đề nhất định phải hỏi ngươi. Nhưng Tư Cổm đánh gây hắn, trầm trọng nói, ngươi muốn hỏi vì cái gì? Đây không phải rất đơn giản sao? Ngươi khiêu chiến uy nghiêm của ta đương nhiên muốn để ngươi trả giá đắt. Bất quá ta hành vi bên trong không chứa bất luận cái gì trả thù thành phần, ta chỉ là đơn thuần muốn dạy dỗ ngươi cái này không biết trời cao đất rộng hậu bối, trên đời này có ngươi tuyệt đối không thể đối kháng đồ vật. Lại tới, Huyên Thiên Dông giải chết ta, lao đầu tử. Coi như trên đời này thật sự có tuyệt đối không thể đối kháng đồ vật. Lá Trạch nói rõ, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, khàn giọng gầm thét lên, vậy cũng tuyệt đối không phải ngươi. Nói xong, Diệp Trạch Minh thân hình lóe lên, đi tới Tư Cổm trước mặt, một quyền đánh vào Tư Cổm dưới xương sườn, tiếp lấy một cái đấm móc đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Lập tức tại Sở Lộc nhắc nhỏ dưới, sớm sau nhảy một bước nhỏ né tránh Tư Cổm nện xuống hữu quyền, vây quanh Tư Cổm phía sau, liên tiếp hai quyền đánh vào Tư Cổm trên lưng. Ờ. Lần này Tư Cổm kêu lên một tiếng đau đớn không người xuống, vì để tránh cho bị Sở Lộc thương kích, lập tức từ bên người nắm lên một cái ghế hướng Sở Lộc ném tới, nhưng Diệp Trạch Minh lại không người ôm lấy chân trái của hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, đem Tư Cổm giơ lên, hướng về sau ngã xuống, thuận thế đem Tư Cổm hướng phía sau ngã quá khứ, vừa vặn đụng phải một bên bàn ăn. Gỗ vỡ vụn thanh âm vang lên, Tư Cổm đem bàn ăn đâm đến vỡ nát, ngã sấp xuống tại hải cốt bên trong. Lần này Tư Cổm đứng lên tốc độ rõ ràng thả chậm, tay phải hắn chống tại trên mặt đất, có chút chật vật đứng lên, nhưng hắn quần áo nhìn cũng có chậm chạp khép lại hiệu quả, bị bắn tay trái miệng vết thương hiện tại đã cầm máu. Khi hắn đứng người lên lúc, Diệp Trạch Minh đã ở trước mặt hắn bày xong tư thế, lập tức một quyền đánh tới, mà tiếp lấy năm đấm liền tựa như mưa rơi lập tới, mỗi một quyền đều lại nhanh lại nặng, phong tỏa hắn tất cả trốn tránh lộ tuyến, khi hắn ý đồ phản kích lúc, nhưng lại bị Diệp Trạch Minh bảo vệ tốt đồng thời lại một là một quyền đánh tới, chịu năm đấm càng ngày càng nhiều. Đây, Tư Cổm kêu rên, dần dần đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng Diệp Trạch Minh nắm đấm lại càng đánh càng nhanh, rốt cục Tư Cổm rốt cuộc không chịu nổi, nhắm mắt lại hét thảm một tiếng, hướng về sau ngã xuống, mà Diệp Trạch Minh cũng là thừa cơ nhảy lên giẫm ở một bên trên vách tường mượn lực đạp một cái, hướng Tư Cổm phóng đi, nắm đấm mượn từ cái này xung kích hung hăng đánh vào Tư Cổm trên mặt. Một quyền này cường độ trực tiếp đánh cho Tư Cổm hướng về sau quần quật lấy bay ra ngoài, đụng nát một bên tủ TV, ngã sấp xuống tại phế tích bên trong, lần này rốt cục lại không có động tĩnh. Mà Diệp Trạch Minh cái này bổ nhào về phía trước qua đi, cũng không còn khí lực điều chỉnh thân hình, đi theo ném xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được, chỉ có thể nằm bắt đầu thở hổn hển. Vừa rồi phen này như gió báo mưa rào điên cuồng công kích, là hắn sau cùng liều mạng hành vi, hắn đập nồi dìm thuyền lập tức liền phải kết thúc, đành phải cuối cùng liều mạng, hắn ỷ vào thân thể năng lực cùng lực phản ứng tăng nhiều, đem phong lâm lửa sơn âm lôi sáu thế hiệu quả tất cả đều dung nhập trong đó, ngược lại là làm ra hiệu quả ngoài ý muốn, Tư Cổm chỉ có thể ở vào bị động bị đánh trạng thái. Ngẫu nhiên phản kích cũng sẽ bị Diệp Trạch Minh lợi dụng bất động như núi xảo kình bảo vệ tốt, sau đó lợi dụng khó biết như âm hiệu quả đồng thời phản kích. Mà Diệp Trạch Minh công kích thì là đồng thời mang theo xâm lược như lửa, động như lôi đỉnh cùng nhanh như gió hiệu quả, nhanh, chuẩn, hung ác. Bởi vậy, Tư Cổm tại cái này điên cuồng công kích đến rốt cục dần dần đã mất đi sức chống cự, hoàn toàn biến thành đống cát. Sở Lộc lúc này cũng lười quản Diệp Trạch Minh, hắn vội vàng đi tới Tư Cổm trước mặt, giơ lên M500 ổ quay thương nhắm ngay Tư Cổm chán, sắc mặt điên cuồng, hai mắt mở to, con ngươi sung huyết, tựa như điên dại. Tư Cổm nằm tại phế tích bên trong, ngẩng đầu nhìn Sở Lộc, nhếch miệng cười nói, "Động thủ đi, đây không phải ngươi nhiều năm nguyện vọng sao?" Một bên Diệp Trạch Minh cũng dễ dàng lấy bỏ lên, dựa vào tường ngồi xuống, thở hổn hển nói, "Đây là lựa chọn của ngươi, partner, cho nên ta sẽ không ngăn cản ngươi. Đổi thành ta sẽ không chút do dự nổ súng." Tư Cổm cười nói, "Đúng vậy a, nổ súng đi." "Nổ súng? Ngươi liền vĩnh viễn không biết thê tử ngươi ở đâu." Chương 535, môi nhử cùng cạm bẫy Tư Cổm câu nói này trực tiếp để Sở Lộc sững sờ ngay tại chỗ. Sở Lộc biểu lộ nhìn hết sức phức tạp, hỗn hợp có chấn kinh, bi thương, phẫn nộ, cứu hận cùng khó có thể tin. Sở Lộc nắm chặt Tư Cổm đem hắn đè lên tường, giận dữ hét, không có khả năng. Thi thể đều đã biến thành như vậy, làm sao có thể còn sống? Ta tự tay an táng nàng. Qua nhiều năm như vậy, ta liền đợi đến nhìn ngươi hôm nay trên mặt vẻ mặt này đâu. Tư Cồn đắc ý cười ha hả, ngươi cảm thấy lấy chúng ta lần trước thay mặt đặc công năng lực, chẳng lẽ không thể tìm một bộ hình thể cùng khuôn mặt tương tự người để thay thế thê tử ngươi sao? Sau đó trải qua một hệ liệt tinh vi chỉ dung. Nói láo, ta nhìn ra được. Câm miệng cho ta. Sơ Lộc giận dữ hét, giơ súng giáng tại Tư Cồn trên trán. Tư Cồn nhíu mày, ngoạn vị cười nói, tốt ta, ngươi bắt được ta. Không sai, ta nói láo. Cái kia thi thể là dùng nhân bản kỹ thuật chế ra. Ngươi biết, mặc dù nhân loại nhân bản còn không hoàn thiện, không có cách nào nhân bản ra bình thường sinh mạng thể, nhưng là lấy ra làm thi thể lại thích hợp cực kỳ. Sơ Lộc cẩn thận quan sát đến Tư Cồn mặt, quan sát trên mặt hắn mỗi cái chi tiết, tiếp lấy híp mắt lại. Thế nào? Phát hiện ta nói chính là lời nói thật. Tư Cồn cười lớn hỏi. Sơ Lộc xin giúp đỡ nhìn một chút Diệp Trạch Minh, lúc này Diệp Trạch Minh ngồi ở một bên, mệt mỏi ngón tay đều không muốn động. Phát hiện Sơ Lộc ánh mắt về sau, Diệp Trạch Minh miễn cưỡng bay, trả lời, ngươi có thể đem hắn trước mang về chậm rãi thẩm vấn, bất quá dạng này sẽ có hắn một lần nữa bị nghị hội cứu đi phong hiểm, cho nên, ngươi quyết định đi. Coi như giống như lời ngươi nói, nàng còn sống, vì cái gì không tìm đến ta? Sơ Lộc tiếp tục hỏi. Bởi vì hiện tại nàng đang bận bịu đối phó kẻ lừa gạt tổ chức đâu, ngươi cho rằng tại sao mình lại bị nàng thật sâu mê hoặc? Cái kia quy năng lực ngươi cũng không phải lần thứ nhất gặp a. Tư Cồn cười đắc ý nói, ta mang theo mặt nạ thời điểm cũng đã nói, ta sẽ để cho ngươi triệt để tuyệt vọng, hủy đi ngươi cho rằng trọng yếu hết thảy. Hiện tại nói cho ta, ngươi hối hận sao? Sơ Lộc biểu lộ như bị sét đánh, một bên Diệp Trạch mình cũng cảm thấy tàn nhẫn, đầu tiên là lấy trên sinh lý, xóa bỏ Sơ Lộc thê tử, sau đó lại triệt để ở trong lòng đem Sơ Lộc nhận biết cái kia thê tử cướp đi. Cái này cũng không kỳ quái, Cú Ý Nạ liền có năng lực giống nhau, để mỗi người đều có thể thích nàng. Nếu như mục tiêu nhân vật không có nói trước biết được Cú Ý Nạ mục đích, như vậy thì tuyệt đối không thể chống cự sự cám dỗ của nàng, dù là đã có bạn lữ cũng rất khó chống cự. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền không có còn sống ý nghĩa a. Dù sao nhiệm vụ tiếp tục, hắn sớm muộn gặp được thê tử của hắn. Diệp Trạch Minh ở bên châm chọc nói, không sai, ngươi có thể hiện tại liền giết ta. Tư Cồn không hoảng hốt chút nào, mắt ứng bên trong chớp động lên âm hiểm quan mang. Hoặc là đem ta xem như mồi nhử, đương nàng tới cứu ta lúc, ngươi liền có thể cùng nàng gặp mặt. Ừ, vậy liền làm như vậy. Diệp Trạch Minh ở bên thay Sở Lộc trả lời, mà Sở Lộc thì là nhíu mày, nhìn xem Diệp Trạch Minh hỏi, ngươi biết làm như vậy có rất lớn nguy hiểm, đúng không? Phong hiểm. Diệp Trạch Minh nét miệng cười, từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên, hắn coi là những cái kia xuất ngũ đám gia hỏa có thể đem hắn đoạt lại đi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn sẽ chỉ đi theo nhảy vào hố lửa mà thôi, chúng ta đi nhìn. Rất nhanh, Sơ Lộc cùng Diệp Trạch Minh đem Tư Cồn mang lên xe, tại FBI cái khác thám viên phát hiện kia hai tên thám viên gặp nạn trước đó rời đi, sau đó Sơ Lộc cùng Tư Cồn, cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ ngồi lên trở về Nam Hoa thị máy bay. Nghe cho kỹ, kế hoạch là như thế này. Diệp Trạch Minh lang thôn hổ yết ăn trên máy bay cung cấp bò bít tết cùng ý mặt, một miệng không do nói đến kế hoạch tiếp theo. Phó tổng thống phủ một mảnh hỗn độn, nước Mỹ quân đội khẳng định sẽ cho rằng là hai người bọn hắn tập kích Tư Cồn, trên thực tế không sai biệt lắm cũng chính là dạng này, bởi vậy việc này cần hảo hảo giải thích một chút. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Sơ Lộc đến cuối cùng đều sẽ giết chết Tư Cồn. Bởi vậy hắn trở thành người phản quốc là sớm muộn, tại nước Mỹ khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên Diệp Trạch Minh kế hoạch là để Sơ Lộc cùng hắn cùng một chỗ đến Nam Hoa thị ở lại, lại đem Đỏ Đảo Ca cùng mang phèn nhỉ chờ cao cấp đặc công đều tụ tập tới. Lấy Tư Cồn làm mồi nhử thiết trí một cái bẫy. Đương nhiên, Tư Cồn bây giờ bị phong ấn lên, che kín con mắt mang theo tai nghe, nghe không được cũng không nhìn thấy. Sơ Lộc lộ ra không có tinh thần gì, ở bên thần sắc cảm đạm nhìn xem hắn mất đi thê tử anh chủ, qua loa ứng vài tiếng. Diệp Trạch Minh cũng không cách nào trách hắn, dù sao Sơ Lộc yêu tha thiết thê tử của hắn, hoặc là nói là bị vợ hắn cầu dẫn đến yêu, nhưng mà kết quả là lại phát hiện đây hết thảy đều là một trận âm mưu, trong thời gian ngắn hắn sợ là không giúp đỡ được cái gì. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh được bản thân bận rộn. Hắn lập tức liền liên hợp cao tầng, ở trên máy bay mở lên hội nghị khẩn cấp, mở màn Diệp Trạch Minh liền đại khái nói rõ một chút thế cục trước mắt cùng kế hoạch tiếp theo. Cho nên, tình huống hiện tại chính là như vậy, các vị có đề nghị gì sao? Diệp Trạch Minh che lấy cái chắn hỏi, hiện tại hắn thật đúng là mệt mỏi nghĩ ngủ say một trận. Mà cái này dã rời cũng không phải là đập nồi dìm thuyền tác dụng phụ, mà là bởi vì đem Tư Cồn cái này cường tráng lao đầu đánh ngã thật đúng là đem hắn tất cả thể lực đều sử dụng hết. Sơ Tí Phân lập tức liền đồng ý nói, ừm, cao tầng trước mắt tụ tập cùng một chỗ là lựa chọn rất sáng suốt, không gần như chỉ ở an toàn bên trên chúng ta những này không phải chiến đấu hình đặc công có bảo hộ, cũng có thể tập trung thẩm vấn cương trào đến nhiều ni á. Không sai. Vừa bạn cũng có thể cùng đám kia đặc công suất ngũ nhóm luận bàn một chút, nhìn xem năng lực bên trên khắc chế, sau đó lựa chọn năng lực của chúng ta phối hợp có thể khắc chế đối thủ, dạng này chiến đấu cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mang Phèn Nhỉ thở dài nói, nếu không ngoại trừ Đại Nam Hải bên ngoài, chúng ta đám này người mới khả năng thật đúng là có chút khó đánh. Điểm ấy ngược lại để Diệp Trạch Minh rất đồng ý, cái gọi là đi cực đoan đặc công luôn luôn có chính bọn hắn tác dụng, cũng không phải là ngoại trừ chiến đấu bên ngoài liền không còn gì khác, cái này giống hắn muốn đối phó Sở Giật Bụi rất phiền phức, nhưng Sở Lộc lại có thể rất nhẹ nhàng phát hiện Sở Giật Bụi vị trí đồng dạng. Đương nhiên hắn chưa hề nói Sở Lộc sự tình. Như vậy thì quyết định như vậy đi, Ách Bích Ca ngươi đến quyết định an toàn phòng vị trí đi, ta đi trước tìm trụ sở. Lia lập tức nói, ngữ khí nghe rất vui vẻ, Mang Phèn Nhỉ lập tức ở bên cạnh trêu chọc nói, nha, nhìn một cái, nhìn một cái. Ta nhìn chúng Đại Nam Hải đem chúng ta tiểu nhã tảng đá tâm đều khiêu động nữa nha, thật đúng là có mị lực a. Phèn Mỹ tỷ, không nên nói lung tung. Lia lập tức bất mãn ở bên lẩm bẩm. Khối Lập Phương tiểu đội cũng muốn theo tới. Diệp Trạch Minh tại hội nghị kết thúc trước lại bổ sung một câu, trong khoảng thời gian này các ngươi thông qua những cái kia cao tầng nhiệm vụ khẩn cấp cũng rèn luyện không sai biệt lắm, kinh nghiệm cũng phong phú rất nhiều. Nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, bởi vì lần này địch nhân cùng đem các ngươi toàn bộ tiểu đội đánh bại nam nhân kia thế nhưng là một cái cấp bậc. Khối Lập Phương ca nghe vậy lập tức hơi khẩn trương lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói, là ta đã biết đầu lĩnh, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, không sẽ không kéo mọi người chân sau, chúng ta bây giờ liền đi đặt phòng ở giữa. Từ lần trước bị phủ Ennis một người đem toàn bộ tiểu đội đều đánh bại về sau, đám này người mới liền thu liễm nhiều, không có lấy trước như vậy phách lối cùng ngạo mạn, bắt đầu thành thật thật làm nhiệm vụ. Đương nhiên những cái kia cao tầng nhiệm vụ khẩn cấp bọn hắn cũng có bộ phận thất bại, bất quá so với trước đây, xử lý năng lực, kinh nghiệm chiến đấu các loại phương diện năng lực đều tăng lên không ít. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh không có trông cậy vào lần này bọn hắn liền có thể đánh ngã một cái đặc công xuất ngũ, nhưng thông qua lần chiến đấu này hẳn là cũng có thể để cho bọn hắn học được chút gì. Lập tức, hội nghị kết thúc về sau, Diệp Trạch Minh vẫn là đơn độc cùng Mang Phẹn Nhỉ nói Sở Lộc cùng vợ hắn sự tình, dù sao Mang Phẹn Nhỉ đối bọn hắn hai cái một mực rất ôn nhu quan tâm, nói cho nàng Sở Lộc hẳn là cũng sẽ không để ý việc này nha. Kỳ thật tình lữ ở giữa sự tình ngoại nhân rất khó nhúng tay, ngươi để chính hắn nghĩ rõ ràng đi. Nhìn xem hắn điểm khác để hắn xảy ra chuyện là được rồi. Mang Phẹn Nhỉ thở dài, tiếp lấy nở nụ cười, dù sao, vì hướng mặt nạ thẳng hề báo thủ, hắn nhưng là một mực phấn đấu đến nay, khuyên qua hắn người nhất định không phải số ít, nhưng cũng không thấy được có người có thể ngăn cản hắn, đúng không? Ai, đúng vậy a. Lá Trạch nói rõ. Quay đầu nhìn tại trong buồng phi cơ ảm đạm phai mở Sơ Lộc. Xuống phi cơ về sau, Sơ Lộc liền muốn chết không sống cùng hai tên hậu cần đặc công cùng một chỗ, mang theo Tư Cổm lên xe trước hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, gạt ra một tia thảm đạm tiêu dung, phất phất tay nói, như vậy, ta đi tìm an toàn phòng. Ta cảm thấy ta khả năng so ngươi càng thích hợp nhiệm vụ này. Ừ, thế nhưng là ngươi không sao sao? Trạng thái tựa hồ không tốt lắm a. Diệp Trạch Minh có chút do dự mà hỏi. Không tốt lắm, bất quá ta cũng sẽ không để ra hỏa này chạy mất, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn đâu. Sơ Lộc nói, âm trầm quét Tư Cổm một chút. Tiếp lấy liền quay người lên xe. Diệp Trạch Minh cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, huống chi hiện tại hắn còn có chút chưa ăn no, còn muốn trở về có một bữa cơm no đủ, sau đó tại bọn nha đầu trong ngực hảo hảo ngủ một giấc, bởi vậy cũng liền không cùng Sở Lộc cùng nhau. Lúc về đến nhà, theo thường lệ đoàn kia màu vàng nâu tiểu mao cầu đụng lên hướng hắn núp nịu, mà bởi vì vừa mới 3 giờ chiều, bởi vậy bốn cái nha đầu cũng theo sát phía sau. A, ngươi cái này nhỏ mập cô nàng, ăn cái gì lên cân nhiều như vậy? Diệp Trạch Minh tại cầu mao nhung nhung trên bụng một trận quấy loạn, gia hỏa này nằm ngang trên mặt đất liền cùng hại sâm giống như tròn vo một lớn đống. Ngươi đây là tại châm chọc chúng ta sao? Lý Thi Vận lúc ấy liền nhíu mày, ta mặc dù là mập điểm. Ai nha, bởi vì bắt đầu hạ nhiệt độ nha, trước đó mùa hè lúc không phải cả ngày rụng lông sao? Hiện tại liền bắt đầu dài lông tơ chuẩn bị qua mùa đông a, mới không phải béo đâu. Đúng hay không, cầu cầu? Tiêu Mộc Tuyết ôm cầu cầu giải thích. Đường Tĩnh Di hiểu chuyện tiến lên giúp Diệp Trạch Minh nhận lấy áo khoác, mà Kiều Mộc Mưa thì là ôn nhu mà cười cười hỏi, có đói bụng hay không? Ta đi giúp ngươi làm ăn chút gì a? À, bốn người các ngươi tốt nhất cùng một chỗ nấu cơm, ta phải lớn ăn một bữa, hiện tại cũng nhanh chết đói. Diệp Trạch Minh thở dài. Chương 536, cao tầng đến đông đủ tại cùng Tư Cổm chiến đấu bên trong, Diệp Trạch Minh thế nhưng là đánh cho trên thân tràn đầy tổn thương, nội ngoại thương đều có, bất quá cũng không có nghiêm trọng đến ảnh hưởng hành động tình trạng. Ở trên máy bay Diệp Trạch Minh dùng trị liệu phun xương đã làm một ít đơn giản xử lý, bởi vậy lúc về đến nhà trên thân một điểm tổn thương cũng nhìn không ra đến, nhưng vẫn là có chút vị trí ẩn ẩn làm đau. Bọn nha đầu tại trong phòng bếp bận rộn chừng nửa canh giờ, liền bưng tràn đầy một bàn đồ ăn đi lên. Khoai tây thịt bò nạm, giấm đường sương sườn, thịt vụn quả cả, thịt băm hương cá, cà chua trứng gà. Tất cả đều là Diệp Trạch Minh thích đồ ăn. Ê, nhớ kỹ ăn canh a, đây chính là ta tỉ mỉ nhịn cả đêm canh. Lý Thi vừa nói, đem một chén lớn củ sen canh sườn bưng lên, chính thức tuyên bố ăn cơm. Diệp Trạch Minh lập tức không để ý tướng ăn ngấu nghiến, mặc dù hắn ở trên máy bay ăn một điểm, bất quá hôm nay tiêu hao thể lực tuyệt đối không phải kia một mảnh nhỏ bó bít tết cùng mấy ngụm bí mật có thể bổ sung. Tiểu Diệp ngươi thật là, càng ngày càng quá mức. Hiện tại không riêng gì trên giường muốn một hơi ăn chúng ta bốn người, ngay cả ăn cơm cũng muốn chúng ta bốn người cùng nhau lên. Đường Tĩnh Di ở bên chép miệng, làm đáng yêu chạm trêu chọc nói. Đúng vậy à, ai bảo các ngươi mỹ vị như vậy, mà lại các ngươi làm đồ ăn cũng mỹ vị như vậy đâu. Diệp Trạch Minh cười nói, Kiều Mộc Mưa ở bên che miệng khép cười một tiếng, giống như ngày thường giúp Diệp Trạch Minh mở ra TV. Ai nha, ăn từ từ nha, nhìn ngươi nghẹn. Kiều Mộc Tuyết ở bên nhíu môi khiển trách, giúp Diệp Trạch Minh vỗ vỗ lưng, mà Lý Thi Vận thì làm đội vàng đựng chén canh đưa tới, dặn dò, uống nhanh điểm đi, cẩn thận bỏng nha. Lúc này, trên TV ngay tại phát ra nước Mỹ Phó Tổng thống phủ gặp tập kích, Phó Tổng thống bị người cưỡng ép tin tức. Bốn người lập tức cùng nhau đem ánh mắt chuyển đến Diệp Trạch Minh trên thân, mà Diệp Trạch Minh nghe được tin tức này kém chút một miếng cơm phun tới. Khu khu cụ. Kém chút quên cùng Tổng thống giải thích. Diệp Trạch Minh vội vàng nắm qua điện thoại dự định gọi điện thoại, đột nhiên phát hiện Đại Kiều bốn người đều lấy ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, thế là như mày, thế nào? Trên mặt ta có cơm. Cái này thật đúng là. Không nghĩ tới, lão công ta thế mà có thể trực tiếp Mỹ quốc Tổng thống gọi điện thoại. Đây thật là. Lý Thi vừa nói, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nói, cảm thấy có chút khoảng cách đâu. Đúng vậy a, cảm giác. Tiểu Diệp trở nên tốt lạ lắm. Đường Tĩnh Di cũng xẹp lấy miệng nhỏ khóc kể lể, mà Kiều Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa cũng là ở bên liên thanh phụ họa, ngay cả cầu cầu cũng đi theo ông. Lạ lắm cái giám a, trước đó không phải mang các ngươi cùng một chỗ kiến thức qua sao? Diệp Trạch Minh cười giận dữ nói, đang náo đến nhất hăng hái tiểu một tuyết trên đầu đè lên, tức giận, náo cái giám a ngươi, đợi chút nữa đánh cái mông ngươi. Tiểu một mưa ở bên kinh ngạc nói, kia, tiểu Diệp, nước Mỹ phó tổng thống chuyện này là ngươi làm ra a? Ngươi sẽ không phải thật đem nước Mỹ phó tổng thống giết a? Đây chính là rất nghiêm trọng quốc tế vấn đề a.
Không có, ta đây không phải muốn gọi điện thoại đi qua giải thích sao?
Diệp Trạch Minh nhíu mày, ra hiệu các nàng yên tĩnh. Áo đại lạp tổng thống vừa tiếp xúc với nghe, chính ở đằng kia kích động giận dữ mắng mỏ, Diệp Trạch Minh vội vàng giải thích nói, xin yên tâm nữ sĩ, ngài phó tổng thống còn sống, cũng không bị quá nặng tổn thương.
Không không, không phải ta tập kích, ta không muốn lừa dối ngài. Thế nhưng là ngài phó tổng thống nhưng so sánh nhìn cường trắng nhiều, ta nhưng bị hắn đánh cho rất thảm, có thể bắt lấy hắn đều rất hiếm thấy.
Dừng một chút, Diệp Trạch Minh tiếp tục giải thích nói, nếu như ngài không tin, ngày mai ta sẽ đem hắn video thu hình lại phát cho ngài. Mặt khác kia hai tên FBI đặc công cũng không phải là chúng ta giết, mà là ngài phó tổng thủ hạ người giết. Còn ngài có tin hay không, ngài là cái nữ nhân thông minh, hắn kịch liệt như thế phản kháng đã nói rõ vấn đề. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Trạch Minh thở dài một hơi, tiếp tục ăn, việc này nếu như không giải thích minh bạch thật đúng là nghiêm trọng quốc tế sự kiện, dù sao cũng là nước Mỹ phó tổng thống. Còn tốt áo đại lạp không có đem kia hai cái FBI thám viên chết truy nguyên, bằng không hắn cũng không cách nào chứng minh kia hai cái đặc công không phải hắn giết. Đúng rồi, trận này trong tổ chức những đặc công khác đều muốn tới, cho nên ta có thể sẽ ra ngoài đến tương đối tấp nập, có việc muốn sớm nói với ta.
Ta an bài xong thời gian.
Diệp Trạch Minh nói bổ sung, tiếp tục ăn như hổ đói.
Ai? Ngươi đồng sự tới làm gì?
Sẽ không tới trong nhà tới đi.
Tiểu Mộc Tuyết hơi kinh ngạc mà hỏi.
Ừm. Sẽ đến mấy người con đi.
Diệp Trạch Minh nún vai một cái nói, Lia, Phén Nhỉ cùng Sở Lộc có lẽ sẽ tại ta trực ban thời điểm sang đây xem lấy các người, tránh khỏi có người xấu không có lòng tốt.
Mặt khác, bởi vì một ít biến cố, Sơ Lộc gần nhất tâm tình không tốt lắm, cho nên các ngươi không cần nhiều miệng nhắc lên vợ hắn sự tình, rõ chưa?
Nhưng vừa nghe đến cái này, các cô gái bắt quái thiên phú bị kích hoạt lên, nhao nhao ở bên thuốc hỏi tới, ai?
Xảy ra chuyện gì rồi?
Mau nói nha, ngươi cái này so giết ta còn khó chịu hơn.
Nói nghe một chút nha, chúng ta sẽ không nói ra đi.
Diệp Trạch Minh cũng không phản ứng các nàng, chỉ là đem cuối cùng một miếng cơm ăn xuống dưới, sau đó đem bát đua hướng về phía trước đẩy, cười nói, đa tạ khoản đãi, tiếp xuống ta muốn đi tắm rửa sau đó ngủ một giấc, có người muốn cùng một chỗ sao?
Đi đi đi, ta còn phải rửa chén đâu, cả ngày liền không đứng đắn.
Lý Thi Vận bóp lấy Diệp Trạch Minh lô thai nói.
Tắm rửa xong, Diệp Trạch Minh thuận tiện ngủ ngon một giấc.
Khi hắn khi tỉnh lại đã là 9 giờ tối, trong tổ chức cao tầng đặc công cũng trên cơ bản đều đã ở trên máy bay nhanh đến Nam Hoa Thị, bởi vậy Diệp Trạch Minh liền dự định hành động tiền tuyến cùng bọn hắn gặp một lần, hẹn xong thời gian cùng địa điểm về sau, Diệp Trạch Minh liền sớm đi tới công viên trên quảng trường đợi. Bởi vì hiện tại là ban đêm, trong công viên người không nhiều, nhưng cũng có như vậy mấy đôi tình lữ ở chỗ này anh em, bất quá Diệp Trạch Minh không thèm để ý chút nào. Ngồi tại trên ghế dài bệnh lên chân bắt chéo, một bên tự hỏi về sau hành động một bên chờ lấy. Kia mấy đôi tình lữ bên trong, cách Diệp Trạch Minh gần nhất kia một đôi, nhìn rất trẻ, đoán chừng cũng chính là lên trung học đệ nhị cấp bộ dáng. Cái kia mập mạp tiểu nam sinh trong ngực ôm cái vẫn rất xinh đẹp nữ hài, nhưng đây không phải trọng điểm ở chỗ kia tiểu bạn còn mặt mũi tràn đầy tự hào hướng Diệp Trạch Minh cười cười, sau đó khoe khoang cùng trong ngực bạn gái thân mật.
Diệp Trạch Minh có chút bất đắc dĩ thở dài, ấn theo thai nghe hỏi, các ngươi còn bao lâu?
Nhanh, ta cùng Sở Tí phần ba người tại một khung trên trực thăng, Đỏ Đào ca ba người tại một khung trên trực thăng. Khối lập phương tiểu đội tựa hồ là lái xe đi.
Mang Phèn Nhỉ cười trả lời.
Đại khái 10 phút sau, một cỗ màu trắng bù gạ tỷ đứng tại bên công viên bên trên, tiếp lấy khối lập phương tiểu đội ba người đến đây, phát hiện Diệp Trạch Minh về sau, khối lập phương ca thật hưng phấn hô, à, linh đội,
ngươi,
ngậm miệng, ở bên ngoài đừng gọi ta như vậy.
Diệp Trạch Minh nhíu mày đánh gây hắn nói.
Lúc này mọi người chung quanh còn đang vì chiếc kia xa hoa màu trắng bù gạ tỷ cảm thán, bất quá Diệp Trạch Minh không khỏi chú ý tới hôm nay khối lập phương tiểu đội cũng không có mang mặt nạ, dù sao hiện tại cao tầng là chân chính đoàn kết đến cùng nhau. Mà lại cũng xác nhận cao tầng không có nội gián, mọi người cũng sẽ không cần lại mang mặt nạ, lần trước Đỏ Đảo ca cũng là lấy chân diện mục kỳ nhân. Khối lập phương ca đem tóc lam một lần nữa nhiễm về màu đen, nhìn cũng là thiên triều đặc công, mắt nhọn, tướng mạo rất bình thường, so sánh khối lập phương quy liền lộ ra dễ thấy nhiều, nhìn rất nhu nhược mọi tử, trải lấy hai xóa bím tóc sừng dê, dáng người cao gầy gầy gò, mặc màu đen sần sám, phương đông nữ tính ôn nhu ở trên người nàng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Mà khối lập phương di nhìn tương đối lớn tuổi, khắp khuôn mặt là cùng khí tiêu dung, mắt nhỏ dày bờ môi, tăng thêm 82 phần tóc ngắn, cho người ta một loại chất phác đàng hoàng cảm giác.
Còn không có tự giới thiệu qua a.
Ta gọi Trương Dương, thật sự là đa tạ lĩnh đội chỉ giáo, ta mới có thể có hôm nay. Khối lập phương ca cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, nói liên miên lại nhại.
Khối lập phương quy cũng lễ phép tiến lên đây, hướng Diệp Trạch Minh bái, cười nói, ngài tốt, ta gọi Thư Tinh.
Khối lập phương di thì là rất thành thục cùng Diệp Trạch Minh nắm tay nói, cảm tạ ngài cho đến bây giờ chiều cố.
Đang nói, một trận cánh quạt thanh âm vang lên. Tiếp lấy hai khung máy bay trực thăng từ phương xa chậm rãi tới gần, hiện trường chú ý bù gạ tỷ đám người nhao nhao xôn xao, chuyển hướng kia hai khung máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng dừng lại tại công viên trên không, tiếp lấy hai cây thang dây để xuống, Đỏ Đào tiểu đội cùng Hoa Mai tiểu đội cùng Mang Phẹn Nhì lần lượt từ phía trên đi xuống, từng cái trai tài gái sắc, một bên đám người nhao nhao mắt tròn váng.
Sơ Tí Phần, Bạch Liên cùng Lia liên tiếp hướng Diệp Trạch Minh bắt chuyện qua, tiếp lấy Đỏ Đào tiểu đội cũng đến đây.
Thử, còn sống nha.
Kim sắc toái phát đỏ đào ca đi vào lá trạch bên ngoài trước, cắn răng cười giận dữ đạo, liền xem như giờ phút này biểu lộ cũng vẫn lộ ra dữ tợn vô cùng. Hắn đứng tại lá trạch bên ngoài trước, tay cắm ở dây lưng bên trong, không giống như là chào hỏi, càng giống là đến khiêu khích. Nhưng lá trạch biết rõ đây chính là hắn phong cách, thế là cười nói, đúng vậy à, ngươi cũng không chết ta chết như thế nào được. Vậy là tốt rồi, vương so kỵ sĩ chết trước cũng không giống như nói. Đỏ đào ca cười nói, cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, thuận tiện nói rằng, tên ta là Cụ Ấy Nhiều. Mạnh Sâm. Đỏ đào ca đi theo phía sau chính là hắn Quy, cái kia tên là Bách Hợp Con Lai Nữ Hải, đến eo tóc dài, vẫn là như vậy xinh đẹp cùng yêu mị, nàng ưu nhã hướng Diệp Trạch Minh đi một cái bốn gối lễ, cười nói, ngài tốt. Tiếp lấy chính là chừng 23-24 tuổi, màu nâu bên cạnh phân, lộ ra cả lơ phất phơ đỏ đào gì cũng cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, cười nhạt một cái nói, có thể để cho đội trưởng của chúng ta cùng ngươi chào hỏi, không đơn giản. Ý thì thắp lạc. Phổ cập khoa học tư phiêu. Cuối cùng, đến phiên mang phần nhi, nàng tiến lên đây cùng Diệp Trạch Minh ôm một cái, sau đó kéo cánh tay của hắn nói, tốt, hiện tại mang bọn ta đi an toàn phòng đi. Sơ Lộc đã ở đó à? Đúng vậy à, chỉ là hiện tại hắn tinh thần không tốt lắm, cho nên đợi chút nữa các ngươi cũng đừng đối việc này quá nhiều hỏi tới. Diệp Trạch Minh hướng sau lưng mọi người nói, đỏ đào ca hử nhưng cười nói, yên tâm, ta đối những cái kia chuyện nhảm chán mới không hứng thú, đi thôi. Tin tưởng hắn, hắn sẽ không ở lúc này như xe bị tổ xích, đi thôi. Mang phèn nỉ cười nói, hai người một bộ thân mật bộ dáng, chung quanh những tình lữ kia từng cái đều ngây ngốc ngay tại chỗ. Diệp Trạch Minh nhất thời tính trẻ con nổi lên, ôm mang phèn nỉ eo, hướng trước đó kia tiểu bàn ném đi một cái tươi cười đắc ý. Chương 537, thủ người lấy cá đương Diệp Trạch Minh hòa cái khác cao tầng đến Sở Lộc lựa chọn an toàn phòng lúc. Sở Lộc đang muốn chết không sống tại trước bếp lò nấu cơm, mà Tư Cổm thì là ngồi trong phòng khách, trên thân không có bất kỳ cái gì trói buộc. Sở Lộc giải thích nói, ta cho hắn an trí cảm ứng bom, hắn cách ta vượt qua khoảng cách nhất định liền sẽ bạo tạc. Cho nên, đừng để ý tới hắn, muốn ăn cái gì sao? Đã ngươi nói như vậy, vậy ta muốn 1/97 phần tỏi rung bò lúc lắc, lại đến 1 phần chanh phái. Mang Phèn Nhi ngồi ở một bên bàn ăn bên trên, nâng cầm lên cười nói, ta cũng không cần phiền phức như vậy, đến phần mụ dê sở cùng hoa quả salad liền tốt. Lia cũng ở bên cười nói, sách, ta phải lớn phần tiểu ý gà sông khói đi giả cùng một chén vừa cả. Đỏ đào ca cụ ấy nhiều ôm cánh tay nói. Sơ Lộc có chút tức giận đánh gây chuẩn bị tiếp tục gọi món ăn Diệp Trạch Minh đạo, đủ rồi, ta sẽ tận lực làm. Nếu như đem các ngươi nói những cái kia các loại hình xử lý đều làm, liền đã đến ngày mai. Nói xong, Sơ Lộc bắt đầu công việc lưu đủ lên. Cụ ấy nhiều bất mãn sách một tiếng, lạnh lùng nói, ta trước đó nhắc nhở ngươi, ta chỉ ăn Italy đồ ăn, nếu như không có ta liền ra ngoài ăn. Ồ, nguyên lai ngươi là Italy bên kia đặc công sao? Nghe không ra khẩu âm đâu. Diệp Trạch Minh ngạc nhiên nói, không sai, dẫm lên mạ phi ạ thi thể bỏ dậy. Cụ ấy nhiều giữ tận cười nói, tiếp lấy đám người liền liên tiếp trong phòng ngồi xuống. Tư Cổm ở bên châm chọc nói, ờ, nhìn xem, một bang vô dụng người mới tụ tập cùng một chỗ liền cho rằng có thể đối phó ta tinh anh đặc công rồi. Các ngươi gặp qua bảy cựu đối kháng đàn sói sao? Ngươi tốt nhất an tĩnh chút, nếu không ta sẽ ngay cả ngươi bây giờ chỉ có tự do cũng tước đoạt. Diệp Trạch Minh rót cho mình chén trà, nhàn nhạt nói, chiếu ngươi nói, đám người kia nếu quả như thật lợi hại như vậy ngươi vì sao lại bị chúng ta cầm tù ở chỗ này nơi này? Cho nên cho ta an tĩnh chút ngoan ngoãn tại bên cạnh ở lại, nếu không ăn khuya không có ngươi phần. Tư Cổm tựa hồ tìm không thấy phản bác, chỉ là hừ lạnh nói, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Sơ Lộc một người bận rộn như thế một đại ba người ăn khuya xác thực rất phiền phức, bởi vậy Diệp Trạch Minh hòa mang phèn nì liền đi qua hỗ trợ. Thuận tiện trong âm thầm mở một cái ách bích tiểu đội hội nghị bí mật, tâm sự về sau kế hoạch. Tên kia nói không sai, lần trước hai chúng ta có thể đánh bại hắn cùng Sở Giật Bụi, cũng có vận khí thành phần ở trong đó, nếu như không phải năng lực của ngươi vừa vặn khắc chế Sở Giật Bụi, kết quả như thế nào còn nói không chừng đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày nhỏ giọng nói thật, đám kia đặc công xuất ngũ thực lực so với chúng ta cái này đại đa số người đều mạnh, chờ lần sau đại quân công tới, chỉ sợ. Nhìn ngươi thật giống như có chủ ý nha. Mang Phèn Ni ở bên cười nói, đem cắt gọn đồ ăn đưa cho Sơ Lộc. Cũng không tính được chủ ý, chỉ là cái nếm thử, đợi chút nữa lúc ăn cơm nói đi. Diệp Trạch Minh nún vai một cái nói, chuyên tâm rửa rau nhặt rau, thẳng đến ăn khuya toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Diệp Trạch Minh rất lễ phép hướng Tư Cổm nói, không có ý tứ, tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận một chút tương đối tư mật tính nội dung, có thể hay không mời ngươi đến căn phòng cách vách ở lại đâu? Đây là ngươi kia phần ăn kia, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tư Cổm ưu nhã cười nói, từ Diệp Trạch Minh trong tay tiếp nhận hay, đến căn phòng cách vách đi. Xác nhận Tư Cổm nghe không được về sau, Diệp Trạch Minh mới hướng hiện trường đám người nói, là như thế này. Xin cho phép ta hơi không khiêm tốn một chút, ta sở dĩ có thể trở thành tổ chức mạnh nhất chi mâu, ta cảm thấy đều là nắm ta một chiêu thức phúc, chiêu thức này có thể rất rộng khắp ứng dụng tại bất luận một loại nào kỹ xảo chiến đấu bên trong, cho nên ta muốn đem nó dạy cho các ngươi. Phong Lâm Lửa Sơn Âm Lôi cái này sáu thế đều chẳng qua là một cái cơ sở thế, có thể ứng dụng tại bất luận một loại nào võ học, xạ kích thậm chí là chui vào cùng tâm lý học năng lực bên trên, mà lại những kiến thức này vốn là có thể lẫn nhau truyền thụ cho, chỉ là thông qua hệ thống phương thức giao cho đặc công mà thôi. Lúc đầu Diệp Trạch Minh cũng không muốn bóc mình nội tình, nhưng thời kỳ phi thường, đây là biện pháp duy nhất. Có sáu thế bên trong một đến hai cái thế trợ giúp, hiện tại toàn thể cao tầng đặc công sức chiến đấu liền có thể tăng lên một cái cấp bậc, dạng này cũng có thể cùng những cái kia xuất ngũ bọn đặc công không kém cạnh. Diệp Trạch Minh cũng không phải là rất lo lắng qua sông đoạn cầu sự tình, bởi vì người điều kiện cùng sở học võ học khác biệt, người nơi này không có khả năng giống như hắn nắm giữ tất cả thế. Câu nói này để hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. vốn là chỉ có dao nĩa cùng đũa âm thanh trong phòng khách lập tức lặng ngắt như tờ.
"Uy, Đại Nam Hải, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Dạng này thế nhưng là có phong hiểm."
Mang Phèn Ni ở bên cười nói, "Đây là trước mắt biện pháp duy nhất, trải qua trận này hợp tác. Hiện trường cao tầng, ta cho rằng đều đã là đáng giá ta tín nhiệm người."
"Huống chi," nói đến đây, Lá Trạch mắt sáng bên trong hiện lên một tia tinh mang, "coi như các ngươi nắm giữ những kỹ xảo này cũng không thắng được ta, nếu không ta còn làm cái gì mạnh nhất chi mâu."
"Ha ha, nói hay lắm."
Cô ấy nhiều cắn răng cười nói, "Cắn miệng đi giả, nói đi, là chiêu thức gì?"
"Chờ ăn xong đi, trực tiếp hướng các ngươi biểu thị ra tương đối dễ dàng minh bạch."
Diệp Trạch Minh cười nói, "Mặt khác, ta cũng muốn thuận tiện xác định các ngươi một chút càng thêm thích hợp loại nào phong cách, dạng này cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn quen thuộc."
Sơ Lộc Mướn là tầng cao nhất nhà trọ, cơm nước no nê sau đám người liền tới đến mái nhà, Diệp Trạch Minh dự định từng cái hướng đám người biểu diễn một lượt Phong Lâm Lửa Sơn âm lôi sáu thế, "Đến, các ngươi đơn giản cùng ta qua một chút chiêu, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch. Để cho tiện biểu thị, trước hết từ sẽ cận thân thuật cách đấu tới đi, nhìn như vậy liếc qua thấy ngay.
Ai nguyện ý tới trước?"
"Vậy liền ta tới trước đi."
Mang Phèn Nỉ cười nói, tiếp lấy đi vào Lá Trạch bên ngoài trước, chống nạnh cười nói, "Nhẹ nhàng một chút nha."
Diệp Trạch Minh cười khổ gật đầu một cái, tiếp lấy hạ thấp thân thể hướng Mang Phèn Nỉ vào tới, tựa như một trận như vòi rồng trong chớp mắt liền bỏ tới Mang Phèn Nỉ trước mặt. Mang Phèn Nỉ lập tức thấp người một cái quét chân hướng Lá Trạch bên ngoài bộ quét tới, nhưng Diệp Trạch Minh dị thường linh xảo một cái lăn qua một bên né tránh, lập tức liền vây quanh Mang Phèn Nỉ bên cạnh thân, nhảy lên hướng Mang Phèn Nỉ nhào tới. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là đem cổ khoác lên Mang Phèn Nỉ trên cổ, cũng không có đưa nàng ném ra, chỉ là đỡ lấy eo của nàng tại nàng trước khi té xuống đất đưa nàng ổn định, sau đó ôm nàng đứng lên. Nhanh như gió một thế, nói trắng ra là chính là tại đối phương trước công lúc mượn dùng linh xảo né tránh tìm kiếm thời cơ, mà nếu như đối phương bảo trì lúc phòng thủ liền lợi dụng di động cao tốc đến vây quanh đối phương phòng ngự yếu kém một mặt triển khai đột phá. Diệp Trạch Minh giải thích nói, lập tức hướng đám người quét mắt một vòng, cười nói, "Như vậy, kế tiếp đến giúp đỡ biểu thị chính là ai?"
"Ta tới đi."
Lia nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, tiếp theo tại Lá Trạch bên ngoài trước bày xong tư thế, nhiều chỉ giáo. Diệp Trạch Minh dọn xong dừng bước tư thế, lần này hắn cũng không có trước công, mà là chờ đợi Lia công bên trên. Lia thấy thế, liền hướng về phía trước nhảy ra một bước nhỏ, sau khi hạ xuống lập tức lần nữa cao cao nhảy lên, ở giữa không trung xoay chuyển thân hình, mượn xoay tròn chi thế, đùi phải hung hăng hướng Diệp Trạch Minh đỉnh đầu bổ tới, thế không thể đỡ. Nhưng Diệp Trạch Minh lập tức một cái sau đệm bước né tránh, lập tức một cái phải hoạt bộ vây quanh Lia bên cạnh thân, đứng vững trong nháy mắt liền một cái cá sấu vẫy đuôi quét tới, bất quá cũng không có đánh trúng Lia, chỉ là từ đỉnh đầu nàng lướt qua liền ngừng lại. Mà từ như rừng thì là giảng cứu linh hoạt bộ pháp cùng trốn tránh sau thừa dịp đối phương còn chưa từ công kích tư thế bên trong chậm tới cơ hội phát động phản kích, đánh đối phương một trở tay không kịp. Cái này quyết khiếu ngay tại ở lúc rơi xuống đất tư thế, cần tại rơi xuống đất tiến lên đi điều chỉnh, bảo đảm rơi xuống đất trong nháy mắt liền có thể lập tức triển khai phản kích. Diệp Trạch Minh tiếp tục giải thích nói, "Kế tiếp ta đến." Khối Lập Phương ca Trương Dương đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sùng bái hướng Diệp Trạch Minh bái. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức Trương Dương gầm thét một tiếng, nhảy lên một cái xông quyền hướng Lá Trạch bên ngoài bộ đánh tới, mà Diệp Trạch Minh không tránh không né, giơ lên hữu quyền hướng Trương Dương nắm đấm đánh qua, một tiếng xương cốt chật khớp tiếng vang lên, Trương Dương kêu thảm bay ra ngoài, bị Khối Lập Phương di tại tiến cho tiếp nhận, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem Diệp Trạch Minh, tựa hồ đang hỏi làm sao hắn đãi ngộ không giống. "Thật có lỗi, thật có lỗi, chiêu này cần đánh chúng mới có thể thể hiện ra uy lực, các ngươi nhất định còn nhớ kỹ đem các ngươi toàn bộ tiểu đội đều đánh bại phủ ẻn nhỉ ta." Hắn dùng chính là cái này một thế. Diệp Trạch Minh cười khổ giải thích nói, nghe vậy Trương Dương trên mặt vẻ thống khổ lập tức biến mất, bước thiết truy vấn, "Chuyện gì xảy ra?"
"Không sai, đây cũng là ta vẫn muốn hỏi. Ngươi loại kia đả kích uy lực thật sự là thật bất khả tư nghị."
Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc ở bên nhàn nhạt phụ hòa nói, "Lấy thân hình của ngươi có thể có cực hạn lực lượng, Khối Lập Phương ca hắn nhảy lên mượn trọng lực cùng bọn tới trước tình thế đánh xuống quyền kia, tuyệt đối không phải ngươi có thể dựa vào cứng đối cứng là có thể đem hắn cho đạn trở về. Đây chính là cái này một thế, xâm lược như lửa uy lực, thông qua rất nhỏ khiêu chiến tự thân tư thế, có thể đem sức eo cùng lực chân thậm chí lực lượng toàn thân tập trung đến công kích."
Diệp Trạch Minh giải thích nói, "Ngươi nhìn vừa rồi ta đánh ra một quyền kia lúc, ngực nô lên đem sức eo chuyển đi, hai chân bảo trì cái tư thế này để đem lực chân truyền đạt, dạng này lực lượng đương nhiên mạnh hơn."
"Nha, nguyên lai là dạng này." Trương Dương trong mắt lóe ra sùng bái quang mang nói, Ý Tháp Lạc cũng là hơi có chút kinh ngạc tự đủ, "Ta hiểu được, nguyên lai đây chính là ngươi loại kia quỷ dị lực lượng nơi phát ra."
Diệp Trạch Minh chỉ là cười khổ cũng không trả lời. Ý Tháp Lạc đứng dậy, cắn răng cười nói, "Ha ha, hạ cái ta tới đi."
Hai người riêng phần mình dọn xong tư thế, lập tức Ý Tháp Lạc hừ nhưng cười một tiếng, một cái tiểu thoái bộ xông về phía trước, đi vào Diệp Trạch Minh trước mặt lúc một cái linh xảo xoay người, cũng mượn cái này xoay người tình thế một cái đấm móc đánh tới. Mặc dù không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng đã bao hàm Diệp Trạch Minh vừa rồi dạy thụ xâm lược như lửa hiệu quả, cũng không tệ lắm, đáng tiếc.
Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, hai tay múa, tay trái đẩy tại Y Tháp Lạc trên mu bàn tay, tay phải ấn ở Y Tháp Lạc khuỷu tay khớp nối, lập tức một quyền này phương hướng thay đổi, đánh vào Y Tháp Lạc trên mặt mình.
"Nô a a."
Y Tháp Lạc đau đến giống giận, che mũi đặt mông ngồi ngay đó, trừng Diệp Trạch Minh một chút, tức giận gầm thét lên, "Nhà,
người hỗn đản này, quả nhiên ta còn là rất đáng ghét người cái tên này a."
Chương 538, không bằng thụ người lấy cá đây chính là bất động như núi. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, đưa tay định đem Y Tháp Lọ lạ, nhưng Y Tháp Lạc một thanh đẩy ra Diệp Trạch Minh tay, đứng lên, khó chịu đứng trở về trong đám người. Diệp Trạch Minh vì vậy tiếp tục giải thích nói, cái này cần chính là nhạy cảm sức quan sát, lấy thoải mái nhất phương thức phá giải công kích của đối phương,
có thể không nhìn lực lượng chênh lệch. Yếu điểm ngay tại ở hai tay múa đường vòng cung, muốn theo thân thể của đối phương di động tiến hành rất nhỏ điều chỉnh, dạng này tại địch nhân phát động công kích trong nháy mắt liền có thể lập tức tiến hành phản kích. Nói, Diệp Trạch Minh lại nhìn một chút những người còn lại, cười khổ nói, thật có lỗi, kế tiếp ta không quá am hiểu chiến đấu, mời lưu thủ nha. Bách Hợp dịu dàng mà cười cười đi cái bốn gối lễ, đi lên phía trước. Nghe vậy, một bên Bạch Liên cũng vỗ tay cười nói, ai nha, vừa bạn, ta cũng không phải rất am hiểu chiến đấu đâu. Vậy chúng ta hai cái cùng một chỗ tiến công hắn a? Không có vấn đề đi, Ách Bích Ca đại nhân. Dù sao ngươi là mạnh nhất chi mâu nha, lại là cái xấu bụng nha đầu. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhẹ gật đầu dọn xong mây thế tư thế. Thế là hai người một trái một phải, Bách Hợp một cái cổ tay chặt công hướng lá trạch bên ngoài bộ, mà Bạch Liên thì là một cái đá ngang quét về phía Diệp Trạch Minh phần eo. Dạng này Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể bị ép phòng ngự, chí ít có thể áp chế hắn một hồi. Nhưng Diệp Trạch Minh lại giơ lên cánh tay trái chặn Bách Hợp cổ tay chặn, nâng lên đùi phải đá vào Bạch Liên trên cổ chân, đem hai người công kích tháo bỏ xuống đồng thời, giơ lên hữu quyền đánh về phía Bạch Liên bộ mặt. Bạch Liên lấy làm kinh hãi, vội vàng che mặt phòng ngự, nhưng mà Diệp Trạch Minh một quyền này vẫn là đem nàng đánh lùi mấy bước, tạm thời không có cách nào phát động công kích đã chuẩn bị. Mà Bách Hợp thì là nhắm ngay cơ hội một cái nhỏ nhảy bước, ở giữa không trung bên cạnh quay người tử. Một cái toàn phong thối hướng lá trạch bên ngoài bộ quét tới, Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay ngăn trở lần này. Đồng thời nhấc chân quét về phía Bách Hợp bộ mặt. Bách Hợp còn tại giữa không trung, đành phải duỗi ra hai tay đẩy tại Diệp Trạch Minh trên bàn chân, mượn lực hướng về sau nhảy ra ngoài, lúc này Bạch Liên mới vừa vặn ổn định. Đắc sắc. Bạch Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, lịch ngậm cười nói, không hổ là Ách Bích Ca, mạnh nhất chi mâu. Cho nên, đây là khó biết như âm, lấy Tiệt Quyền Đạo Liên Tiêu Đái đã làm hạch tâm triển khai một thể công thủ. Phòng ngự đồng thời triển khai phản kích, có thể phản thủ làm công, công kích đồng thời bảo trì phòng ngự, có thể cùng đối phương mạnh mẽ liều mạng. Diệp Trạch Minh giải thích nói, mấu chốt ở chỗ linh hoạt đa dạng, như thế nào đi phối hợp công thủ đưa đến hiệu quả tốt nhất, cái này cần luyện nhiều tập. Lúc này, cô ấy nhiều rốt cục đứng lên, cười nói, sau cùng đương nhiên muốn lưu cho ta. Nói, cô ấy nhiều một bên hoạt động một chút cổ, nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, ta đã sớm muốn đánh ngươi nữa nha, từ khi ngươi đem ta vừa ý nhất gì xử lý về sau, trả lại cho ta đổi cái này chán ghét ra hỏa. Một bên Y Tháp Lạc thì là cố ý vui vẻ cười một tiếng, hướng cụ ấy nhiều phất phất tay. Tiếp lấy cụ ấy nhiều liền xài bước hướng Diệp Trạch Minh đi tới, hai tay nhanh như tia chớp bổ tới. Đương cụ ấy nhiều hai tay khoác lên Diệp Trạch Minh trên bờ vai lúc, nắm đấm của hắn cũng dừng lại tại cụ ấy nhiều ngực, tại cụ ấy nhiều hành động trước đó, nắm đấm của hắn liền như thiểm điện đánh ra hai quyền. Đó lấy, cụ ấy nhiều kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân cách mặt đất hướng về sau bay ra ngoài. Nhưng hắn hai tay như cũng đặt tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai, bởi vậy lôi kéo Diệp Trạch Minh cùng một chỗ lui về phía sau ra ngoài. Ngẩng đầu cụ ấy nhiều trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chân phải hướng Diệp Trạch Minh trên mắt cá chân quét tới, dự định thuận thế đem Diệp Trạch Minh nâng qua đỉnh đầu, nhưng ở đá vào Diệp Trạch Minh trên mắt cá chân trước đó, ngực liền lại bị đánh một quyền, lần này rốt cục nhịn không được buông tay ra, che ngực lui ra. Diệp Trạch Minh nhấc tay ra hiệu đầy đủ. Đây chính là sau cùng, động như lôi đỉnh. Dùng tuyệt đối tốc độ công kích, đuổi tại đối phương công kích đến mình trước đó trước chúng đích đối phương, mà bởi vì tốc độ nguyên nhân, lực công kích cũng không yếu đi nơi nào, dạng này liền có thể ngăn cản công kích của đối phương. Bất quá cái này thế cần nhất định thân thể lực lượng hoặc là xâm lược như lửa hiệu quả trèo chống mới được. Diệp Trạch Minh giải thích nói, cứ như vậy, sáu thế liền đều giới thiệu xong xuôi, phía dưới là vì mọi người phân phối hẳn là học tập kỹ xảo. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản luật bản, chân chính đánh nhau, Diệp Trạch Minh cũng không có biện pháp nhanh như vậy liền chiếm thượng phong, huống chi hắn vì đánh lui cụ ấy nhiều không thể không liên tục sử dụng thôn quyền, cái này trong thực chiến đối thủ cổ tay áp lực rất lớn, không cách nào tập ngập sử dụng. Tốt, phía dưới đến quyết định mỗi người học tập loại kia kỹ xảo đi. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra nói, ở bên ngồi xuống, có vẻ hơi mệt mỏi nhìn xem hiện trường bọn đặc công nói, những kỹ xảo này không chỉ có thể dùng tại các đấu, xạ kích cùng điều khiển phương diện cũng có thể vận dụng, cho nên cùng ta nói một chút các ngươi tình huống đi. Dạng này cũng công bình. Thử, ta muốn xâm lược như lửa. Cụ ấy nhiều lập tức ở bên cạnh ôm cánh tay cười lạnh nói. Nhưng Diệp Trạch Minh lập tức liền cười tủm tỉm nói, à, Đỏ Đào ca ngươi à, ta đã giúp ngươi quyết định tốt, liền học bất động như núi. Cụ ấy nhiều ánh mắt đống nhiên sắc bén, Diệp Trạch Minh giải thích nói, chiêu thức của ngươi uy lực đã đầy đủ, ngươi cần cân nhắc chính là làm sao nhanh chóng để ngươi đấu vật kỹ thành hình, cho nên tương đối thích hợp ngươi chỉ có khó biết như âm cùng bất động như núi hai cái này, cân nhắc đến ngươi đấu vật cũng nhiều là bắt lấy, ta cảm thấy bất động như núi sẽ càng thích hợp. Ừ, tốt ta. Cụ ấy nhiều hơi có chút khó chịu nói, tiếp lấy Trương Dương lập tức tràn đầy mong đợi hỏi, vậy ta đâu đầu lĩnh? Ta thích hợp loại kia. Ta cảm thấy động như lôi đình rất thích hợp ta. Ngươi, lực lượng không đủ, học động như lôi đình căn bản không được hiệu quả. Diệp Trạch Minh lắc đầu nói, thời gian của chúng ta không nhiều, có lẽ chỉ có mấy ngày hoặc là cá biệt tuần lễ, cho nên phải nhanh một chút nắm giữ thích hợp nhất kia một thế. Nói, Diệp Trạch Minh nhìn xem Trương Dương nói, tốc độ của ngươi coi như nhanh, động tác cũng rất linh hoạt, ta đề nghị ngươi học tập từ như rừng hoặc là nhanh như gió cái này hai thế bên trong một cái. Xem ngươi đấu pháp vốn là tiệt quyền đạo, từ như rừng sẽ đánh loạn ngươi tiết tấu, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là học tập nhanh như gió đi. Tiết tấu, Diệp Trạch Minh hướng những người khác từng cái bàn giao cần học tập chiêu thức, Đỏ Đào Di Ý Tháp Lạc học tập xâm lược như lửa, mà nữ sĩ bởi vì thân thể năng lực không đủ, Bạch Liên học tập khó biết như âm, Bách Hợp học tập nhanh như gió, Thư Tinh học tập từ như rừng, mà Mang Phẹn Nhì thì là động như lôi đỉnh. Đối với điểm ấy, Mang Phẹn Nhì hiển nhiên có chút hoang mang. Ta cho là ngươi nói một chiêu này cần nhất định thân thể năng lực chèo chống. Mang Phèn Nhỉ nâng cánh tay cười nói, Diệp Trạch Minh nhún vai, cười nói, ngươi không phải có câu khóa thương sao? Có cái kia tại, lại thêm động như lôi đỉnh hiệu quả, đầy đủ. Sau đó, tại vào học tập bất động như núi, lia học tập nhanh như gió, cứ như vậy sẽ thuật cách đấu đặc công liền phân phối hoàn tất, còn lại sở lọc cùng sở tí phần hai cái này tình báo loại đặc công, đương nhiên hai người bọn họ cũng đều là biết dùng súng, bởi vậy sở tí phần học tập chính là xâm lược như lửa, mà sở lọc thương sức giật quá lớn, chỉ có thể sử dụng động như lôi đỉnh, mà vừa lúc động như lôi đỉnh dùng để phối hợp súng ổ quay không thể tốt hơn, phối hợp M500 uy lực, rất nhẹ nhàng liền có thể một thương mất mạng. Quyết định ra đến riêng phần mình học tập năng lực về sau, Diệp Trạch Minh nói ra, tiếp xuống ta sẽ đơn độc hướng các ngươi giải thích cái này 6 thế kỹ càng phương pháp sử dụng, chính các ngươi chậm rãi tìm tòi đạo lý trong đó, không phải là các ngươi chủ học thế cũng có thể nghe một chút. 6 thế mạnh nhất địa phương ngay tại ở hắn có thể phối hợp cùng một chỗ tự do tổ hợp, thì như dùng xâm lược như lửa đến phối hợp khó biết như âm. Diệp Trạch Minh nói liên miên lại nhại giải thích về sau, mọi người tại bên cạnh lặng lặng nghe, nói như vậy giải đại khái sau 2 giờ, tốt xấu là đem 6 thế một chút kỹ càng kỹ xảo sử dụng đều dạy cho đám người. Hiện trường đều là tinh anh đặc công, tại Diệp Trạch Minh khẩu thuật cùng đơn giản làm mẫu dưới, rất nhanh liền đại khái năm giữ, còn lại chính là luyện tập cùng quen thuộc. Tốt, như vậy hôm nay chỉ tới đây thôi, ta phải nghỉ ngơi một chút. Diệp Trạch Minh lau vệt mồ hôi cười khổ nói, lúc này Sở Lộc chen lời miệng, giơ tay lên ra hiệu nói, cái kia, bọn tiểu nhị, trước khi rời đi để ý nghe ta nói vài câu sao? Đợi chuẩn bị rời đi đám người một lần nữa đem lực chú ý tập trung khi đi tới, Sở Lộc giải thích nói, ta biết các ngươi còn không có xác định trụ sở, cho nên ta chỗ này có cái kiến trúc chung quanh sơ đồ. Các ngươi cũng biết, ta chọn là nơi này kiến trúc cao nhất tầng cao nhất, đây là ta giúp các ngươi đặt gian phòng, các ngươi trực tiếp trả tiền là được. Nói, Sơ Lộc đem tấm kia bản đồ phân bố biểu hiện ra cho đám người nhìn, chúng ta bây giờ ở chỗ này, mấy người các ngươi sẽ bắn tỉa khoảng cách xa ở chỗ này mấy cái gian phòng bên trong. Những này gian phòng vừa bạn có thể nhìn đến đây toàn cảnh, mà từ nơi này bởi vì tia sáng nguyên nhân lại không nhìn thấy các ngươi bên kia, ban ngày sẽ phản quang, ban đêm thì là không có ánh sáng. Còn lại thuật cách đấu khá mạnh liền ở chỗ này mấy gian trong phòng, mấy cái này trong phòng vừa vặn có thể vừa ý lâu phải qua đường, mặc kệ là từ trên trời vẫn là dưới mặt đất đều như thế. Cho nên, chỉ cần chiếu vào cái này quy mô ở túc, coi như không cần thông báo cũng có thể phát giác động tĩnh của nơi này, hơn nữa còn có thể sớm phát hiện bọn hắn. Bất quá vì lý do an toàn phòng ngừa xảy ra bất chắc, ta đề nghị ít nhất phải có 2 người ở lại đây để kéo dài thời gian. Sơ Lộc nói xong, hướng đám người nhún vai một cái nói, có người có ý kiến gì không? Không có cứ như vậy thi hành. Quyết định ra đến, đám người liền nhao nhao tán đi. Mà Diệp Trạch Minh thì là hướng Mang Phèn Nhỉ cười nói, muốn đi nhà ta ngồi một chút sao? Các nàng khẳng định muốn gặp ngươi một lần. Lia ngươi cũng cùng đi chứ? Ai? Ta ư? Lia ngẩn người, tiếp lấy nhìn xem Mang Phèn Nhỉ, tựa hồ tại hỏi thăm nàng ý tứ. Đi thôi, các cô gái cũng cần ngẫu nhiên họp gặp sẽ nhà. Mang Phèn Nhỉ khẽ cười nói. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh tìm các nàng cũng không chỉ là để các nàng cùng đại kiểu 4 người nhìn một chút, mà là có chuyện quan trọng muốn nói. Trước mắt Sở Lộc kế hoạch đã rất hoàn thiện, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn có ý nghĩ của mình. Kẻ lừa gạt trước mắt cao tầng tại hoàn toàn quen thuộc hắn giáo sư 6 thế sau cũng có thể cùng những cái kia đặc công xuất ngũ một trận chiến, bất quá cũng không có tự tin 100%, cho nên hắn chỉ có thể là gia tăng cơ hội thắng lợi. Lần này cạm bẫy, nói thật ta cũng không có nắm chắc có thể đem nhảy vào cạm bẫy giã thú bắt, cho nên Lá Trạch nói rõ, biểu lộ nghiêm túc lên, ta phải đi tìm một chút giúp đỡ, có thể muốn đi nơi khác một chuyến. Hy vọng hai người các ngươi giúp ta nhìn xem các nàng một cái. Giúp đỡ? Có thể tin được không? Liêm là người hỏi. Diệp Trạch Minh khẽ miệng nổi lên mỉm cười, a, ta cam đoan bọn hắn đều là ưu tú nhất. Chương 539, xa hoa nhất đội hình Diệp Trạch Minh nói tới đỉnh tiêm giúp đỡ cũng không phải lắc lư người, đây tuyệt đối là thế giới chân chính đỉnh tiêm. Hắn dự định mời chính là đến từ Trầm Mặc người, chân lý người, nhìn chăm chú người ba tổ dệt đỉnh tiêm nhân viên. Đương nhiên, Trầm Mặc người cùng nhìn chăm chú người hai cái này tổ chức đều dễ nói, dù sao đầu bút lông cùng năm đó cái kia nhìn chăm chú người ma thuật sư đều thiếu nợ người khắc khí. Nhưng mà, bàn về sức chiến đấu bọn hắn cũng không tính được đáng tin lực lượng, chủ yếu vẫn là trông cậy vào chân lý người tổ chức sát thủ. Bất quá đây cũng là vấn đề, sát thủ 47 cùng hắn ở giữa cũng không phải bằng hữu quan hệ. Chỉ cần để lão Mạc hỗ trợ liên lạc một chút, rất nhanh Trầm Mặc người cùng nhìn chăm chú người hai phe sẽ đồng ý hỗ trợ, dù sao Diệp Trạch Minh cũng đã giúp bọn hắn một tay, đó lấy, Diệp Trạch Minh có chút do dự để lão Mạc liên hệ với Bốn Mắt Muội. Bốn Mắt Muội là sát thủ 47 thủ hạ phụ trách máy tính cùng hacker phương diện nữ hải, lần trước lão Mạc chính là thông qua cùng Bốn Mắt Muội liên hệ tìm tới sát thủ 47, lần này hy vọng cũng có thể có hiệu quả. Lão Mạc không để cho hắn thất vọng, rất nhanh lão Mạc liền thông chi hắn có thể cùng sát thủ 47 nói chuyện. Diệp Trạch Minh bình phục một chút có chút kích động hứng thú, nhưng sát thủ 47 mở miệng trước, ta không phải cùng ngươi nói, chờ khai chiến lúc lại thông chi ngươi sao? Ta tạm thời còn dành không được thời gian đến, vẫn là nói ngươi chỉ muốn một trận khô khan quyền cước quyết đấu. Vậy ta ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi. Thật đáng tiếc, ta tìm ngươi cũng không phải vì chuyện này. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, ngươi bây giờ là sát thủ 47, cũng chính là toàn bộ chân lý người tổ chức thủ lĩnh. Như vậy, đã các ngươi tổ chức là một sát thủ tổ chức, nói cách khác nếu như ta thuê các ngươi giết người, mà lại cũng sẽ không cùng các ngươi công việc có bất kỳ xung đột lợi ích, các ngươi hẳn là sẽ tiếp nhận à? Đường đường ách bích ca thế mà lại thuê sát thủ. Đây chính là chuyện mới mẻ. Sát thủ 47 ngữ khí có chút chế nhạo ý vị. Cái này trên thực tế là một trận nhân số áp chế. Cũng không phải mỗi cái địch nhân đều giống như ngươi đơn độc hành động, tại bên ta nhân số không đủ lúc cũng chỉ phải thỉnh cầu ngoại viện. Thế nào? Diệp Trạch Minh lạnh giọng hỏi ngược lại. rất đáng tiếc, tổ chức chúng ta cùng các ngươi vận hành phương thức nhưng khác biệt, tổ chức chúng ta thành viên lẫn nhau ở giữa cũng không lui tới, bởi vậy sát thủ 47 danh hào chỉ đại biểu lấy mạnh nhất, mà không có thủ lĩnh ý tứ ở bên trong, ta cũng không cách nào sai xử cái khác sát thủ để bọn hắn nhận lấy mình không nguyện ý nhận lấy nhiệm vụ. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, nhưng thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ngươi trước tiên có thể nói cho ta mục tiêu nhân vật. Nếu như ta cảm thấy hứng thú, nói không chừng sẽ nhận lấy. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, là hắn biết sát thủ 47 sẽ nói như vậy, thế là trả lời, là một bang đã từ kẻ lừa gạt tổ chức xuất ngũ sau vẫn còn không thành thật, tại các quốc gia châm ngòi thổi gió ra hỏa. Mà lại, ta có thể cho ngươi một điểm nhắc nhở, đám ra hỏa này chính là thao túng đạn hạt nhân phía sau chủ mưu. Ta dám nói ngươi cũng không muốn mình thành thị xuất hiện đạn hạt nhân a. Ồ, kẻ lừa gạt đặc công xuất ngũ, có ý tứ. Sát thủ 47 nhiều hứng thú cười nói, đám ra hỏa này tại sao muốn dẫn bạo đạn hạt nhân? Lúc trước duy trì thế giới cân bằng đặc công, bây giờ lại tính bất ngờ tình đại biến, lý do đâu? Ai biết, thiền đi. Diệp Trạch Minh thở dài nói thật vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. Tóm lại, lúc ấy điều tra ra nguyên nhân là vì chiếm lấy dầu hỏa đền bù khủng hoảng kinh tế lỗ thủng. Bất quá về sau phát hiện, tựa hồ là đang phụ trợ cái nào đó căn cứ tổ chức, mà cái trụ sở kia tổ chức công bố muốn để cái nào đó quốc gia quân lâm thế giới. Như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta làm sao lại biết? Sát thủ 47 khinh thường cười nhạo nói, tóm lại, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Thời gian, địa điểm, nhân vật, đem những này số liệu chỉnh lý tốt phát đến bốn mắt mọi nơi này. Đến lúc đó ta sẽ đi qua. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, đừng ở ta tìm tới trước ngươi liền quốc. Câu nói này còn nguyên trả lại cho ngươi. Diệp Trạch Minh trầm trọng nói, ngươi cho rằng đám kia đặc công xuất ngũ là dễ chê ở. Tốt nhất đem thần kinh kéo căng điểm, nếu như ngươi mất mặt, coi như đại biểu chân lý người tổ chức mất mặt. Chúng ta đi nhìn. Sát thủ 47 đối chọi gay gắt đạo, lập tức liền cắt đứt liên hệ, hết thể khôi phục bình thường. Dạng này, Diệp Trạch Minh mới cuối cùng là thở dài một hơi. Làm sát thủ 47 là địch nhân lúc mặc dù rất đáng sợ, nhưng khi hắn làm đồng bạn, chí ít tạm thời làm đồng bạn, gia nhập lúc lại dị thường đáng tin. Có hắn cùng sát thủ 47 tại, liền có thể đền bù chí ít hai người nhân số trên lệnh. Mặt khác, có đầu bút lông tại liền có thể bảo đảm truyền tin của bọn hắn an toàn, hơn nữa còn có khả năng giám sát địch quân thông tin, căn cứ đầu bút lông cam đoan, tại xuất ngũ kẻ lừa gạt đặc công đi vào Nam Hoa thị lúc, bọn hắn nhất định sẽ đạt được sớm thông báo. Mà nhìn chăm chú người ma thuật sư nhóm, thì là cam đoan sẽ giúp bọn hắn kéo dài thời gian, để bọn hắn làm tốt sớm bố trí. Cứ như vậy sợ lọc bố trí liền mất đi tác dụng, nhưng để phòng vạn nhất, bọn hắn như cũ sẽ dựa theo kế hoạch chấp hành. Phải biết, đây chính là trước mắt trên đời xa hoa nhất ngoại viện đội hình. Từ phòng điều khiển sau khi ra ngoài, Diệp Trạch Minh hướng trong phòng khách mang phèn nỉ cùng lia nhẹ gật đầu, biểu thị sự tình đã thành, không cần đi nơi khác, biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều. Mang phèn nỉ nhẹ gật đầu, tiếp lấy đứng người lên, hướng đại tiểu bốn người cười nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy ta cùng tiểu nhã trước hết cáo từ nhà. Nhanh như vậy muốn đi, còn không có ngồi một hồi đâu. Tiểu Mộc Mưa cười khổ hỏi, mang phèn nỉ bất đắc dĩ cười nói, không có cách nào à, bạn trai của các ngươi đem chúng ta tìm tới tòa thành thị này, cái này đến cũng không phải vì cùng các ngươi nói chuyện trời đất. Tiếp lấy bốn người cùng nhau trừng Diệp Trạch Minh một chút, tựa hồ đây đều là lỗi của hắn giống như. Xin đừng nên trách cứ hắn, hắn cũng là bởi vì có chuyện quan trọng mới có thể yêu cầu chúng ta tới hỗ trợ. Lia ở bên chắp tay cười nói, biểu lộ lạnh nhạt thanh lịch, tiếp lấy mang phèn nỉ cuối cùng cười nói, mình bảo trọng à, các cô gái. Nhiệm vụ lần này kết thúc, liền mang các ngươi đi lớn mua sắm một lần, sổ sách coi như tại Đại Nam Hải trên thân. Đi thôi, Tiểu Nhã. Diệp Trạch Minh đưa hai người rời đi về sau, một lần nữa về đến nhà, ở trên ghế salon nằm xuống, vẻ mặt không muốn động. Hôm nay mặc dù không có gì đại động tác, nhưng hướng đám này cao tầng đặc công biểu thị một lần phong lâm lửa sơn âm lôi sáu thế cũng thật mệt mỏi, phải biết hướng đám người này biểu thị ra sẽ rất khó, huống chi còn muốn hoàn mỹ nhất biểu thị ra sáu thế đã tính. Đem mang phèn nỉ cùng Lia đưa về trụ sở của các nàng lại gấp trở về, hiện tại liền đã hơi trễ, trong nhà bốn cái nha đầu nhìn đều đã ngủ rồi, mà Diệp Trạch Minh thì là nằm trên ghế salon lười nhác động đậy, chỉ có cầu cầu ra nên tiếp hắn, tại ghế sofa bên cạnh nằm xuống, đánh một cái ngáp sau đem cái cằm gối lên mình chân trước bên trên. A, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất rồi, đúng không? Tiểu Gia Hỏa. Diệp Trạch Minh cười nói, tại cầu cầu trên cổ kia vòng lông bẩm bên trên nhẹ nhàng gãi, mà tiểu gia hỏa này dứt khoát nằm nghiêng hạ hưởng thụ. So ta sẽ còn hưởng thụ đâu? Tiểu Mộc Tuyết cười nói, tại lầu hai hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, hồi à nha. Đúng vậy a, tại sao còn chưa ngủ đâu? Diệp Trạch Minh nhíu mày, có chút ngoài ý muốn mà nói, hướng Tiểu Mộc Tuyết phất phất tay ra hiệu nàng xuống tới bồi mình, tiểu nha đầu lanh lợi từ trên lầu đi xuống, tại cầu cầu mao nhung nhung trên bụng nhỏ bướt bướt, sau đó tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, nghịch ngậm cười nói, kỳ hỉ, vụ trộm chơi đùa đi. Diệp Trạch Minh tức giận tại Kiều Mộc Tuyết trên môi bấm một cái, khiển trách một câu chỉ biết chơi trò chơi, sau đó vòng lấy Kiều Mộc Tuyết eo, hèn mọn cười nói, hắc hắc, vậy ngươi cũng nghĩ có cùng cầu cầu đồng dạng đãi ngộ sao? Kiều Mộc Tuyết vừa mới chuẩn bị trả lời, nhưng đột nhiên nhíu mày, đem đáng yêu cái mũi nhỏ lại gần tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai hít hà, sau đó ở trên người hắn bốn phía ngửi. Diệp Trạch Minh nhìn xem nàng vờ ngớ ngẩn, một hồi lâu mới bất thình lình buông tay, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chóp mũi của nàng, Kiều Mộc Tuyết lập tức che cái mũi phàn nàn, a, làm gì a ngươi bại hoại? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu? Cùng cầu cầu giống như tại trên thân người khắp nơi người, ngươi làm sao đáng yêu như thế đâu? Diệp Trạch Minh có chút buồn cười cười nói, ôm lấy Tiểu Mộc Tuyết kéo vào trong ngực, tại nàng trên đầu xoa nhẹ, mà tiểu nha đầu thì là càng phát ra bất mãn, đẩy ra Diệp Trạch Minh tay cả giận nói, ai nha, chán ghét, người ta tóc vốn là rất luận á, Hơi náo loạn một lát về sau, Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ, cười nói, "Tốt, đi ngủ sớm một chút đi, đều nhanh một điểm."
"Anh
không muốn nha, người ta cùng ngươi cùng ngủ." Tiêu Mộc Tuyết ôm lấy Diệp Trạch Minh ngực làm nũng nói,
"Ừm, ta cũng rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, bất quá lần này nhiệm vụ trọng yếu hơn, ta nhất định phải bảo trì mình thể năng tại trạng thái toàn thịnh, nếu không..."
Diệp Trạch Minh do dự một chút, sẽ rất hung hiểm cái này, nửa câu nói sau vẫn là không nói ra miệng.
"Ai bảo ngươi giày vào người ta cả đêm mà? Đến một hai lần cũng không quan hệ a."
Tiêu Mộc Tuyết nghiêng đầu cắn răng cười nói, răng mèo cùng lún đồng tiền nhìn xem cũng là người ta không nhịn được nghĩ khi dễ nàng.
"Ngươi nói như vậy, vậy ta coi như nhịn không được a."
Diệp Trạch Minh cười nói, nhìn một chút gian phòng của mình, "Đi ta kia."
Tiểu Nha Đầu vui vẻ nhẹ gật đầu, tiếp lấy Diệp Trạch Minh liền một cái ôm công chúa đưa nàng bế lên đi về phòng, cầu cầu ngẩng đầu nhìn chợt thế, tiếp lấy mân mê cái mông rỗi lưng một cái, đi theo sau.
"Trước từ nơi nào bắt đầu ăn đâu?"
Diệp Trạch Minh đem Tiểu Mộc Tuyết đặt lên giường, không có hảo ý cười nói,
"Ngươi cảm thấy cái nào món ngon nhất?"
Tiểu Mộc Tuyết cắn răng cười nói, mà Diệp Trạch Minh chậm rãi đem mặt đưa tới, bờ môi nhẹ nhàng cọ lấy Tiểu Mộc Tuyết phấn nộn bờ môi, đó là cái rất chật vật vấn đề đâu, bởi vì cái nào đều nhìn rất mỹ vị.
Nói đến đây, Diệp Trạch Minh hai tay đặt tại Tiểu Mộc Tuyết trên bộ ngực, lập tức nhiều hứng thú thở dài, "Nha, giống như thật so trước kia lớn thêm không ít nha, cái này cục đã có rõ ràng trình lệch a."
"Đúng a đúng a.
Gần nhất nội y càng ngày càng gấp, ngươi cũng không biết người ta đi tiệm bán áo lót cùng nhân viên cửa hàng nói cục thưởng có cao cỡ nào hơn đâu."
"Hừ hừ hừ."
Tiểu Mộc Tuyết cười đắc ý nói, xinh đẹp hai chân quấn lên Diệp Trạch Minh, vui vẻ đến ghê gớm, "Đây đều là lao công công lao à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù sao đến cuối cùng còn không phải tiện nghi ngươi."
"Đúng vậy a, vậy ta liền không khách khí chiếm tiện nghi nha."
Diệp Trạch Minh cười nói, giải khai Tiểu Mộc Tuyết váy ngủ đai lưng.
Chương 540, toàn diện quyết chiến thời gian chuyển rời, hai ngày quá khứ hết thảy như cũ gió êm sóng lặng, nghị hội bên kia tạm thời không có muốn công tới dấu hiệu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền có thể an tâm, tương phản muốn càng thêm cảnh giác, bởi vì điều này nói rõ đối phương cũng đang vì lần này tiến công tỉ mỉ chuẩn bị, sắp đến, tất nhiên sẽ là một trận chiến. Số lượng đông đảo cao cấp đặc công ở trong thành thị chiến, nếu không bị người thấy là không thể nào, Diệp Trạch Minh cũng phải vì việc này làm điểm chuẩn bị, để thị lý Hắc Bạch Đạo cùng truyền thông không nên nhúng tay. Ngoại trừ sau bữa cơm chiều đến sáng ngày thứ hai đoạn ngày nhàn rỗi, còn lại thời gian hắn cơ bản cũng đang giúp cao tầng bọn đặc công luyện tập bọn hắn sau thế. Ban đêm, Diệp Trạch Minh thì là bồi đại tiểu bốn người, thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt, bảo trì thể lực duy trì tại đỉnh phong. Mấy ngày qua, Sơ Lộc cũng dần dần khôi phục trạng thái, xin nhờ trước đó vẻ lo lắng, một lần nữa tỉnh lại, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở hành động lần này bên trên. Ý nghĩ của hắn cũng rất rõ ràng, Sơ Lộc trên người cảm ứng bom điều khiển liền trên người Sơ Lộc nào đó một chỗ, muốn mang đi tư cồn, nhất định phải đem Sơ Lộc cũng cùng một chỗ mang đi. Nói cách khác, gia hỏa này đã chuẩn bị xong, bất luận thành bại đều muốn nhìn thấy hắn vị hôn thê. Tư cồn bị bọn hắn giam lỏng tại ngày thứ tư ban đêm, Diệp Trạch Minh đang ở nhà bên trong xem TV nghỉ ngơi, bốn cái nha đầu riêng phần mình ngồi ở bên cạnh hắn, xem TV thì xem TV, dễ khăn quẳng cổ dễ khăn quẳng cổ, chơi trò chơi thì chơi trò chơi, một bộ nhàn nhã cảnh tượng. Dạng này thật tốt đâu. Tiểu Mộc Mưa tại Diệp Trạch Minh bên người ôn nhu cười nói, tựa vào Diệp Trạch Minh trên bờ vai, tất cả mọi người ở, Tiểu Diệp bằng hữu cùng đồng sự cũng tại, mặc dù mọi người đều có chút khẩn trương hề hề cảm giác. Không có cách nào.
Lần này nhưng có một trận.
Nghiệp giới đại chiến a.
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói.
Đường Tĩnh Di cũng không phản ứng những này, chỉ là dặn dò, "Tiểu Diệp,
khí trời bắt đầu trở nên lạnh, hai ngày này nhiệt độ muốn chợt hạ xuống rất nhiều à, cái này khăn quàng cổ cũng nhanh rất tốt, ngươi muốn mặc nha."
"Ngươi tân tân khổ khổ dệt ta đương nhiên muốn mặc."
Diệp Trạch Minh cười khẽ vuốt một chút Đường Tĩnh Di mềm mại tóc dài.
"Lại nói các ngươi như thế đại nhất giúp người tụ tập cùng một chỗ đến cùng dự định làm gì đâu?
Không cần cứu vớt thế giới sao?"
Lý Thi Vận ở bên dùng mũi chân vẩy Diệp Trạch Minh một chút hỏi, "Lần này tới không đều là cao tầng sao?"
Diệp Trạch Minh méo méo Lý Thi Vận nhọn cái cằm nói, "Không có chuyện gì, cũng không phải không có địa cầu chúng ta liền không thể chuyển."
Mặc dù Diệp Trạch Minh cũng xác thực nghĩ tới, nếu như nghị hội ở thời điểm này thừa cơ chuyển di đạn hạt nhân sẽ như thế nào, nhưng bây giờ Sở Tí Phần cùng Sở Lộc cũng tại sử dụng thẩm vấn dược để thẩm vấn hắn. Coi như Tư Cổm nhận qua huấn luyện có thể chống cự một hồi, nhưng sớm muộn sẽ có tinh thần phòng tuyến sụp đổ ngày đó. Nếu như nghị hội không tiến đến nghĩ cách cứu viện Tư Cổm, kế hoạch của bọn hắn liền một quang. Muốn chuyển di đạn hạt nhân cũng không phải chuyện đơn giản, nếu như lâm thời lại thay đổi kế hoạch tất nhiên nếu lại chuẩn bị một đoạn thời gian, nếu không đừng nói kẻ lừa gạt, ngay cả hải quan đều qua không được.
Bởi vậy, bọn hắn khẳng định sẽ đến.
Về phần cái khác việc nhỏ,
di cấp bậc trở xuống đặc công đầy đủ ứng phó.
Ai?
Thật kỳ quái à, ta trên máy vi tính đột nhiên bắn ra cái cửa sổ, hắn nói hắn gọi đầu bút lông, muốn tìm ngươi a Tiểu Diệp.
Tiểu Mộc Tuyết không hiểu nói, làm sao làm?
Trong máy vi tính bị rút rồi.
Thế nhưng là ta không có trải qua cái gì trang a.
Cho ta.
Diệp Trạch Minh vội vàng nhận lấy, máy vi tính của ngươi bị người giật mình vào.
Ai?
Làm sao giật mình nhập?
Tiểu Mộc Tuyết lộ ra tương đương kinh ngạc.
Diệp Trạch Minh tiếp nhận máy tính, khiển trách, máy tính quá nhiều cao thủ đi.
Cho nên ta không phải nhắc nhở qua các ngươi sao?
Đem laptop cùng máy tính để bàn camera đều cho dán lên, nếu không người khác thần không biết bị không hay giật mình nhập các ngươi trong máy vi tính đem các ngươi thay quần áo loại hình tình hình chụp lén xuống tới các ngươi cũng không biết.
Bốn nữ hài nhao nhao một trận dùng mình, lập tức chạy tới xử lý các nàng camera, mà Diệp Trạch Minh thì là cúi đầu nhìn một chút máy tính. Phát hiện lại là đầu bút lông tin tức, thế là có chút tức giận nói, "Uy,
ngươi liền không thể lấy bình thường điểm phương thức tìm ta sao?
Ngươi có thể liên hệ lão Mạc a?" vô ý mạo phạm, bất quá ta từ trước đến nay chỉ tin tưởng ta mình tuyến đường. Đầu bút lông nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi, ta tốt xấu cũng coi là thế giới đỉnh tiêm hacker, sẽ không làm chụp lén loại này hèn mọn sự tình. Dừng một chút, đầu bút lông ngữ khí nghiêm túc lên, nói chính sự đi, ngươi để cho ta giúp ngươi nhìn chằm chằm nghị hội đám kia đặc công, đám người kia đã đến Nam Hoa Thị, tiếp xuống ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt.
Cái gì?
Thế mà đã đến Nam Hoa Thị mới phát hiện. Diệp Trạch Minh khó có thể tin mà hỏi. Hắn lúc đầu dự định tại nghị hội bọn đặc công tiến vào Thiên Triều lúc, tại bọn hắn đến Nam Hoa Thị trước ám sát trong đó một tên, kết quả thế mà ngay cả đầu bút lông cũng chỉ có thể tại đám gia hỏa này nhóm đến Nam Hoa Thị mới phát hiện, hơn nữa còn là tại có nhìn chăm chú người hỗ trợ tình huống dưới. Không có cách nào, ngươi cho ta tình báo có hạn, lục soát phạm vi quá rộng. Nhìn chăm chú người ngược lại là phát hiện đến sớm hơn, nhưng bọn hắn cũng không có đem tin tức thông báo cho ta, cho nên đây là ta có thể làm được tốt nhất tình huống. Đầu bút lông nói, bọn hắn ngay tại 10 phút trước mới vừa vặn đến Nam Hoa Thị, cụ thể ngươi có thể hỏi một chút nhìn chăm chú người ma thuật sư. Ta đã biết, tóm lại đa tạ lần này trợ giúp, về sau nếu có ta có thể giúp một tay địa phương không cần phải khách khí. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đầu bút lông cũng không có lộ ra không cao hứng, mà là nở nụ cười, kẻ lừa gạt có ngươi cái này ách bích ca thật sự là quá tốt, dạng này nhìn chăm chú người, chờ mặt người, kẻ lừa gạt cùng chân lý người có lẽ sẽ một lần nữa đoàn tụ đến cùng một chỗ đâu. Lời này lập tức để Diệp Trạch Minh ngẩn người, vì cái gì? Bởi vì ngươi sẽ hướng cái khác tổ chức yêu cầu trợ giúp à, dạng này cái khác tổ chức cũng sẽ hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp, đó cũng không phải một loại yếu thế hành vi, tương phản lại làm cho bốn cái tổ chức ở giữa một lần nữa liên hệ đến cùng một chỗ. Đầu bút lông thanh âm nghe rất vui vẻ, tóm lại, từ ngươi làm ách bích ca thật sự là quá tốt. Nói không chừng, lại sẽ trở lại ban đầu như vậy đâu. Nói xong, đầu bút lông liền cắt đứt liên hệ, Diệp Trạch Minh cũng không có hỏi nhiều ban đầu như thế đến cùng là loại nào, mà là ngẫu nhiên có liên lạc nhìn chăm chú người ma thuật sư nhóm, hỏi thăm về đến, nhưng tình huống cũng không tốt lắm. Rất xin lỗi, bên kia đặc công thực sự quá mạnh, chúng ta chỉ trì hoãn chừng một giờ, bất quá chúng ta có thể đem bọn hắn hiện tại vị trí nói cho các ngươi biết. Trước mắt bọn hắn 14 người, chia ra 8 đường phân biệt từ các nơi hướng các ngươi kia tiến đến, ta lập tức liền đem bản đồ phân bố gửi tới. Nói xong, hai bên liền tạm thời cắt đứt liên hệ. Từ bản đồ phân bố nhìn lại, lần này nghị hội bọn đặc công cũng không có cùng một chỗ tiến về Nam Hoa Thị, mà là tách ra hành động, lấy các loại phương thức đến, sau đó lại cùng nhau hướng trong thành thị tiến đến, cho nên đầu bút lông mới không có cách nào sớm phát hiện bọn hắn. Bất quá, năm trầm mặc người cùng nhìn chăm chú người phúc, hiện tại đám này đặc công vị trí đã toàn bộ đạt được xác nhận. Đám này đặc công còn không biết đã ở cùng vị trí, cho nên nhìn dự định trước tụ tập lại điều tra một chút tư của vị trí, mà chờ bọn hắn tụ tập lại sau sẽ rất khó từng cái tích phá, bởi vậy đêm nay, hiện tại chính là bọn hắn xuất kích cơ hội tốt nhất, coi như không cách nào đánh bại đối phương, bọn hắn cũng tạm thời không biết đã ở cùng hạ lạc, dạng này bọn hắn liền còn có một cơ hội. Bất quá, vì đạt thành cái hiệu quả này, bọn hắn không thể đơn độc hành động, nếu không vạn nhất thất thủ bị bắt liền xong đời, nhiều người cùng một chỗ hành động coi như đánh không lại, cuối cùng cũng có thể thuận lợi đào thoát, thú chi, thích hợp năng lực phối hợp lại, cơ hội thắng lợi cũng lớn hơn. Bởi vậy Diệp Trạch Minh lập tức đi vào trong căn hộ. "Tốt, hôm nay chính là thời điểm hành động, ta có thể tin tức biểu hiện đám gia hỏa này đã đến." Lá Trạch nói rõ, đem tình huống hiện tại cùng kế hoạch của hắn hướng đám người giải thích một chút, sau đó bắt đầu chia tổ. "Sherlock, ngươi phụ trách ở chỗ này lưu thủ, nếu như ngươi rời đi tư cùng cũng phải đi theo." Lập tức, Diệp Trạch Minh đem bản đồ phân bố phát cho những người khác, sau đó nhìn một chút mang phèn nỉ cùng Lịa, "Hai người các ngươi phụ trách hai người này, tổ A, hai người này đều là nữ tính, ta tin tưởng các ngươi sẽ không thua các nàng." Bởi vì phối hợp vấn đề, Diệp Trạch Minh tận lực không xáo trộn tiểu tổ, để một cái màu sắc bọn đặc công ở chung một chỗ, dạng này phối hợp càng ăn ý, nhưng vì để cho bọn đặc công năng lực phát huy đến cực hạn, Diệp Trạch Minh vẫn là đến hơi hủy đi một chút. Bởi vậy hắn nhìn xem Sở Tí Phần cùng Bạch Liên, "Hai người các ngươi cùng Đỏ Đảo tiểu tổ cùng một chỗ đi, nơi này có 4 người, các ngươi 5 người đối phó nói hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng." "Sở Tí Phần ngươi phụ trách đường quân sư." Tiếp lấy Diệp Trạch Minh nhìn một chút khối lập phương tiểu đội, "3 người các ngươi phụ trách nơi này 3 người, phân tổ chính là như vậy." Nói, Diệp Trạch Minh nhìn một chút đám người, "Khi các ngươi giải quyết những người này, liền hướng cách các ngươi gần nhất đồng bạn tiến đến. Nếu như các ngươi không thể giải quyết những người này, không muốn dùng sức mạnh, tận lực kéo dài thời gian chờ đồng bạn tới." "Uy, chờ một chút, thế nhưng là dạng này còn lại còn có 5 người đâu?" Sherlock nhíu mày nói. "Không sai, 5 người này ta sẽ làm định, dĩ nhiên không phải ta một người, còn có giúp đỡ." Diệp Trạch Minh nhíu mày nói, nhưng nói thật, cho dù hắn cùng sát thủ 47 cùng một chỗ, muốn đối phó 5 cái đặc công xuất ngũ cũng không có tự tin 100%. "Ngươi nhìn, ta có cái tốt hơn chủ ý." Sherlock nói, nhìn một chút Diệp Trạch Minh, "Ta và ngươi cùng đi. Ta phụ trách lái xe, đem tư cổm nhốt tại chỗ ngồi phía sau. Ta nghe gió người có thể đem chỗ ngồi phía sau đơn độc cách ly, hắn không có khả năng chạy trốn." Diệp Trạch Minh lập tức trầm âm, sơ lo cười nói, "Mà lại, gia hỏa này tại ngươi cùng trợ thủ của ngươi bên người mới là tuyệt đối an toàn, sẽ không bị bọn hắn mang đi à? Nếu như bọn hắn đã biết chỗ ở của chúng ta địa, chỉ là vì địa hổ Lý Sơn, chỉ sợ ta một người là không gánh nổi lão gia hỏa này, đối phó một người sẽ rất khó, huống chi lão gia hỏa này cũng vô cùng." Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy là cái không tệ ý tưởng, bởi vậy gật đầu nói, "Ừm, ý kiến hay. Vậy liền định như vậy, lên đường đi." Lập tức hắn lấy điện thoại cầm tay ra, hướng sát thủ 47 gửi đi một tin tức, "Tại Kim Phúc đường phố số 37 hẻm nhỏ chờ ta, cụ thể chi tiết cùng thủ lao gặp mặt nói chuyện." Gửi tới về sau, Diệp Trạch Minh trên mặt lóe lên vẻ hưng phấn ý cười. Trận này quyết chiến rốt cục muốn tại tòa thành thị này các ngõ ngách toàn diện triển khai. Mới nhất cả bộ. Chương 541, quân hùng tranh giành đương kẻ lừa gạt cao tầng bọn đặc công liên tiếp lấy các loại phương thức sau khi xuất phát, Diệp Trạch Minh cũng cùng Sở Lộc cùng một chỗ mang theo Tư Cổ hướng dưới lầu bãi đỗ xe đi đến. Sở Lộc một bên uy hiếp nói, đừng hòng trốn chạy, coi như ngươi mang theo ta rời đi, ta bóng điện tử nhà cũng có thể đem ngươi thể nội cảm ứng bom dẫn bạo. Huống chi ta còn ở lại chỗ này đâu. Diệp Trạch Minh ở bên bổ sung một câu, cũng đừng trách ta không tôn kính lão nhân. Tư Khoa đối với cái này mẫu ngược lại là lộ ra lơ đễnh, thử chạy trốn. Kia không khỏi quá không hợp hợp ta thân phận tôn quý. Cái gọi là ách bích ca nên lấy ách bích ca tư thái trở về. Ta sẽ ở ta tướng lĩnh nên đón hạ. Ngâm miệng đi, còn chưa ngủ liền bắt đầu nằm mơ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đem Tư Cổm đẩy vào trong xe. Tư Cổm như cũng không cam tâm, tại xe chỗ ngồi phía sau châm chọc nói, thử, mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực, các ngươi cũng không sánh bằng các ngươi tiền bối, chỉ là một bang kẻ lừa gạt tân thủ có thể làm được cái gì? Trước đó hội nghị đương nhiên cũng đều là đem Tư Cổm cô lập tình huống dưới mở, bởi vậy Tư Cổm hoàn toàn không biết kẻ lừa gạt, chân lý người, trầm mặc người cùng nhìn chăm chú người bốn cái tổ chức liên thủ. Đương nhiên trầm mặc người cùng nhìn chăm chú người mặc dù cũng không có trực tiếp hỗ trợ, lại như cũng vì bọn họ mang đến tiên cơ, điều này cũng làm cho bọn hắn trong trận chiến đấu này cơ hội thắng lợi lớn hơn. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, lần này tới cũng không chỉ là kẻ lừa gạt hậu bối. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói. Nghe vậy, Tư Cổm trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng Sở Lộc không đợi Tư Cổm mở miệng hỏi liền theo hạ một cái nút, đem ngồi trước cùng chỗ ngồi phía sau ở giữa dùng một khối màu đen tấm kính cách, lập tức Tư Cổm chỗ bên trái cùng phía bên phải cũng bị một đạo màu đen cửa thủy tinh chặn lại. Sở Lộc giải thích nói, đợi chút nữa phía bên phải để lại cho ngươi giúp đỡ. Nói, Sở Lộc nổ máy xe, thuận tiện hỏi dưới, ngươi cái kia giúp đỡ đến cùng thần thánh phương nào? Sát thủ 47 nha. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói. Sở Lộc trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là thế nào mời đến tên ôn thần này? Ta đang điều tra cục thời điểm nghe qua một chút hắn nghe đồn. Sở Lộc vừa lái xe một bên cảm giảm, không nói đến cùng chúng ta gặp phải lần kia, hắn nhưng là làm qua rất nhiều lên nghe rợn cả người sự kiện lớn, hoàn toàn không để ý người chứng kiến tùy ý ám sát liền không nói, người bị hại cao tới 10 người trở lên bản án chí ít có hơn 10 lần. Đừng ngốc. Diệp Trạch Minh nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, nhàn nhạt nói, hơn 10 lần còn không có ta nhiều đây, còn nói gì sát thủ 47, tóm lại yên tâm đi. Tên kia cũng chỉ giết người đáng chết. Đại khái đi. Muốn nói một lần giết hơn 10 người trở lên tình huống, Diệp Trạch Minh làm đặc công cũng không ít được phải. Ờ, chưa hẳn a, tên kia thế nhưng là thuần túy ác tức trạm, hắn giết trong đám người chí ít có một nửa đều không có phạm qua trọng tội, cũng chính là lừa gạt, cưỡng gian loại hình. Sơ Lộc thầm nói, bất quá xác thực đều là ác ôn chính là. Nhưng ngươi cũng giết nhiều người như vậy thực sự để cho ta rất bất an a, có chứng cứ vạch giết người sẽ vặn bèo lòng người. Vậy các ngươi làm sao đánh giá ra là hắn làm? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, hắn tiêu ký? Ừm, cũng không thể nói là tiêu ký, gia hỏa này tiêu ký đại khái chính là không lưu vết đi. Sơ Lộc trầm ngâm một hồi cười khổ nói, phạm tội hiện trường sạch sẽ không tưởng nổi. Đừng nói chứng cứ, căn bản đều không giống như là người làm. Nói quỷ hồn cũng không đủ, mà lại hắn gây án thủ pháp hay thay đổi chưa từng cố định, hạ độc, ngoài ý muốn, đánh lén, ẩu đả chí tử vân vân. Nhìn a, thần tượng của ngươi ngay ở phía trước. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, chỉ phía trước. Ven đường quả nhiên đứng đấy một người nam tử, chính là lần trước tại Nam Hoa thị miễn cưỡng khen cùng Diệp Trạch Minh tại trong mưa gặp nhau nam tử. Bởi vì song phương đều biết đối phương tướng mạo. Lần này Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 đều không có mang mặt nạ. Nhưng lần này sát thủ 47 đem bên trong phân toái phát chỉnh tề đuốt đến sau đầu, tựa như làm phản sau Sjen như vậy lãnh ngạo xuất khí. Cứ việc sát thủ 47 tùy tiện đứng tại đầu ngõ, nhưng ngoại trừ Diệp Trạch Minh bên ngoài không ai chú ý tới hắn. Thậm chí Sở Lộc cũng là đang nghe Diệp Trạch Minh nhắc nhở sau mới phát hiện, liền tranh thủ xe đứng tại sát thủ 47 trước mặt. "Lên đường đi, thời gian của ta không nhiều, mau chóng giải quyết." Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, ôm cánh tay ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhưng hắn cũng phát hiện bên cạnh có người, nhíu mày nói, "Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Mang theo virus sao?" "Không sai biệt lắm, mang theo tên là ngạo mạn cùng ngoan cố virus." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nói với Sơ Lộc, đi thôi, mau chóng đem cái này 5 người đổi tới. Diệp Trạch Minh lựa chọn cùng sát thủ 47 gặp mặt địa điểm vừa vặn tiện đường, nghị hội 5 tên đặc công chính hướng bọn hắn bên này chạy đến, Sơ Lộc cũng tại hướng bọn hắn chạy tới, dự tính tiếp qua 10 phút tả hữu hai phe liền có thể tại tam hoàn cao tốc chạm mặt. Chuẩn bị kỹ càng nha. Lá Trạch nói rõ, từ trong ngực lấy ra song súng, Sơ Lộc cũng thuận thế mở ra trần xe cửa sổ mái nhà, sát thủ 47 từ trong ngực móc ra hai thanh màu bạc súng ngắn, hai người từ trong xe đứng lên. Rất nhanh, đối diện lái tới hai chiếc màu đen Porsche. Sơ Lộc thần kinh căng thẳng nói, chuẩn bị kỹ càng à, muốn bắt đầu. Nói, Sơ Lộc đột nhiên thay đổi tay lái, tay chân phi tốc múa, tiếp lấy xe linh xảo từ kia hai chiếc màu đen Porsche ở giữa xen kẽ mà qua đi, thân xe xoay tròn, trượt một đoạn ngắn khoảng cách sau liền thay đổi thân hình, hướng hai chiếc xe kia đổi tới. Tốt kỹ thuật. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, giơ lên song súng chờ đợi xe đuổi theo. Hiển nhiên, nghị hội bọn đặc công tại xuất ngũ sau cũng đã mất đi tổ chức khoa học kỹ thuật ủng hộ, mà Porsche tốc độ kém xa Sơ Lộc nghe gió người, khoảng cách của song phương ngay tại cấp tốc rút ngắn. Phía dưới Sở Lộc gặp đã nhanh muốn bắt đầu tiếp xúc, cuối cùng nhắc nhở, theo tốc độ bây giờ nhìn tiếp qua 3 phút tả hữu liền muốn thoát ly tam hoàn tuyến tiến vào thành khu, người ở đó rất nhiều, ở nơi đó khai chiến sẽ khiến rối loạn, cho nên các ngươi chỉ có 3 phút giết chết hoặc ngăn cản bọn hắn. Hẳn là đủ rồi. Lá Trạch nói rõ, nhắm ngay phía bên phải chiếc xe kia. Hai chiếc Porsche bên trên đặc công cũng phát hiện bọn hắn, phía bên phải chiếc xe kia đỉnh chóp đứng lên một người, mà bên trái chiếc xe kia thì là chung quanh cửa sổ xe quay xuống. Nha, thật sự là xảo a, cái này gọi duyên phận a. Phía bên phải chiếc xe kia đỉnh chóp phổ Ennis hướng Diệp Trạch Minh cười nói. Mà bên trái trong chiếc xe kia là một người da đen nam tử cùng một trung đông nam tính, đang cùng sát thủ 47 đánh cờ bên trong. Nói thật tình huống này để Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng thở ra, nếu như phổ Ennis rơi xuống trên tay người khác thật là có chút nguy hiểm. Nhưng rất không khéo, hắn rơi xuống Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47 trên tay, đôi này phổ Ennis tới nói cũng không phải tin tức tốt. Chiến đấu hết sức căng thẳng, rất nhỏ súng vang lên bị cao tốc hành xử cỗ xe mang theo phong thanh nuốt mất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đạn quỹ tích bay hướng đối diện cỗ xe bên trên lướt qua. Các ngươi một mực xử lý bọn hắn, cái khác giao cho ta đến. Sơ Lộc nói, trên xe ấn, bánh xe bên trên lập tức nổi lên một đạo kim loại quang mang, đem bay tới đạn kim loại bắn ra, mà đạn bắn vào cửa sổ xe cùng trên thân xe cũng không có chút nào vết tích, thêm nữa so tốc độ lại không sánh bằng, nghị hội bọn đặc công muốn bức bỏ bọn hắn, cũng chỉ có thể xử lý Diệp Trạch Minh hòa sát thủ 47. Ba chiếc xe tại tam hoàn trên đường cao tốc linh xảo tả hữu đằng na, trước sau né tránh, tận khả năng tránh né địch nhân đạn. Lần này thật sự là muốn cảm tạ tư cổm lão già kia a. Ta nghe nói hắn bị bắt sau lập tức liền hướng Long Gia xin tới hỗ trợ, chính là vì cùng ngươi đến một trận quyết chiến. Phô Ennis cười to nói, trong tay hai thanh súng ổ quay nhắm ngay Diệp Trạch Minh bên này, hắn cũng không mù quáng bóc cỏ, mà là nhắm ngay thời cơ mới nổ súng, mỗi một súng thẳng vào chỗ yếu hại. Ai nói không phải đâu. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, một viên đạn sát gương mặt của hắn lướt qua, tại trên mặt hắn lưu lại một vệt máu, mà Diệp Trạch Minh một thương này cũng từ Phô Ennis trên bờ vai sát qua, mang ra một vòng tơ máu. Hừ, gia hỏa này muốn cùng ta quyết thắng thua, cũng không phải ngươi cái này tạm ngư. Sát thủ 47 quay đầu lườm Phô Ennis một chút, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo tinh mang, tay trái đằng sau quay, nhắm ngay Phô Ennis bắn một phát súng. Đạn bay về phía Phô Ennis cái chán, Phô Ennis lập tức ngẩng người, tựa hồ bị đánh trúng, đầu đống nhiên ngửa về đằng sau đi. Đạn chính xác bay về phía sát thủ 47 bộ mặt, Diệp Trạch Minh không khỏi cảm thán sát thủ 47 động thái thị lực đáng sợ đến mức nào, nhưng giống như Tư Cổm nói tới, chân lý người sát thủ dựa vào là chính là vi rút dược tề tăng lên thân thể năng lực, bởi vậy bực này thậm chí vượt qua hắn động thái thị lực cũng không bị kỳ. Nhưng cái này đồng thời cũng cần đáng sợ khả năng tính toán. Coi là tốt bản thân tốc độ xe cùng địch quân tốc độ xe, sau đó kết hợp tốc độ sai lầm cùng tốc độ gió tạo thành chết đi mở ra thương, cũng chính bởi vì vậy ảnh hưởng nghiêm trọng, tại cao tốc đua xe bên trong dù bọn hắn những tinh anh này đặc công cũng khó chính xác đánh trúng địch nhân. Bất quá Phổ Ennis cũng không có bị nổ đầu, đầu của hắn thu hồi lại, xoa xoa cái trán thấm hạ tơ máu, nhìn xem sát thủ 47 cắn răng cười nói, ha ha, xem ra tới cái cũng gã rất phiền phải à, có ý tứ. Chân lý người có chân lý người ưu thế, kẻ lừa gạt tự nhiên cũng có kẻ lừa gạt ưu thế. Bởi vậy sát thủ 47 triển lộ hắn thông qua vi rút diễn sinh dược vật đạt được cường đại động thái thị lực cùng khả năng tính toán, Diệp Trạch Minh đương nhiên cũng muốn phơi bày một ít kỹ thuật. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh nhắm ngay Phổ Ennis cố xe giơ lên song súng, mở ra đạn thời gian cùng đạn quy tích. Cùng loạn tiếng súng không ngừng vang lên, 40 phát đạn tại Phổ Ennis chỗ hốt chờ phía trước bắn ra, chờ lấy xe của hắn đụng vào, thấy thế Sở Lộc một cái gấp đánh tay lái, đâm vào chiếc kia hốt chờ bên trên. Ách! Trần xe ba người không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn đã mất đi cân bằng, Sở Lộc lập tức đem xe rời trở về, mà Phổ Ennis chiếc xe kia thì là hướng Diệp Trạch Minh thương chi loạn vũ đụng tới. Nhưng trên hai chiếc xe điều khiển cũng khá tốt, bị Sở Lộc đụng vào sau vội vàng đánh tay lái, dứt khoát để xe xoay tròn, thế mà khó có thể tin vừa bạn lợi dụng xoay tròn, từ kia phiến tử bắn bay múa không gian bên trong bình yên vô sự xuyên qua. Diệp Trạch Minh không có đến âm thầm cảm thán, đây là cỡ nào hoàn mỹ đạn thời gian cùng kỹ thuật điều khiển kết hợp. Chương 542, phi nhanh đoàn tàu bởi vì vừa rồi va chạm, ba chiếc xe lúc này đều chết đi lúc đầu lộ tuyến. Diệp Trạch Minh cấp tốc thay xong đạn, thừa dịp Phổ Ennis xe còn chưa khôi phục cân bằng cơ hội, cùng sát thủ 47 cùng một chỗ nhắm ngay bên trái chiếc xe kia tập trung hỏa lực, rất nhanh liền đem chỗ ngồi phía sau người kia từ trên xe đánh hạ, lúc này chiếc kia xoay tròn hốt chờ cũng một lần nữa ổn định lại. Nhưng lúc này một trận xe lửa tiếng rít vang lên, trong xe đám người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Phía trước đường sắt thông đạo lúc này bông xuống xà ngang ngăn trở, từng đoạn toa xe ngay tại không nhanh không chậm đi ngang qua. Nắm chặt, bọn tiểu nhị. Sơ Lộc nói, vội vàng cùng Phổ Ennis trước kia hốt trở cùng một chỗ đột nhiên thay đổi. Nhưng mà lúc này Diệp Trạch Minh lại bỗng nhiên buông lòng tay ra, mượn cái này chuyển biến quán tính từ trần xe liền xông ra ngoài, một thanh đâm vào Phổ Ennis trên thân, hai người cùng một chỗ hướng đi chỉ đoàn tàu bay đi, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình bắt lấy trần xe, nghìn cân treo sợi tóc tại trên mui xe ngừng lại, không có ném tới một bên khác đi. Mà ba chiếc xe thì là tại tối hậu quan đầu thay đổi phương hướng. Dán xe lửa toa xe cùng một chỗ đi về phía trước, sát thủ 47 gặp tốc độ xe chầm dưới, cũng một thanh nhảy tới mặt khác một cỗ có hai tên tay súng ốt chở trên mũi xe. Nha! Tên điên, đều là tên điên. Hai người này cũng chỉ có cái này điểm giống nhau sao. Sơ Lộc trong xe tức giật quát, nhưng là lúc này không ai có rảnh, gió gào thét lên từ bên thai lướt qua, mang tới tốc độ làm cho lòng người nhảy tăng tốc. Thật là có can đảm a, tiểu tử. Phô Ennis cắn răng cười nói, tại trên mũi xe lung lay đứng người lên. Miễn cưỡng ổn định thân hình, gắt gao tập trung vào cũng lung lay tại trần xe đứng người lên Diệp Trạch Minh. Lúc này rất muộn. Phía dưới các hành khách chỉ có một chút hiếu kỳ quan sát trần xe tình huống, lại phát hiện một bên truy đuổi ba chiếc xe, vừa vặn nhìn thấy sát thủ 47 đem tay lái phụ bên trên đặc công cho lôi xuống. Tên kia xui xẻo đặc công thân hình rất nhanh liền biến mất tại hậu phương, mà sát thủ 47 thuận thế leo đến chỗ ngồi phía sau bên trong cùng chỗ ngồi phía sau tên kia tay súng đánh lẫn nhau. Trời ạ! Các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi người kia bị người tay lái phụ bên trên kéo xuống. Trên xe các hành khách nghị luận ầm ĩ, đây là cái gì a? Đang đóng phim sao? Uy, tốc độ xe nhanh như vậy không sao a. Còn có, đám gia hỏa này đi theo xe lửa chạy làm gì? Cũng không phải là muốn ăn cướp a. Người ta mở thế nhưng là xe sang trọng, là đến khoe khoang a. Ngoài cửa sổ xe kia ba chiếc xe tình huống để các hành khách quên đi không thấy được trên mui xe chiến đấu, chú ý tới trên xe tình huống tới. Ba chiếc xe xe bên trên lái xe đều thận trọng, cũng tùy thời tìm cơ hội cho đối phương tới một cái chí mạng va chạm. Nhưng nếu như có điểm không cẩn thận, cái này va chạm đối với mình đồng dạng chí mạng, bởi vậy tạm thời ba chiếc xe đều chỉ là lặng lặng đi theo. Mà trên mui xe, Diệp Trạch Minh giờ phút này rất không khéo chiếm cứ thế yếu, bởi vì hắn là hướng ngực gió, con mắt bị gió thổi đến cơ hồ không mở ra được. Nhưng Vũ Ennis lại là đưa lưng về phía đầu xe thuận gió trạng thái, tiếp tục như vậy chiến đấu đối với hắn rất bất lợi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nghịch chuyển một chút, bởi vậy Diệp Trạch Minh đung đưa hướng Vũ Ennis tới gần. Vũ Ennis cũng biết mình lúc này chiếm thượng phong, bởi vậy lảo đảo một quyền hướng lá trạch bên ngoài bộ đánh tới. Diệp Trạch Minh vừa vặn một cái lảo đảo, nhưng hắn mượn cái này lảo đảo tình thế thấp người một cái quét chân, quét vào Vũ Ennis đầu gối khía cạnh, lần này Vũ Ennis lập tức hướng về phía trước ngã quỵ quá khứ, mà bởi vì đoàn tàu tại nói cho hành sự, Vũ Ennis thế là một thanh quần quật lấy hướng về sau bay ra ngoài, nhưng mà hắn tại sắp bay ra trong nháy mắt, đưa tay bắt lấy Diệp Trạch Minh cánh tay. Ách! Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bị Vũ Ennis kéo đến cũng đi theo ngã sắp xuống. Hai người cùng một chỗ ghé vào chân xe, riêng phần mình dãy rủa lấy đứng người lên, sau đó chiến đấu đến cùng một chỗ. Còn không tệ nha, ngươi tìm giúp đỡ. Hai người lẫn nhau nắm chặt đối phương, ý đồ đem đối phương từ chân xe ném xuống lúc, Vũ Ennis dành thời gian nhìn thoáng qua sát thủ 47 bên kia, nhếch miệng cười nói: Lúc này sát thủ 47 đã đem chỗ ngồi phía sau tên kia cũng ném xuống, bắt đầu cùng lái xe chiến đấu, bởi vậy chiếc xe kia đung đưa đi tới, nhiều lần chỉ kém một chút liền đụng vào xe lửa các loại mặt khác hai chiếc xe, hiện tượng hoàn sinh. Đánh với ta, ngươi còn có rảnh rỗi nhìn địa phương khác. Diệp Trạch Minh tức giận hỏi, đụng đầu vào Vũ Ennis trên mặt, Vũ Ennis lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, rút ra tay trái bưng kín mặt, mà Diệp Trạch Minh thu hoạch được tự do tay phải nắm tay, liền hướng Vũ Ennis trên mặt đánh tới, nhưng mà khỏe mắt quá nhìn, một màn màu đen cấp tốc từ bên cạnh tới gần. Bên mặt nhìn lại, Diệp Trạch Minh phát hiện đoàn tàu sắp thông qua một cái đường hầm, đội vàng đình chỉ công kích, từ Vũ Ennis trong tay tránh ra khỏi, sau đó một thanh nằm xuống. Bành, một tiếng vang trầm, Vũ Ennis kêu thảm một tiếng, bị đường hầm chống đối bên trên, hướng về sau bay ra ngoài, nhưng gia hỏa này chịu nặng như vậy một chút va chạm thế mà còn có thể động, sửng sốt bắt lấy cuối cùng một tiết toa xe chở xe. Thật sự là nhịn đánh gia hỏa. Diệp Trạch Minh thầm nói, tiếp lấy mắt tối sầm lại, bọn hắn tiến vào bên trong đường hầm, dưới ánh đèn lờ mờ, Diệp Trạch Minh mơ hồ nhìn thấy Vũ Ennis máu me đầy mặt từ phía sau dãy rủa lấy bò tới. Tại trước mắt kia sáng dưới, lại thêm Vũ Ennis trên mặt giữ tợn biểu lộ cùng mặt mũi tràn đầy máu, đơn giản tựa như là một con ác ma chậm rãi từ địa ngục chỗ sâu leo lên, Diệp Trạch Minh nhìn xem không khỏi lạnh cả tim. Đường hầm cũng không có bao dài, đại khái hơn 10 giây sau, trước mắt liền một lần nữa phát sáng lên, Diệp Trạch Minh đứng lên, sau lưng Vũ Ennis cũng cách hắn chỉ có một tiết tòa xe khoảng cách. Mà bởi vì vừa rồi đường hầm, đằng sau đuổi theo Potter cùng sợ lọc nghe gió người không cách nào lại đi theo một bên, mà là đi theo đoàn tàu hậu phương xuyên qua đường hầm, chỉ là hiện tại thiếu một chiếc Potter. Xem ra sát thủ 47 giải quyết một chiếc xe, nhưng là tài xế trên chiếc xe kia hiển nhiên còn sống, lúc này hắn đã cùng sát thủ 47 cùng một chỗ nhảy tới trên xe lửa, hai người ngay tại đoàn tàu bên cạnh treo, nhưng lập tức liền va chạm toa xe bên trong. Gia hỏa này thế mà chạy đến trong xe đánh. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc nói, phải biết sát thủ 47 thế nhưng là sát thủ, bị xe trong mái hiên người nhìn thấy coi như không ổn. Chẳng lẽ gia hỏa này muốn giết sạch trong xe người sao? Diệp Trạch Minh không dành phản ứng phía dưới một trận rối loạn toa xe, bởi vì Vũ Ennis đã công đi lên, hiện tại tốc độ xe như cũng rất nhanh. Hai người tại trần xe đứng không vững bước chân, đánh nhau cũng là không có chút nào xáo lộ, cùng ngoài nghề đồng dạng lung tung đánh lẫn nhau. Phía dưới sát thủ 47 cùng một tên khác đặc công chiến đấu ngược lại là tiến hành rất kịch liệt, một bên sở lọc cũng tại cùng còn lại chiếc kia hot chờ đua tốc độ, phía trên Diệp Trạch Minh hòa Vũ Ennis cơ bản chỉ có thể cùng tốc độ xe tạo thành lay động cùng thỉnh thoảng chạm mặt tới chướng ngại làm chống lại, dạng này kéo dài không đến mấy phút, tốc độ xe đột nhiên chậm lại. Trên mui xe Diệp Trạch Minh hòa Vũ Ennis bởi vì quán tính hướng về phía trước ngã văng ra ngoài, tại trên mui xe lăn lộn hai vòng sau liền ổn định thân hình, lần này tốc độ xe chậm không ít, Diệp Trạch Minh hòa Vũ Ennis cũng có thể hảo hảo đánh một trận. Rốt cuộc, Vũ Ennis cười lạnh nói, hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ, chân phải nâng cao, hung hăng hướng Diệp Trạch Minh bổ tới, Diệp Trạch Minh một cái sau đệm bước né tránh, Vũ Ennis một cước này bổ vào trên mui xe, ầm, một tiếng vang trầm, tiếp lấy trần xe lõm đi xuống một khối nhỏ, nhưng lúc này Diệp Trạch Minh cũng đã một cái trước hoạt bộ một lần nữa về tới Vũ Ennis trước mặt. Nhìn xem chạm mặt tới hữu quyền, Vũ Ennis không chút hoang mang, giơ lên cánh tay trái ngăn trở, sau nhảy một bước nhỏ chậm ở xung kích sau một cái đá ngang hướng lá trạch bên ngoài bộ quét tới. Diệp Trạch Minh cúi đầu tránh thoát trong nháy mắt thấp người quét chân, nhưng Vũ Ennis chân phải sau khi hạ xuống liền nâng lên chân trái đem Diệp Trạch Minh cái này quét qua chân tan mất về sau, chân phải hướng hạ thấp thân thể Diệp Trạch Minh giẫm đi. Diệp Trạch Minh lui lại một bước né tránh, lại là một trận châm đụng, chân xe bị giẫm ra cái thứ hai dấu chân. Hắc. Vũ Ennis cắn răng cười nói, Diệp Trạch Minh có thể cảm giác được trên người hắn tựa hồ giấy lên một trận hỏa diễm, lập tức Vũ Ennis cao cao nhảy lên, mượn còn tại hành xử xe lửa tốc độ, nhấc chân hướng Diệp Trạch Minh giẫm đi. Ta thích nhất chính là phá hủy a, đem hết thể đều phá đi. Diệp Trạch Minh nhíu mày, lui lại một bước né tránh, nhưng Vũ Ennis tựa hồ tiến vào điên dại trạng thái, điên cuồng hướng Diệp Trạch Minh công tới. Quá độ hưng phấn mặc dù có thể để cho Vũ Ennis khí thế đại thịnh, nhưng mà cũng sẽ mất đi tỉnh táo ảnh hưởng phán đoán. Thử, ngươi đã bỏ đi sao? Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, lần nữa sau nhảy một bước né tránh Phổ Ennis một cước này, thế là trên mũi xe xuất hiện cái thứ tư dấu chân, Phổ Ennis tiếp tục điên cuồng công tới, quyền trái trực kích hướng lá trạch bên ngoài bộ. Nhưng Diệp Trạch Minh thấy rất rõ ràng, hắn nhẹ nhàng linh hoạt ngửa ra sau né tránh, một quyền đánh vào Phổ Ennis trên mặt. Phổ Ennis chỉ là dừng một chút, phải đấm móc liền theo nhau mà tới. Nhưng Diệp Trạch Minh như cũng không hoảng hốt chút nào, cúi đầu từ Phổ Ennis dưới cánh tay phải vòng qua, đưa tay trái ra đặt tại Phổ Ennis trên bờ vai, đem Phổ Ennis cánh tay phải cho giữ lấy, tay phải ấn ở Phổ Ennis cái hốc, đồng thời đặt xuống tại Phổ Ennis dưới chân. Lần này Phổ Ennis lập tức mất đi cân bằng, bị Diệp Trạch Minh chống chọi cánh tay phải, một thanh đặt tại trên mũi xe. Oeng, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy xe lửa quán tính, lần này cường độ không nhẹ, Phổ Ennis đâm vào xe lửa đỉnh chóp sau lại tạo thành một cái hang lõm, toa xe phía dưới bởi vì vừa rồi liên tục vang động đã loạn thành một bầy. Bởi vì toa xe bên trên tốc độ đã thả chậm, sát thủ 47 cùng một tên khác đặc công cũng bỏ lên trên trần xe. Nhanh đến đứng, ta đề nghị ngươi tăng thêm tốc độ. Sát thủ 47 nhàn nhạt nói, cùng tên kia đặc công chiến đấu đến cùng một chỗ. Diệp Trạch Minh lúc này mới phát hiện bọn hắn chỗ cái này đoàn tàu lại là hướng trong thành phố chạy tới, mà giảm tốc nguyên nhân cũng là bởi vì nhanh đến đứng. Nhà ga lối vào đã ánh vào trong tầm mắt, dự tính tiếp qua 4-5 phút liền có thể đến. Cái này giải quyết hắn. Diệp Trạch Minh nhíu mày đạo, định đem ngăn chặn Phổ Ennis ném xe, nhưng ngươi làm được à? Một trận khàn giọng gào thét vang lên, Phổ Ennis hai tay đè xuống đất, cưỡng ép từ toa xe đỉnh chóp chống lên, trừng mắt Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, biểu lộ tựa như điên dại, tiếp lấy một tay khuỵu tay hướng lá trạch bên ngoài bộ đánh tới. Diệp Trạch Minh rút ra tay phải ngăn trở, lui về phía sau vòng lấy cái này một khuỵu tay lực lượng, nhưng Phổ Ennis cũng tránh ra khỏi. Tới đi, nhìn xem ngươi đến trạm trước đó có thể hay không xử lý ta cái này bất tử điều. Phổ Ennis trà sắt đem màu nói, mới nhất cả bộ. Chương 543, huyết chiến vậy liền đến xem đi. Diệp Trạch Minh cắn răng nói, xe lửa tốc độ mặc dù thả chậm, nhưng mang theo gió như cũ để Diệp Trạch Minh âu phục áo khoác lung tung tung bay, thế là Diệp Trạch Minh dứt khoát một tay lấy áo khoác bỏ đi, lộ ra xuống mặt áo sơ mi trắng, thương túi vây quanh ở ngang hông của hắn vừa vặn bị âu phục áo khoác che quất, hai thanh thương ngay tại hắn trên lưng. Rốt cục bắt đầu có ý tứ đi lên. Phổ Ennis cười nói, cũng đem âu phục áo khoác cởi bỏ. Diệp Trạch Minh đem áo sơ mi từ dây lưng trói buộc hạ túm ra, sau đó đem tay áo bước đến khuỷu tay chỗ, tung bay áo sơ mi trắng cùng toái phát để Diệp Trạch Minh nhìn có một cỗ không hiểu cuồng loạn cảm giác. 3 phút. Diệp Trạch Minh thấp giọng nói, thân hình lóe lên, cùng Phổ Ennis đụng vào nhau. Dạng này mới đủ tỉnh. Phổ Ennis cắn răng cười nói, bị Diệp Trạch Minh đâm đến không ngừng lui về phía sau, tiếp lấy hắn một cái nhỏ nhảy hai chân cách mặt đất, lập tức hai chân hướng về sau đạp đi, cưỡng ép đem Diệp Trạch Minh ngăn cản xuống dưới. Diệp Trạch Minh cũng không cùng Phổ Ennis nhiều dây dưa, một thanh bung ra Phổ Ennis, lúc này Phổ Ennis vừa bạn dự định bung vẩy khuỷu tay nện ở Diệp Trạch Minh trên lưng, gặp Diệp Trạch Minh tránh thoát liền ngược lại đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, Diệp Trạch Minh cũng là một tay khuỷu tay đánh qua, chầm muộn nhục thể tiếng va chạm truyền đến, hai người riêng phần mình lui một bước, tiếp lấy liền lần nữa run dậy cùng một chỗ. Dạng này ngươi một quyền ta một cước, hai người không ngừng triển khai tinh vi công phòng chiến. Song phương trình độ tương đương, bởi vậy thỉnh thoảng đều sẽ trúng vào một hai quyền, nhưng mà đơn thuần luận lực lượng Diệp Trạch Minh vẫn là hơi không bằng Phổ Ennis, hắn nhất định phải dựa vào bất động như núi cùng xâm lược như lửa kết hợp lại mới có thể cùng Phổ Ennis cứng đối cứng, cuộc chiến bên này càng ngày càng nghiêm trọng. Một bên khác, sát thủ 47 cũng đang cùng một tên khác đặc công kịch chiến, Sherlock cùng màu đen hốt chờ tại đường dây hai bên kịch liệt đua tốc độ, ý đồ đem đối phương đụng vào đường dây bên trên chướng ngại vật bên trên. Chiến đấu tiếp tục lấy, mà Phổ Ennis giơ tay trái lên một thanh tiếp nhận Diệp Trạch Minh hữu quyền, Diệp Trạch Minh cũng có chút ngửa ra sau, nhưng người giơ tay trái lên bắt lấy Phổ Ennis hữu quyền. Làm sao vậy, thế nào? Cái này không được sao? Phổ Ennis cười nói, lúc này hai người rằng co đến cùng một chỗ, hai người bỏ qua một bên kỹ xảo, đơn thuần sử dụng lực lượng đối bóp. Nhưng lá trạch rõ ràng nhưng không chiếm thượng phong. Diệp Trạch Minh khó chịu xách một tiếng, nhưng vẫn cũng bị Phổ Ennis ép tới không ngừng lui về phía sau, rơi vào đường cùng hắn đành phải mở ra đập nồi dìm thuyền, thế là lực lượng bạo tăng, một tay lấy Phổ Ennis ép tới lui về phía sau. Ờ, à dễ liền sao? Như vậy ta cũng tới. Phổ Ennis cắn răng cười nói, lực lượng cũng đi theo bạo tăng, thế là thế cục lần nữa rằng co xuống tới. Nhưng Diệp Trạch Minh lại đột nhiên buông lỏng ra bắt lấy Phổ Ennis hữu quyền tay trái, hướng Phổ Ennis bộ mặt đánh tới. Cử chỉ này để Phổ Ennis hơi kinh ngạc, bởi vì Diệp Trạch Minh buông ra sau tự do chính là tay trái, mà Phổ Ennis thì là tay phải. Ngươi là cuồng vọng vẫn là tự tin đâu? Phổ Ennis giữ tợn cười nói, vung vẩy hữu quyền hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt đánh tới. Diệp Trạch Minh chỉ là hừ nhưng cười một tiếng, cũng không có sử dụng tay trái phòng ngự, mà là ngửa ra sau né tránh. Tay trái hóa thành truy trạng đâm vào Phổ Ennis tay trái khuỷu tay bên trên, đợi Phổ Ennis không cầm được thu tay lại sau lại đâm vào dưới nách của hắn. Lần này trực tiếp kích thích cơ bắp, coi như tại ạ diện lìn trạng thái cảm giác không thấy đau đớn, Phổ Ennis cũng không khỏi tự chủ buông lòng tay ra, Diệp Trạch Minh tay phải thu hoạch được tự do. Lập tức một quyền đánh vào Phổ Ennis trên trán. Phổ Ennis nhíu mày lui về phía sau một bước, một cái đá nghiêng hướng lá trạch bên ngoài bộ quét tới. Mà lúc này, khoảng cách xe lửa vào trạm đã không đến 200 mét. Diệp Trạch Minh hít một hơi thật sâu, động tác đột nhiên trầm tĩnh lại, thân hình lóe lên. Phổ Ennis lập tức ngẩng người, từ kia chớp động lên thân ảnh bên trong, hắn thấy được một đôi lóe ra hàn mang hai mắt. Tiếp lấy còn không có lấy lại tinh thần, Diệp Trạch Minh liền đem Phổ Ennis gánh tại trên bờ bay. Thật nhanh. Phổ Ennis âm thầm cười nói, Diệp Trạch Minh đem động như lôi đỉnh cùng bất động như núi hai cái này hoàn toàn mâu thuẫn thế kết hợp lại, tránh thoát Phổ Ennis đá nghiêng sau một tay bắt lấy Phổ Ennis phần gáy, một tay xách ở Phổ Ennis ngay lưng, một tay lấy hắn từ đỉnh đầu hơi lửa dưới xe ném tới. Khoảng cách cận chiến còn có không đến một phút, nhưng Phổ Ennis cũng không có bị cái này đơn giản một chút ném xuống, mà là tại rớt xuống xe lửa một nháy mắt đưa tay bắt lấy xe lửa biên giới nắm tay, sửng sốt dừng lại. Nhưng mà ngẩng đầu liền thấy Diệp Trạch Minh giơ súng nhắm ngay đầu của hắn, sớm xuống địa ngục chờ lấy rồng một lòng đi. Nói, Diệp Trạch Minh liền định nổ súng, nhưng cùng lúc đó, Phổ Ennis thế mà mình buông lòng tay ra, từ xe lửa bên cạnh thoát ly, hướng về sau ngã quá khứ, kết quả đụng phải đường dây bên trên cột điện, hướng đường dây bên trên đống đá vụn rơi xuống. Thử, kết quả là không phải là đồng dạng. Lá Trạch nói rõ, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sơ Lộc nghe gió người đụng phải xe lửa bên trái đá vụn, xe ở giữa không trùng quần của lấy, trung điệp ngã xuống đất, nhưng nhìn cũng không có để lọt dầu. Mà cùng Sơ Lộc đánh cờ chiếc kiêm màu đen hot chợt thì là linh xảo từ xe lửa hậu phương dần hiện ra, như kỳ tích, vừa vặn đem té xuống Phổ Ennis cho tiếp nhận. Ngay tại lúc đó, cùng sát thủ 47 chiến đấu tên kia đặc công thấy thế cũng đình chỉ chiến đấu, một thanh tử trên xe lửa nhảy xuống. Từ bộ dáng của hắn nhìn hiển nhiên bị đánh rất thảm, mặt mũi tràn đầy máu ứ động hoàn toàn không phải sát thủ 47 đối thủ. Cùng sát thủ 47 chiến đấu tên kia đặc công đứng tại trần xe, sau đó từ trần xe cửa sổ mái nhà chui vào. Phổ Ennis thì là đâm vào xe cửa trước bên trên, vừa vặn đụng thủng tay lái phụ cửa sổ kiếng, rơi vào trong xe. Nhưng là bởi vì vậy ra mẫu thủy tinh ảnh hưởng, màu đen hot chở cũng không thể không phanh xe ngừng lại. Xe xoay một vòng hướng về phía trước trượt một khoảng cách sau liền ngừng lại, nhưng cũng không tiếp tục truy kích, mà là quay đầu vọt vào đường sắt cái khác trong bụi cây, chạy thoát rồi. Còn tốt đám gia hỏa này không biết đã ở cổ ngay tại sở lọc trong xe, nếu không liền xong đời. Diệp Trạch Minh nhìn xem ngã lật tại đường dây bên trên nghe gió người nhịn không được âm thầm thở dài. Sát thủ 47 đi tới Diệp Trạch Minh bên người, nhìn xem chiếc xe kia rời đi phương hướng, nhàn nhạt nói, thế mà có thể từ trên tay của ta chạy thoát. Thật có hai lần, bất quá. Sát thủ 47 lại làm cái đẩy kính mắt động tác, mặc dù hắn hiện tại không có đeo kính cũng không có mang mặt nạ, ta để mắt tới mục tiêu liền cùng người chết đồng dạng. Nói xong, sát thủ 47 một thanh từ trần xe nhảy xuống, cái nhảy này tương đương xa, thân hình trực tiếp biến mất tại một bên trong bụi cây, hiển nhiên là đuổi theo chiếc xe kia. Uy, Diệp Trạch Minh còn đến không kịp ngăn cản hắn, sát thủ 47 liền đã cách xa. Lá Trạch biết rõ, lấy sát thủ 47 thân thể năng lực, dạng này nhảy đi xuống tuyệt đối không có việc gì, bởi vậy cũng liền lười nhắc quản, cũng đi theo rời đi. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng không có đi truy chiếc xe kia, mà là đuổi tại xe lửa vào trạm trước từ cuối cùng một tiết toa xe bên trên nhảy xuống, hướng Sở Lộc bên kia tiến đến. Không có sao chứ? Diệp Trạch Minh tại điều khiển chỗ ngồi gõ gõ hỏi, Sở Lộc thanh âm có chút mơ hồ, nói lầm bầm, trực tiếp mở cửa đi, ta đã mở cửa ra. Nghe thanh âm tựa hồ không có gì đáng ngại. Diệp Trạch Minh đem cửa mở ra về sau, phát hiện Sở Lộc chỉ là bị thổi phồng túi thêm dây an toàn khốn trụ thoát ly không được mà thôi, ngoại trừ thái dương có một chút chảy ra bên ngoài liền lông tóc không tổn hao gì, thế là đem hắn từ trong xe kéo lên, đem xe xử lý một chút đi, chúng ta còn phải tiến đến địa phương khác trợ giúp đâu. Là, ta xe yêu a. Sở Lộc nói, dãy rủi lấy lại chui vào trong xe đi. A, chiếc kia màu đen Porsche bên trên lái xe thật sự là cao thủ a, nhìn như vậy đến chỉ sợ là có cấp 8 tư thế năng lực ca cấp bậc đặc công a. Sở Lộc một bên trong xe mân mê lấy một bên thầm nói. Lập tức, Sở Lộc đội vàng từ trong xe chui ra, nghe gió người một bên lốp xe tựa hồ nổ tung, phun ra một cỗ cường lực khí thể, đem thân xe lật lên, trên xe liền chút chảy ra đều không có. Bởi vì không xác định những đặc công khác hiện tại phải chăng còn tại chiến đấu, bọn hắn không có cách nào hỏi thăm tình trạng, chỉ có thể trực tiếp chạy tới. Đầu tiên chạy đến là Lân Cận Đỏ Đào Ca 5 người chỗ ấy, tình huống hiện trường để Diệp Trạch Minh sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn chiến đấu là tại một chỗ kiến trúc trên công trường triển khai, bất quá tình huống hiện trường không thể lạc quan, ngoại trừ Đỏ Đào Ca cụ ấy nhiều cùng Hoa Mai Di Bạch Liên bên ngoài, những người khác 3 người, Đỏ Đào Quy Bách Hợp, Hoa Mai Ca Sở Tí Phần cùng Đỏ Đào Di Y Tháp Lạc đều bị thương rất nặng, lúc này cụ ấy nhiều cùng Bạch Liên đang giúp bọn hắn đơn giản cứu chữa. Ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu phải nói cho ngươi. Đỏ Đào Ca thở hổn hển nói, trên mặt của hắn cũng đầy là máu, cái này khiến hắn cười trở nên càng thêm dữ tợn. Tin tức tốt là, ngươi dạy đồ vật sát thực rất hữu dụng. Tin tức xấu là, đám này đặc công xuất ngũ bên trong nhưng không có gì cấp bậc đặc công, đám gia hỏa này chỉ có ca cùng quy. Cho nên năm đôi bốn cũng đánh thành bộ này hình dạng. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng giật mình, hỏi tiếp, cho nên, đừng nói cho ta các ngươi ngay cả không có một người xử lý. Ngươi không có nghe được tin tức tốt sao? Ngươi dạy đồ vật rất hữu dụng. Cụ ấy nhiều cắn răng cười nói, hình như với ma. Chúng ta không có thuận lợi giết chết bọn hắn bên trong một cái, nhưng là chúng ta đem bọn hắn ngăn ở nơi này về sau, cho trong đó hai người tạo thành trong đoạn thời gian không cách nào khôi phục thương tổn nghiêm trọng, còn lại hai người mang theo bọn hắn chạy trốn. Bạch Liên giải thích nói. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, Sơ Lộc ở bên nhắc nhở, hoặc kế, vẫn là tranh thủ thời gian xác nhận một chút địa phương khác đi. Người cũng nghe thấy rồi chứ. Nghị hội trong đám người này chỉ có ca cùng quy. Nếu như chiến đấu đã kết thúc, mời báo cáo một chút tình huống. Diệp Trạch Minh thở dài hỏi. Nơi này là khối lập phương tiểu đội, chúng ta thành công giết chết trong đó một tên đặc công, nhưng là ta quy cùng di đều bị thương rất nặng, bọn hắn bên kia giống như đều là ca cùng quy cấp bậc đặc công a. Khối lập phương cá trương dương trả lời. Tiếp theo là mang phèn nhỉ thanh âm vang lên, báo cáo, chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là bị thương không nhẹ, cần các ngươi đến đây tiếp ứng một chút. Đuổi tại hai nữ nhân kia thi thể bị người phát hiện trước đó, xem ra là trận tương đương thảm liệt chiến đấu a. Sơ Lộc ở bên hí hư nói, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu phân phó nói, khối lập phương ca ngươi mang ngươi tiểu đội tiến đến trị liệu. Đỏ Đào Ca cùng Hoa Mai gì các ngươi phụ trách nơi này, ta ta cùng Ách Bích Di đi đón mang phân các nàng.